Chương 345, con của cố nhân. Chương 345, con của cố nhân. Diêu Cung quỳ một chân trên đất, đầu lâu cụp xuống, hai tay trình lên một phần mật báo, ngón tay bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Cực lực áp chế nội tâm vui mừng như điên, có thể khỏe miệng vẫn không bị khống chế một chút có rúm. Ổn, ổn. Diêu Cung trong lòng quần quận lấy khó mà ức chế hưng phấn, phần này chuyện đủ để cho đô đốc đối với hắn lau mắt mà nhìn. Chỉ cần việc này được chuyện, chớ nói thiên hộ, chính là lại hướng lên, cũng không phải không có khả năng. Giả Cù tiếp nhận mật báo, đầu ngón tay tại trên giấy nhẹ nhàng gạch một cái, thấy 10 phần chậm chạp, 10 phần chăm chú, nhìn không ra mảy may gợn sóng. Nhưng Diêu cũng biết, giả đô đốc càng là bình tĩnh, càng mang ý nghĩa chuyện đã ở hắn trưởng không bên trong. Thành nội hán tốt đã sâu chối hoàn tất, chỉ đợi quân ta công thành, liền có thể nội ứng ngoại hợp. Diêu cung thanh âm ép tới cực thấp, nhưng từng chữ rõ ràng, cẩm y địa vệ huynh đệ đã lẫn vào quân coi giữ, tây môn, bắc môn phòng giữ giờ, đổi cương vị lộ tuyến đều đã thăm dò, chỉ cần đợi thêm 1-2 ngày, nhất định có thể nhường Liêu Dương thành bên trong đại loạn. Hắn nói xong, có chút dương mắt, liếc trộm giả cù vẻ mặt. Giả cù ánh mắt như cũng dừng lại ở đằng kia phần trên tình báo, một lát sau, khóe môi nhỏ không thể thấy giơ lên một tia đường cong. Tốt. Vẹn vẹn một chữ, lại làm cho Diêu cung trong lòng cuộn loạn. Thành. Hắn cường tự kềm chế vui mừng như điên, đầu lâu rủ xuống đến thấp hơn, sợ mình khống chế không nổi biểu lộ. Có thể kia nắm chặt nắm đấm, lại bại lộ hắn giờ phút này kích động. Giả cù chậm rãi đứng dậy, đi đến xa bàn trước, đầu ngón tay điểm nhẹ Liêu Dương thành vị trí. Nói cho thành nội huynh đệ, ra hát phong cao đêm, lấy lửa làm hiệu. Giả cù ngữ khí lộ ra không thể nghi ngờ ý sắp phạt, ta muốn Liêu Dương tây môn thiêu đến so dáng chiều còn đỏ. Diêu cung thật sâu cúi đầu, lưng cong thành một đạo cung kính đường vòng cung, thuộc hạ tuân mệnh. Rời khỏi đại trướng lúc, dương quang đập vào mặt, Diêu cung lúc này mới phát hiện phía sau lưng của mình đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Hít sâu một hơi, băng lanh ấm áp không khí chút vào phế phủ, khiến cho trong lòng đoạn kia lửa. Lần này hiện tại, hắn Diêu cung rốt cục dẫm lên đạo này mây xanh bậc thang, thẳng lên cửu tiêu. Dứt lời, ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông tu xuân đao, trên chuôi đao quấn lấy lụa đỏ trong gió dương nhẹ. Trong nháy mắt, ngày đã tới giữa trưa. Chủ soái đại trướng bên ngoài, một cái chừng 20 tuổi trẻ đầu bếp bưng hộp cơm bước nhanh đi tới. Thân hình hắn thẳng tắp, lại cúi đầu, kỳ quái nhất chính là hắn thần sắc, khóe miệng không bị khống chế có chút co rúm lộ ra mỉm cười, trong mắt lóe ra dị dạng hào quang, có thể nâng hộp cơm hai tay lại vững như bàn thạch, liền nước canh đều chưa từng lắc lư nửa phần. Dừng lại, thủ vệ trường thương giao nhau ngăn lại đường đi. Tuổi trẻ đầu bếp đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra một trương đỏ bừng lên mặt, cho đô đốc đưa cơm. Thủ vệ nghi ngờ đánh giá hắn, hôm nay tại sao là ngươi? Vương lão đầu đâu? Hắn hôm nay đốn éo eo không tiện. Tiểu hỏa tử thanh âm tựa hồ có chút vui vẻ cùng hưng phấn, nhưng trong tay hộp cơm như cũ bưng đến bưng vô cùng. Ta đến làm thay. Trong trướng truyền đến giả cù âm thanh trong trẻo, tiến đến. Tuổi trẻ đầu bếp hít sâu một hơi, cất bước lúc thậm chí bởi vì quá kích động kém chút trượt chân. Tuổi trẻ đầu bếp thu liễm tâm thần, cố gắng đứng thẳng lên thân thể, nện bước coi như bình ổn bộ pháp đi vào. Hắn đi vào giả cù trước mặt, có chút không người, đô đốc, nên dùng nữa. Giả cù cũng không suy nghĩ nhiều, ân một tiếng, cũng không ngẩng đầu, để ở đó à, ngươi trước tạm lui ra. Là. Tuổi trẻ đầu bếp lên tiếng, đem hộp cơm để ở một bên trên mặt bàn. Sau đó, kích động ngẩng đầu nhìn một cái giả cụ, cái này nhìn một cái, nhưng trong nháy mắt như bị sét đánh giống như sững sờ ngay tại chỗ. Sớm biết đô đốc đại danh, nhưng chỉ chi kỳ dũng mãnh như thần vô địch, không biết bộ dáng như thế nào. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là dáng người bí vũ, dung mạo rất vĩ. Toàn thân trên dưới càng là tản ra một cỗ làm cho người lạnh mình khí thế, khiến cho hắn không dám nhìn thẳng. Đây cũng là chúng ta đại tướng quân sao? Không hổ là năm đó lão cha. Giả cụ lập tức đã nhận ra dị dạng, thả ra trong tay văn thư, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy người này thẳng vào nhìn lấy mình, trong ánh mắt tràn đầy sùng kính cùng rung động, thậm chí mơ hồ hiện ra lệ quang. Thế nào còn không lui xuống? Như thế nào bộ dáng như thế, thật là còn có việc. Giả cù nghi ngờ nhìn qua tuổi trẻ đầu bếp, thực sự chẳng biết tại sao lộ ra bộ này khuôn mặt. Tuổi trẻ đầu bếp lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, cuống quýt quỳ xuống, thanh âm phát run, về đô đốc. Tiểu nhân là Quảng Ninh vệ sở điều nhập Bắc phạt quân hỏa đồ quân, tên là Vi Mãn Thường, vừa rồi chiêm ngưỡng đô đốc tuân dùng, nhất thời thất thần, mạo phạm đô đốc uy nghiêm, mời đô đốc trách phạt. Giả cù gặp hắn nói như vậy cũng là có chút dở khóc dở cười, nguyên bản căng cứng thần sắc hòa hoãn mấy phần, nhưng vẫn là nhìn chằm chằm hắn, hỏi, đã là thất thần, vì sao trong mắt còn hiện ra lệ quang? Chẳng lẽ còn có khác nguyên do? Vi Mãn Thương nghe thấy giả cù nói như vậy, lúc này nước mắt rốt cuộc không kèm được, giống như bơ đê quần quần mà xuống. Chỗ mai phục mà khóc, thanh âm mang theo nồng đậm nghẹn nào, đô đốc, tiểu nhân phụ thân năm ngoái đi theo ngài tại Tây Bình Bảo đại chiến, bất hạnh chiến tử xa trường, hắn vốn là ngài thân binh a. Tiểu nhân một mực nghe phụ thân nói lên đô đốc anh dũng cùng nhu lược, trong lòng đối với ngài sùng tính bất phần. Hôm nay chợt vừa thấy được đô đốc, thật giống như thấy được phụ thân thân ảnh, nhớ tới phụ thân lúc còn sống đối với ngài kính ngưỡng cùng đi theo, nghĩ đến hắn năng lực đô đốc mà chết, dù chết không tiếc, tiểu nhân trong lòng đã là khổ sở, lại vì phụ thân cảm thấy kiêu ngạo, cho nên mới nhịn không được rơi lệ, mong rằng đô đốc thứ tội. Giả cù nghe xong hắn lập tức kinh hãi, vội vàng đứng người lên bước nhanh đi đến bên cạnh hắn, đưa tay đem hắn đỡ dậy. Mau dậy đi, chớ có như thế. Giả cù bịn Vi Mãn Thương, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào hắn, vội vàng hỏi, phụ thân ngươi đến tột cùng là ai? Khi nào tại dưới trướng hiệu lực? Tinh tế nói đến. Vi Mãn Thương bị giả cụ tự mình đỡ dậy, được sủng ái mà lo sợ, vội vàng dùng tay áo xoa xoa nước mắt. Về đô đốc, tiểu nhân phụ thân tên là Vi Quảng Áo, nguyên là Quảng Ninh vệ một gã bách hộ, năm ngoái trước bị điều nhập đô đốc thân binh doanh. Giả cụ nghe vậy, trong lòng lấp kín, vẻ mặt đột nhiên biến đổi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vi Mãn Thương khuôn mặt, dường như muốn từ trên mặt hắn tìm ra cố nhân cái bóng. Nửa ngày, nặng nề mà thở dài, vô vô tuổi trẻ đầu bếp bà bay, vi quần áo. Chưa từng nghĩ hôm nay thế mà còn có thể gặp phải nghĩa cháy mạnh về sau. Khó trách vừa rồi nhìn ngươi giữa lông mày có mấy phần quen thuộc. Năm đó nếu không phải phụ thân ngươi giả cù nói đến chỗ này, thanh âm im bặt mà dừng, ánh mắt đột nhiên biến thâm thúy, nhớ tới lúc trước chính mình mệnh vì quần áo không tiếc một cái giá lớn lúc. Ai? Chờ lấy, ngày mai bạo càng. Chương 346, Thương Hỏa chương 346, Thương Hỏa hôm nay là ta chủ quan, nói nhảm, làm không được bạo càng, bất quá ngày mai tất nhiên năm chương. Cho mình điểm áp lực không phải không động lực, lừa các ngươi là chó con. Thở dài một tiếng, trong chướng nhất thời yên tĩnh ý mắng. Giả cù ánh mắt rơi vào Vi Mạn Thương trên mặt, đột nhiên chú ý tới hắn má phải bên trên có một đạo đen xám vết tích, kia là vừa rồi dùng ống tay áo lau nước mắt lúc, không cẩn thận dính vào lọ xám. Sau đó không chút nghĩ ngợi giơ tay lên, dùng ngón cái xóa đi cái kia đạo vết bẩn. Cái này hiển nhiên mà không sai động tác, lại làm cho Vi Mạn Thương toàn thân run lên, được sủng ái mà lo sợ. "Đều, Đô đốc." Vi Mạn Thương thanh âm phát run, cả người cứng tại nguyên địa không dám động đậy. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, đường đường Bắc phạt đại tướng quân kiêm Liêu Đông Đô đốc giả cù lại sẽ đích thân vì hắn lau mặt. Giả cù lại dường như không hề hay biết cử động của mình có gì không ổn, thu tay lại sau ấm giọng thì thầm, trong nhà còn mạnh khỏe. Lão mẫu thân thể như thế nào? Vi Mãn Thương bị giả cù bất thình lình quan tâm cử động cả kinh không biết làm sao, trái tim nhảy lên kịch liệt, đô đốc lại đối với mình như thế cẩn thận nhập vi quan tâm, cái này khiến Vi Mãn Thương thực sự. Hồi, về đô đốc lời nói. Trong nhà mọi chuyện đều tốt. Hắn hít sâu một hơi, nói tiếp, tự phụ thân sau khi đi, trong nhà tổng cộng thu được 3 lần phái người đưa tới trợ cấp, còn cố ý sai người tu sửa nhà ta phòng cũ. Năm ngoái mùa đông, đô đốc lại phái người đưa tới lửa than cùng chăn đông. Hắn càng nói càng kích động, đột nhiên quỳ xuống hành đại lễ, đô đốc đại ân đại đức, tiểu nhân suốt đời khó quên. Giả cù thấy thế, trong mắt lóe lên một tia động dung, vội vàng túi người đỡ dậy Vi Mãn Thương. Biết được bọn hắn đều toàn bộ thu được trợ cấp sau, cũng là không khỏi thở phào, cho dù trước đây mấy lần phái người kiểm tra đối chiếu sự thật, như cũng không bằng chính thai nghe được thực sự. Đứng lên mà nói, phụ thân ngươi theo ta là ta tận trung, ta nên chiếu cố tốt nhà các ngươi người, những này bất quá là việc nằm trong phận sự. Vi Mãn Thương đứng người lên sau, trong mắt tràn đầy cảm kích. Đô đốc quan tâm, nhường lão mẫu một lần nữa có sinh hoạt hy vọng. Nàng dâu là người thiện lương, đem trong nhà lo liệu rất khá, lão mẫu cũng có thể an hưởng tuổi già. Đây hết thảy, toàn dựa vào đô đốc ngài a. Giả cú nghe vậy, hai đầu lông mày ngưng trọng rốt cục giãn ra mấy phần. Xem lại các ngươi sinh hoạt an ổn, ta cũng yên tâm. Phụ thân ngươi như trên trời có linh, nhìn thấy trong nhà quang cảnh như vậy, cũng nên an ủi. Nói xong, đông nhiên lời nói xoay chuyển, ánh mắt nhìn chằm chằm Vi Mãn Thương, ngươi bằng chừng ấy tuổi, trong nhà lại có lão mẫu thế tử, không ở trong nhà làm bạn, tại sao lại nghĩ đến tổng quân? Chẳng lẽ tại Quảng Ninh bị mạnh bắt được? Vi Mãn Thương vội vàng khoát tay không thừa nhận, đô đốc cũng không phải là như thế, tiểu nhân là chính mình chủ động muốn tham quân, tự nguyện. Giả cù như mày, thanh âm trầm xuống mấy phần, phụ thân ngươi đã chiến tử xa trường, ngươi liền không sợ? Tiểu nhân không sợ. Vi Mãn Thương đột nhiên lên giọng, cấp trả lời, tiểu nhân nàng dâu năm nay cho nhà thêm mập mạp tiểu tử, Vi gia hương hỏa đã tụ, ta có nhi tử, ta không sợ chết. Phụ thân thường nói muốn báo hiệu quốc gia, bây giờ đến phiên nhỏ. Hương hỏa. Giả cù thấp giọng tái diễn cái từ này. Hải tử lớn bao nhiêu? Thích hợp danh tự. Hồi đô đốc, khuyển tử chưa đầy trong ngày, chưa đặt tên. Nói đến đây, Vi Mãn Thương lấy dũng khí, nhìn qua giả cù ánh mắt tràn đầy hy vọng, tiểu nhân cả gan, muốn mời đô đốc cho khuyển tử ban thưởng cái tên. Giả cù nghe vậy, đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, rõ ràng ngơ ngác một chút, lập tức cười băng lên, chưa đầy trong ngày, tốt. Phụ thân ngươi vì nước lập công, máu vẩy chiến trường, phần này trung nghĩa làm cho người kính nể. Ngươi bây giờ lại tuân theo cha chí, dấn thân vào quân lữ. Ta nhìn đứa nhỏ này, liền gọi thừa chí a. Nhận tiền bối ý chí, không quên gia quốc đại nghĩa. Hy vọng hắn sau khi lớn lên, có thể giống phụ thân ngươi giống như ngươi, mang trong lòng chí khí đầy kho, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, thừa chí. Tên rất hay. Tốt một cái thừa chí. Đa tạ đô đốc ban tên. Tiểu nhân sau khi trở về, định đem đô đốc lần này tâm ý cáo chi người nhà. Chờ hai tử lớn lên, nhường hắn biết được chính mình danh tự tồn tại, lấy đô đốc làm gương. Ân, hy vọng đứa nhỏ này tương lai có thể như danh tự đồng dạng, không phụ kỳ vọng. Bất quá. Đầy kho, phụ thân ngươi năm đó xem như thân bệ, theo hầu ta tả hữu xuất sinh nhập tử. Bây giờ, ngươi có thể nguyện giống phụ thân ngươi như thế, lần nữa đi theo ta. Vi Mãn Thương nghe nói giả cù lời ấy, trong mắt trong nháy mắt lộ ra ánh sáng nóng bỏng mang, không chút do dự quỳ một chân trên đất. Đô đốc nếu không chê, tiểu nhân nguyện quên mình phục vụ đi theo. Chỉ là cái gì? Chỉ là tiểu nhân võ nghệ thô thiển, sợ bôi nhọ cha ta cùng đô đốc thanh danh. Giả cù chợt cười to, cười vui cởi mở phong khoáng, quên quần tại trong doanh trướng. Ha 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 ha, đầy kho, ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Võ nghệ một đạo, cần có thể bổ vụ. Ngươi đã có phần này đi theo chỉ tâm, còn sợ luyện không ra một thân bản lĩnh. Phụ thân ngươi mới vào dưới trướng của ta lúc, ta cũng không phải là lấy kỹ nghệ mà thu nhập dưới trướng thân vệ. Năng lực rất trọng yếu, nhưng có khi so năng lực càng quan trọng hơn là trung tâm a. Đây cũng là vì sao giả cù một mực nhớ lại ngày xưa Tây Bình Bảo một trận chiến, cam nguyện vì hắn chết được thịt nát xương tan mười mấy tên thân vệ. Đô đốc lời nói này, nhường tiểu nhân như ở trong mộng mới tỉnh. Tiểu nhân minh bạch, cũng định sẽ không cô phụ đô đốc tín nhiệm. Từ nay về sau, tiểu nhân cái mạng này chính là đô đốc, sông pha khói lửa, không chối từ. Giả cù rất hài lòng Vi Mãn Thương đáp lại. Hắn thấy Vi Mãn Thương mặc dù không giống phụ thân hắn như vậy trung hậu chân chất, có thể phần này trung tâm lại là thật sự bày ở trước mắt, hơn nữa tiểu tử này rõ ràng so với hắn phụ thân càng thêm thông minh cơ linh, đợi một thời gian, nhất định có thể trở thành chính mình trợ thủ đắc lực. Đứng lên đi, lúc này không giống ngày xưa, về sau không cần động một tí đi này lại lễ. Ta đã quyết định đưa ngươi giữ ở bên người, chính là tin được ngươi. Phụ thân ngươi là ta xuất sinh nhập tử, hắn trung thành cùng nỗ lực ta một mực khắc trong tấm khảm. Bây giờ ngươi kế thừa cha trí, đi vào bên cạnh ta, ta tự nhiên cũng biết đối ngươi dốc lòng vun trồng. Vi Mãn Thương cung kính đứng vững, lắng nghe giả cụ lời nói, trong ánh mắt tràn đầy sùng kính. Giả cụ thấy Vi Mãn Thương bộ dáng này, vỗ vỗ bờ vai của hắn, tốt, đã như vậy ngươi đi xuống trước chuẩn bị một chút à, một hồi liền sẽ có điều lệnh, ngươi cũng trở về đi dọn dẹp một chút. Vi Mãn Thương ôm quyền con người, nặng. Tiểu nhân đi luôn chuẩn bị. Mà hắn quay người phóng ra doanh trướng, bước chân so lúc đến nhẹ nhàng rất nhiều. Chương 347, Nguyệt Hắc Phong Cao Dạ. Chương 347, Nguyệt Hắc Phong Cao Dạ. Vi Mãn Thương trở lại nhà bếp, ngay tại bận rộn các phu quân vác gặp hắn trở về, nhao nhao căng tới ánh mắt tò mò. Ngày bình thường cùng hắn quan hệ hơi tốt một cái đầu bếp trước tiên mở miệng, đầy kho, ngươi chuyến đi này tại sao lâu như thế, làm gì đi rồi? Phụ trách quản lý nhà bếp sĩ quan cũng cau mày nhìn về phía Vi Mãn Thương hỏi, đúng vậy à, Vi gia tiểu tử, ngươi rời đi nhà bếp thời gian dài như vậy, thật là trái với quy củ. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, như thật nói ra. Vi Mãn Thương lại không chút nào để ý sĩ quan mang theo trách cứ ngữ khí, trên mặt tràn đầy không ức chế được hưng phấn cùng vui sướng. Hắn lớn tiếng nói, các vị, ta gặp được đô đốc rồi. Đô đốc đối ta quan tâm đầy đủ, hỏi thăm trong nhà của ta tình huống, còn tự thân cho ta chưa đặt tên hải tử bàn tên thừa chí. Đám người nghe xong, lập tức tới hào hứng, giờ phút này đã qua thiện lúc, không tính là nhiều bận điệu, nhao nhao thả tay xuống bên trên công việc xuống lại tới. Có người vội vàng hỏi, thật sao? Đô đốc thế mà trả lại cho ngươi hải tử bàn tên, đây chính là thiên đại vinh quang a. Vi Mãn Thương dùng sức chút gật đầu, cái này cũng chưa hết. Đô đốc niệm tình ta phụ thân từng vì hắn tận trung, lại gặp ta một lòng đi theo, quyết định để cho ta tiến vào thân vệ doanh. Lời vừa nói ra, toàn bộ nhà bếp trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người sửng sốt, mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khó có thể tin nhìn về phía Vi Mãn Thương. Qua một hồi lâu, mới có người lấy lại tinh thần, sợ hai thán phục liên tục, thân vệ doanh. Đây chính là có thể thời điểm đi theo tại đô đốc bên người địa phương, nhiều ít người tha thiết ước mơ còn không thể nào vào được a. Đúng vậy a, Vi lão đệ, ngươi đây thật là gặp may. Một phu quân Bắc khác hâm mộ cảm thán nói. Quản lý nhà bếp sĩ quan cũng thay đổi trước đó vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt lộ ra một tia hâm mộ, không nghĩ tới à, Vi gia tiểu tử, ngươi vậy mà có thể được tới đô đốc như thế thưởng thức. Đây chính là quang tông diệu tổ chuyện tốt. Đám người nghe nói lời ấy, trên mặt đều là không che giấu chút nào hâm mộ chi tình, nhưng cũng không có nửa phần ghen ghét chi ý dù sao, đang ngồi cả đám ở cùng một chỗ lâu như thế, ngày bình thường thích nhất tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm đánh cái giám, tất cả mọi người tình tưởng Vi Mãn Thương có phụ thân là như thế nào chết. Nếu không phải phụ thân hắn trên chiến trường không màng sống chết, máu vẩy chiến trường, lấy sinh mệnh thuyết minh đối đô đốc trung thành, Vi Mãn Thương như thế nào lại đạt được đô đốc như thế vượt mức bình thường coi trọng cùng hậu đãi. Nên hắn, ngồi xổm ở nơi hẻo lánh mài đao độc nhãn lao binh bỗng nhiên lên tiếng, hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy ngồi xổm ở bếp lò nơi hẻo lánh mài đao độc nhãn lao binh chậm rãi ngẩng đầu, cái tia đạo xẻo đao giữ tận theo cái trán một mực kéo dài đến thiếu thốn mắt trái, lộ ra phá lệ dọa người. Lao trương đầu, có người thấp giọng thì thào. Nhà bếp bên trong lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người biết, cái này trầm mặc ít nói lao binh, năm đó là cùng Vi Mãn Thương phụ thân cùng một chỗ từ trong đống người chết bỏ ra tới. Cái kia con mắt chính là ở đằng kia trận huyết chiến bên trong rớt. Lao Trương đầu đi đến Vi Mãn Thương bên người, nâng lên kia tràn đầy vết chai tay, nhẹ nhàng dùng nắm đấm tại Vi Mãn Thương ngực đập hai quyền. Tiểu tử cũng đừng bôi nhọ cha ngươi bi danh. Cha ngươi là đầu nổi tiếng hán tử, vì ta cái này một mảnh an bình, vì đô đốc, đem mệnh đều không thèm đếm xỉa. Bây giờ ngươi có cái này cơ hội khó được, tiến vào thân vệ doanh, vậy nhưng đến xuất ra 12 phần sức mạnh đến. Chỉ là nói ra những lời này, cũng đủ để thấy hắn là đối Vi Mãn Thương phụ thân cỡ nào bội phục. Vi Mãn Thương thẳng sống lưng, ánh mắt kiên định nhìn xem Lão Trương đầu, Trương thúc, ngài yên tâm. Ta nhất định nhớ kỹ lời của ngài, tuyệt đối sẽ không cho ta cha bôi đen. Lão Trương đầu khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra mong đợi, thân vệ doanh không thể so với ta nhà bếp này, kia là muốn thường xuyên theo sát đô đốc, bảo đảm đô đốc chu toàn địa phương. Về sau gặp phải cái gì việc khó, đừng sợ, ngẫm lại cha ngươi năm đó làm sao làm. Chỉ cần lo liệu lấy kia phần trung nghĩa, chưa từng có không đi khảm nhi. Bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, giả cụ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Mao Chí Viễn phong trần mệt mỏi xốc lên mảnh lều xài bước đi đi vào, trong ánh mắt tràn đầy mỏi mệt, có thể trên mặt vẫn như cũ lộ ra mỉm cười. Ngươi xem như trở về, nhanh ngồi xuống nói chuyện. Giả cụ nhìn qua mệt mỏi Mao Chí Viễn, đứng dậy đón lấy. Mao Chí Viễn lại không để ý tới ngồi xuống, ôm quyền sau khi hành lễ dồn dập mở miệng, đô đốc, mặt tướng may mắn không làm được bệnh. Thanh âm mặc dù khàn khàn lại lộ ra không thể che hết hưng phấn, không chỉ có ba khu sông hộ thành lỗ hổng đã lấp đầy, càng dò Liêu Dương quân coi giữ hư thực. Giả cụ rất là hiếu kỳ, tự mình châm chén trà nóng đưa cho Mao Chí Viễn, từ từ nói. Ta đô đốc. Mao Chí Viễn tiếp nhận chén trà uống một hơi cạn sạch, hầu kết nhấp đồ, trong ánh mắt mỏi mệt rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Trải qua một đêm phân chiến, đã thành công lấp đầy sông hộ thành ba khu lỗ hổng. Càng quan trọng hơn là, mặt tướng phát hiện Liêu Dương quân coi giữ sĩ khí sa sút đến cực điểm. Giả cụ lông mày nhíu lại, a, nói tỉ mỉ. Đêm qua lấp sông lúc, trên thành quân coi giữ lực phản kích độ không lớn bằng lúc trước. Mặt tướng cố ý sai người chậm dần lấp sông tốc độ thăm dò, phát hiện quân coi giữ mũi tên thưa thớt, hỏa lực càng là lúc đứt lúc nối. Chủ yếu hơn chính là hôm nay sáng sớm, chưa đem sai người đánh nghi binh cửa thành. Trên tường thành quân coi giữ thấy thế, lại bối rối thành một đoàn, chỉ huy điều hành không có kết cấu gì, thậm chí không cần đã lâu, liền có đốc chiến đội tiến lên, chém giết hèn nhát chi tốt, vừa rồi ổn định trận cước. Ngoài trướng đột nhiên phá tiến một trận gió, giả cụ đầu ngón tay tại bàn bên trên nhẹ nhàng gõ, xem ra Diêu cung nói không giả, Liêu Dương thành bên trong tình huống xác thực. Mao Chí Viễn nghe vậy sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm. Giả cụ khỏe miệng khẽ nhếch, theo trên bàn trà lấy ra một phong mật tín đưa tới, cẩm y liễu vệ Diêu cung đã trong thành tụ tập 2-300 người, càng là chuẩn bị tốt dầu hỏa đèn những vật này, bây giờ địa lợi nhân hòa đều cố, chỉ đợi thiên thời. Ha ha ha. Mao Chí Viễn mặt lộ vẻ đại hỉ, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, trên khải giáp một chút bụi đất đều theo tiếng cười của hắn rì rào đánh rơi xuống, quả nhiên là phong thủy luân chuyển a. Năm đó nô nhĩ cấp xích phá Thẩm Dương, Liêu Dương, am hiểu nhất chính là xếp bảo, suối dục nội ứng sự tình. Hắn đột nhiên vỗ đùi, trong mắt lóe ra báo thù khoái ý, lão nô đắc ý nhất công thành thủ đoạn, hôm nay ngược lại phải dùng tại hắn tử tôn trên thân. Mao Chí Viễn cũng không có quên à, ngày xưa nô nhĩ cấp xích tiến công Quảng Ninh lúc, cũng là ở trong thành suối dục sắp xếp nội ứng, đằng sau nếu không phải là bị giả cụ vây giết tại Sa Lĩnh, hắn viên này đầu người cũng chỉ định là khó giữ được. Chớ coi thường Liêu Dương thành bên trong 2-300 người, nếu là vận doanh thỏa đáng, nhất định có thể xáo trộn trong thành trận cước. Nếu là có thể mượn nhờ bóng đêm yểm hộ, kia lực sát thương có thể nói là kéo căng, đến lúc đó đến doanh thiếu cũng không phải là không thể được. Mao Chí Viễn hưng phấn qua đi, cũng lấy lại tinh thần đến, vuốt vuốt vằn vện kia máu hai mắt, nhìn về phía giả đô đốc, theo ngài góc nhìn, chúng ta là không tuyển tại cái nào đó nguyên hắc phong cao chi dạ độc thủ. Giả cù từ chối cho ý kiến mỉm cười, dạ hắc phong cao chính là dụng binh thời điểm. Mao Chí Viễn lập tức hiểu ý, mệt mỏi hai mắt một lần nữa dấy lên chiến ý, mặt tướng cái này đi chuẩn bị dạ tập đột kích ban đêm công việc không đội. Giả cù đưa tay ngăn lại, thời cơ lựa chọn tất nhiên trọng yếu, nhưng không thể chỉ lại bóng đêm. Thời tiết, quân địch phòng bị thư giãn rất nhiều nhân tố đều muốn cân nhắc ở bên trong. Bất quá đề nghị của ngươi cũng có thể lấy chỗ. Nói, giả cụ nhẹ nhàng khoát tay áo, lo lắng đối Mao Chí Viễn nói, việc này không cần ngươi lần này buôn ba mệt nhọc, một đêm chưa ngủ, về trước đi nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức. Bây giờ Tô Cẩn Ngôn ở Sa Đan Đông, Hùng Văn Long thì là tọa trấn Đông Môn, về phần Vương Tử Đằng. Cho nên giờ phút này có rất nhiều sự việc cần giải quyết còn cần dùng đến ngươi. Mao Chí Viễn nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia cảm động, căng cứng vai cong rốt cục trầm tĩnh lại. Tô Cẩn Ngôn ở Sa Đan Đông nhiều lần lập chiến công, Hùng Văn Long mặc dù trấn thủ Đông Môn, nhưng trước đây công thành cùng phục kích Tương Hoàng Kỳ chờ cũng công tích rõ rệt, so sánh dưới, mình tới cho đến trước mắt còn không có đặc biệt đem ra được thành tích, có thể nào không nóng lòng. Nhưng giờ phút này nghe được giả cụ lời nói này, trong lòng của hắn lập tức giống một khối đá lớn rơi xuống. Đô đốc cố ý chỉ ra còn có rất nhiều sự việc cần giải quyết cần dùng tới hắn, ý vị này tiếp xuống đại chiến, nhất định là muốn trọng dụng hắn. Mao Chí Viễn ôm quyền thật sâu vai chào, mặt tướng minh bạch, tạ đô đốc tâm hệ. Chương 348, Liên Sơn quan rằng có chương 348, Liên Sơn quan rằng có Liên Sơn quan bên ngoài 20 dặm chỗ, ánh chiều tà lẻ lói. Tương Lam Kỳ đại quân như một đầu đốn lượn cự mãng, tại Liêu Đông thổ địa bên trên chậm rãi tiến lên. Tô Sát A Lễ gìm ngựa ngừng chân, thiết giáp ở dưới ánh tà dương hiện ra ánh sáng lạnh. Vị này Tương Lam Kỳ kỳ chủ nheo lại dài nhỏ ánh mắt, nhìn về phía nơi xa mơ hồ có thể thấy được quan hải hình dáng. Lại có 20 dặm, chính là Liên Sơn quan. Tô Sát A Lễ thanh âm khàn khàn khô khốc, lời còn chưa dứt liền ho khan, thân binh cuống quýt đưa lên túi nước. Tô Sát A Lễ đưa tay tiếp nhận bánh rót một ngụm, vừa rồi làm dịu. Bên người phó tướng Mục Lỗ rủi ngựa tiến lên, ánh mắt tại cái này giữa trời chiều ảm đạm vô quang, bối lập ra, nhường các huynh đệ nghỉ ngơi một chút đã. Từ khi thịnh kinh cái kia đạo thánh chỉ truyền đến, nói đến thánh chỉ hai chữ lúc rõ ràng dừng một chút, trên mặt giữ tợn có gắp, mọi người cái này trong lòng đều cùng đè ép tảng đá dường như. Tô Sát A Lễ không trả lời ngay, nhìn qua huấn luyện hành quân đội ngũ, những cái kia đã từng dũng mãnh thiện chiến ba đồ lô nhóm, giờ phút này từng cái ủ rũ. Bại. Tô Sát A Lễ bỗng nhiên cười thảm một tiếng, sắc mặt cho tàn, còn không có đánh liền bại. Hướng Khánh Quốc xưng thần, ta nữ chân tiên tổ cho cốt đều muốn theo trong mộ đục tới. Mục Lỗ thấy Tô Sát A Lễ nói như thế, cũng là một hồi nghẹn lời, xem như hắn phó tướng, hắn so với ai khác đều biết nhà mình thân vương là nhiều sợ hai kia Khánh Quốc đại tướng giả cụ. Hiện tại ngược lại tốt, ngược lại còn kiên cường lên rồi. Tô Sát A Lễ hít sâu một hơi, cố gắng bình phục một chút cảm xúc, đối với Mục Lỗ phân phó, truyền lệnh, đại quân tiếp tục đi tới 20 dặm bên ngoài Liên Sơn quan lại hạ trại. Mục Lỗ nao, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, bối lập ra, các tướng sĩ bây giờ sĩ khí sa sút, lại mỏi mệt không chịu nổi, lúc này tới gần Liên Sơn quan hạ trại, vạn nhất tao ngộ quân địch tập kích, Tô Sát A Lễ đưa tay cắt ngang Mục Lỗ lời nói, khẽ lắc đầu. Nơi nào còn có cái gì địch tập, chiến tranh đã kết thúc. Mục Lỗ thấy Tô Sát A Lễ thái độ kiên quyết, không còn dám nhiều lời, đành phải đáp lại, là thân vương. Sau đó quay lại đầu ngựa, đi truyền đạt mệnh lệnh. Theo mệnh lệnh hạ đạt, Tương Lam Kỳ đại quân lần nữa chậm rãi di động. Theo đại quân lại tiến năm dặm. Báo. Một ngựa thám mã lao vụt một tới, trên lưng ngựa trinh sát cồn an quỳ xuống, bẩm bối lập ra. Liên Sơn quan đầu tường đội cờ. Tô Sát A Lễ biến sắc, đội vàng hỏi thăm, cái gì cờ? Cờ hiệu là Lập Uy Doanh nước 3 vạn chi chúng, đã ở quan trước hạ trại. Lập Uy Doanh. Tô Sát A Lễ nhướng mày, thật là kia Vương Tử Đằng bộ đội. Trinh sát gật đầu, chính là. Trong doanh soái kỳ thượng thư Vương Chữ. Một lần nữa trở lại Tô Sát A Lễ bên người Mục Lỗ nghe vậy, đông cảm giác nghi hoặc. Bối lập ra, Khánh quân đây là ý gì? Chúng ta như là đã hòa đàm, vì sao còn muốn điều động đại quân chặn đánh chúng ta? Tô Sát A Lễ lại sắc mặt nghiêm trọng, tung người xuống ngựa sau, lập tức có người đưa lên địa đồ, Liên Sơn quan địa hình hiểm yếu, đông tây hai bên đều là vách đá, chỉ có ở giữa một đầu quan đạo có thể thông. Vương Tử Đằng xuất 3 vạn đại quân ở đây hạ trại, rõ ràng là muốn ngăn cản đường đi của ta. Mục Lỗ Thái Dương chảy ra mồ hôi lạnh, vậy chúng ta truyền lệnh xuống, toàn quân ngay tại chỗ hạ trại. Tô Sát A Lễ bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, có thể ánh mắt lại càng thêm âm trầm, mặt khác, phái sứ giả đi Liên Sơn quan, liền nói: "Tương Lam Kỳ phụng chỉ quy thuận, mời vương tướng quân chỉ thị." Mục Lỗ há to miệng, dường như muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ là trùng điệp ổn quyền, giả. Liên Sơn quan bên trong, Lập Uy doanh chủ soái đại trướng, Vương Tử Đằng dựa nghiêng ở ra hổ ghế xếp bên trên, có chút dương dương tự đắc, đầu ngón tay khẽ chọc lấy thanh hoa chén trà, lượn lờ hương trà tại trong trướng tràn ngập. Nhấp trên miệng tốt long tỉnh, khóe mắt đuôi lông mày đều là không thể che hết vui mừng. "Trà ngon a." Hương trà bốn phía, không khỏi híp mắt cảm thán, xem ra ta kia hiển chất vẫn là đọc lấy nhà mình tình điểm ở, nếu không sẽ không đem chuyện này giao cho ta. Cùng Huyền Sách doanh tiền hậu giáp kích Tương Lam Kỳ, hắc hắc, đây chính là người kiến công lập nghiệp cơ hội tốt. Vương Tử Đằng khỏe miệng có chút dương lên, trong mắt lóe ra đắc ý quan mang. Thuộc cấp Triệu Đức Trụ vén rèm tiền trướng, thấy thế cười hỏi: "Đại nhân hôm nay khí sắc rất tốt." "Đức Trụ a, ngồi." Vương Tử Đằng chỉ dưới tay cái ghế, tự mình rót chén trà đợi qua, "Ngươi có biết bản tướng vì sao cao hứng?" Triệu Đức Trụ hai tay tiếp nhận chén trà, hơi suy nghĩ một chút, mặt tướng ngu muội, còn mời tướng quân giải thích nghi hoặc. "Bản tướng cao hứng là bởi vì ta kia tốt chất nhi rốt cục nhớ lại người trong nhà." Vương Tử Đằng vỗ tay mà cười. "Ngươi suy nghĩ một chút, cái này Tương Lam Kỳ lặn lội đường xa, sau lưng càng có Huyền Sách doanh tinh binh đuổi theo. Ta kia hiền chất đặt vào Hùng Văn Long, Mao Chí Viễn cái này hai hãn tướng không cần, cứ đem cái này cơ hội lập công cho ta Lập Uy doanh trấn thủ Liên Sơn quan hai mặt giáp công." Triệu Đức Trụ nghe vậy hai mắt tỏa sáng, vội vàng ôm quyền chúc mừng: "Đại nhân minh giám." Như thế nói đến, cũng là muốn sớm chúc mừng đại nhân lập xuống đại công rồi. Vương Tử Đằng đuốt râu cười to, trong mắt tinh quang chớp động, chính là này lý. "Chờ trận chiến này công thành, bản tướng nhất định phải báo Tương Lam Kỳ sứ giả cầu kiến." Sổ sách bên ngoài một tiếng hô to, cắt ngang hai người đối thoại. Vương Tử Đằng cùng Triệu Đức Trụ liếc nhau, đều là nghi hoặc không thôi. Cái này Tương Lam Kỳ vô cớ điều động sứ giả đến đây, là vì có gì? Vương Tử Đằng suy nghĩ một chút, không sao, nhường hắn tiến đến, lại nghe một chút bọn hắn muốn nói thứ gì. Không bao lâu, mành lều nhấc lên, một gã Tương Lam Kỳ sứ giả cúi đầu mà vào. Người này khuôn mặt tiểu tụy, trên khải giáp dính lấy một chút bụi đất, lại vẫn duy trì thẳng tắp dáng vẻ. Mặt tướng Phổ Tiên Vạn Nô, phụng tô xem xét bối lạc chi mệnh, chuyên tới để bái kiến vương tướng quân. Phổ Tiên Vạn Nô chắp tay hành lễ, không kiêu ngạo không tự ti. Vương Tử Đằng nheo mắt lại, trực tiếp liền chất vấn lên: "Tô Sát Á Lệ phái ngươi đến, cần làm chuyện gì a?" Phổ Tiên Vạn Nô thấy Vương Tử Đằng thái độ như thế, lập tức giận theo tâm lên, nhìn thẳng Vương Tử Đằng, cao giọng hô to: "Mặt tướng phụng mệnh đến đây hỏi thăm vương tướng quân. Hai nước đã hòa đàm, ta Tương Lam Kỳ phụng chỉ quy thuận, vì sao còn muốn phái đại quân ngăn cản? Đây chính là khánh quốc cái gọi là lễ nghi chi ban sao? Không phải là vương tướng quân không phục thánh mệnh, muốn phá hư hai nước hòa đàm giao hảo đại kế sao?" Trong trướng không khí bỗng nhiên ngưng kết. Triệu Đức Trụ sắc mặt đại biến, tay phải đã đặt tại trên chuôi đao, cùng Vương Tử Đằng không để lại dấu vết liếc nhau, đều nhìn trong mắt nghi hoặc. Chẳng lẽ cái này Tương Lam Kỳ chưa biết được hòa đàm vỡ tan tin tức? Ý nghĩ này tại trong lòng hai người dâng lên, kết hợp bây giờ hoàng thái cực bị vây nhốt Liêu Dương, mà bọn hắn hiện tại lại chặt đứt Tương Lam Kỳ hướng Thẩm Dương phương hướng quan đạo. Thật là có khả năng. Trong điện quang hòa thạch, Vương Tử Đằng chỉ cảm thấy linh quang chợt hiện, đột nhiên sinh ra một cái ý kiến hay. Chương 349, thiết lập ván cục. Chương 349, thiết lập ván cục. Vương Tử Đằng đột nhiên cất tiếng cười to: "Ha ha ha. Bồ Tuê tướng quân hiểu lầm." Đứng dậy tự thân vì sứ giả rót rượu, "Ta đại khánh nặng nhất tín nghĩa, như thế nào bội ước ngăn cản quân đội bạn?" Dứt lời, lời nói xoay chuyển, mặt lộ vẻ đau lòng chi sắc, "Chỉ là các ngươi đoạn đường này đi tới, tại Liêu Đông đại địa cướp bóc đốt giết, bách tính khổ không thể tả a." Vương Tử Đằng theo trên bàn lấy ra một chồng văn thư, "Đây là các nơi trình báo đơn kiện, đổ thôn 36 chỗ, cướp bóc kho lúa." Phổ Tiên Vạn Nô sắc mặt biến hóa lập tức minh bạch Vương Tử Đằng muốn làm gì, đây là muốn thừa cơ dọa dẫm một khoản a. "Vương tướng quân lời ấy sai rồi. Quân ta phụng chỉ triệt binh, sao là cướp bóc đốt giết mà nói?" Thấy Phổ Tiên Vạn Nô như thế vô lại, một bên dự tính Triệu Đức ở cũng là khó thở, lúc này tiến lên một bước, nghiêm nghị quát mắng: "Nếu không có cướp bóc đốt giết, những này đẫm máu tội trạng từ đâu mà đến?" Tiếp nhận Vương Tử Đằng trong tay văn thư, tại Phổ Tiên Vạn Nô trước mặt run hoa hoa tác hưởng, giấy trắng mực đen, há lại cho ngươi chống chế. Phổ Tiên Vạn Nô cười lạnh một tiếng, không hề nhượng bộ chút nào, đây đều là hòa đàm trước đó nợ cũ, có thể nào tính tới hôm nay? Đã nghị hòa, tự nhiên chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ánh mắt của hắn như điện, nhìn thẳng Vương Tử Đằng: "Vương tướng quân không phải là muốn xé bỏ hòa ước?" Vương Tử Đằng đưa tay đã ngừng lại, lại muốn phát tác Triệu Đức Trụ, hừ lạnh một tiếng: "Bộ Tuê tướng quân tốt một trường khéo mồm khéo miệng. Bất quá, những người dân này nợ máu, cũng nên có cái bàn giao." Sau đó, trên mặt đã thay đổi một bộ ưu quốc ưu dân vẻ mặt, bản tướng thân làm mệnh quan triều đình, thế thiên tử mục thủ một phương, há có thể không vì chỉ hạ bách tính làm chủ? Phổ Tiên Vạn Nô nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh: "Vương tướng quân đến tuột cùng mong muốn như thế nào?" "Rất đơn giản." Vương Tử Đằng đi đến Phổ Tiên Vạn Nô trước mặt, "Chỉ cần quý bộ bằng lòng xuất ra một chút thành ý, lên bù bách tính tổn thất." "Nhiều ít." Phổ Tiên Vạn Nô lạnh lùng tắc ngang, trong lòng cười nhạo không thôi, nói cho cùng không phải là vì tham tài, nói đến như thế đường hoàng. Vương Tử Đằng trong mắt tinh quang lóe lên, duỗi ra ba ngón tay, không nhanh không chậm nói: "30 vạn lượng bạch ngân, cộng thêm 5000 thất ngựa tốt, cùng các loại lương thảo đồ quân nhu trăm xe. Như thế, mới có thể miễn cưỡng đền bù bách tính bị cực khổ, cũng coi là các ngươi đối diện hướng việc các một chút ấy nấy. Phổ Tiên Vạn Nâu nghe nói con số này, trong lòng giận dữ, đây quả thực là công phu sư tử ngoạm. Hoang đường. Phổ Tiên Vạn Nâu giận quá thành cười, Vương tướng quân, ngươi cái này khẩu vị thật là không nhỏ. Ta Tương Lam Kỳ lần này rút quân, trên đường đi vốn là hao tổn to lớn, lấy ở đâu nhiều như vậy tài vật tạo điều kiện cho ngươi vơ vét. Ngươi đây rõ ràng là cố ý làm khó dễ. Vương Tử Đằng lại vẻ mặt thản nhiên, hai tay ôm ngực nói, Bồ Tuyết tướng quân, cũng không thể nói như vậy. Người ta đều tin tưởng, Tương Lam Kỳ tại Liêu Đông nhiều năm, tích lũy tài phú cũng không ít. Điểm này bồi thường đối với Tương Lam Kỳ mà nói, bất quá là chín châu mất sợi lông. Huống hồ, nếu không xuất ra thành ý, cái này Liên Sơn quan chỉ sợ không dễ chịu a. Triệu Đức Trụ ở một bên hất đệm, chính là, ta lập uy doanh 3 vạn tướng sĩ cũng không phải ăn chay, nếu là trêu đến tướng quân không cao hứng, hậu quả chính các ngươi tin tưởng. Phổ Tiên Vạn Nô ánh mắt lạnh như băng đảo qua Triệu Đức Trụ, lại nhìn về phía Vương Tử Đằng, Vương tướng quân, việc này quan hệ trọng đại, ta cần trở về cùng Bối Lạc gia thương nghị. Nhưng ta đem lời đặt xuống ở chỗ này, nếu là ngươi khăng khăng muốn phá hư hòa ước, cưỡng ép yêu cầu khoản này bồi thường, ta Tương Lam Kỳ cho dù liều cho cá chết lưới rách, cũng tuyệt không khuất phục. Vương Tử Đằng nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, xin cứ tự nhiên. Thấy Vương Tử Đằng như thế, Phổ Tiên Vạn Nô cũng là một mặt không cam lòng, quay người mà đi. Vương Tử Đằng đưa mắt nhìn Phổ Tiên Vạn Nô giận dữ bóng lưng rời đi, đột nhiên cất tiếng cười to, ha ha ha. Cá chết lưới rách, bản tướng cầu còn không được. Vốn là phụng giả đô đốc chi mệnh, muốn đem Tương Lam Kỳ toàn bộ tiêu diệt nơi này, có sợ gì các ngươi? Triệu Đức Trụ thấy Vương Tử Đằng như thế đã tính trước, vội vàng tiến lên trước thấp giọng hỏi thăm, đại nhân như thế tính trước kỹ càng, hẳn là đã có diệu kế. Bây giờ Tương Lam Kỳ còn không biết hòa đàm đã vỡ tan. Vương Tử Đằng vuốt râu cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, bản tướng cố ý đưa ra muốn bọn hắn bồi thường, chính là muốn để bọn hắn cho là chúng ta chỉ vì cầu tài. Hắn đi đến xa bàn trước, ngón tay trùng điệp đâm tại Liên Sơn quan tây bắc một chỗ hẻm núi, ngươi nhìn nơi này, là thông hướng Kiến Châu phải qua đường. Triệu Đức Trụ bừng tỉnh hiểu ra, đại nhân ý tứ là, không tệ. Vương Tử Đằng đột nhiên vô án, về sau ta sẽ ra lệnh đại quân tại hai bên mai phục, chờ Tương Lam Kỳ giao ra tài vật, buông lỏng cảnh giác thông qua hẻm núi lúc. Hắn làm vây kín thủ thế. Đến lúc đó cho dù không có Huyền Sách doanh tương trợ, chúng ta cũng có thể tiền hậu giáp kích, một lần hành động tiêu diệt, độc tài, đại công. Triệu Đức Trụ nghe vậy, trong mắt tinh quang tăng vọt, lúc này ổn quyền, đại nhân diệu kế. Mặt tướng cái này đi an bài phục binh. Vương Tử Đằng lại đưa tay ngăn lại, chậm đã. Hắn dạo bước đến ngoài trướng, nhìn qua trong doanh điểm đống lửa. Giả đô đốc mặc dù mệnh chúng ta chặn giết Tương Lam Kỳ, nhưng việc này quan hệ trọng đại. Ngươi nhanh phái khoái mã đi tìm Huyền Sách doanh, cần phải mời bọn họ giữ nguyên kế hoạch vây kín. Triệu Đức Trụ mặt lộ vẻ không hiểu, đại nhân mới vừa rồi không phải nói. Binh giả, quỷ đạo vậy. Nhiều một tay chuẩn bị luôn luôn tốt. Hú hổ. Nói đến đây, Vương Tử Đằng cũng lộ ra một nụ cười khổ, nhớ tới trước đây chính mình tại Tháp Sơn phô đại bại, trực giác trên mặt khô hoàng, phải biết trước đây hắn còn tại giả cụ bọn người trước mặt lời thể son sát. Tương Lam Kỳ là thanh quốc tinh nhuệ, làm nhiều mấy tay chuẩn bị cũng là nên. Huống chi vạn nhất Tương Lam Kỳ không chịu thỏa hiệp, tại Liên Sơn quan hao tổn, cùng chúng ta rằng co không xong, Huyền Sách doanh trợ giúp liền lộ ra rất là trọng yếu. Vương Tử Đằng khe như mày, vẻ mặt nghiêm túc nói. Triệu Đức Trụ mới chợt hiểu ra, đại nhân mưu tính sâu xa, mặt tướng minh bạch. Mặt tướng cái này chọn lựa đắc lực nhất người cưới, ra roi thúc ngựa đi liên lạc Huyền Sách doanh. Vương Tử Đằng gật gật đầu, trong ánh mắt để lộ ra một tia lo âu, nhớ kỹ, nhất định phải cáo chi Huyền Sách doanh, lần hành động này cần phải bí ẩn, nhất định không thể nhường Tương Lam Kỳ phát giác được bất kỳ gió thổi cỏ lay. Một khi bị bọn hắn phát hiện chúng ta bố trí, sợ rằng sẽ phí công nhọc sức. Là đại nhân yên tâm, mặt tướng nhất định làm thỏa đáng. Triệu Đức Trụ lĩnh mệnh sau, cấp tốc quay người rời đi, trong chốc lát liền biến mất ở trong bóng đêm. Cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút, ta Vương Tử Đằng không phải hạ người vô năng. Chương 350, Liêu Dương gửi thư. Chương 350, Liêu Dương gửi thư. Thời gian đã tới trạm vạng tối, Phổ Tiên Vạn Nô nổi giận đùng đùng trở lại Tương Lam Kỳ đại doanh, trong trướng đèn đuốc sáng trưng, Tô Sát A Lệ Bối Lạc đang cùng mấy vị giáp lạc ách thật nghị sự. Gặp hắn sắc mặt âm trầm bén trướng mà bảo, Tô Sát A Lệ nhướng mày, như thế nào? Kia Vương Tử Đằng nói thế nào? Cho đi sao? Phổ Tiên Vạn Nô vẻ mặt tức giận, vì một chân trên đất ông quyền, Bối Lạc ra, Vương Tử Đằng tên kia không chỉ có không cho đi, ngược lại mượn cái khác danh nghĩa công phu sư tử ngoạm, hướng chúng ta yêu cầu 30 vạn lượng bạc ngân, 5000 thất ngựa tốt, cộng thêm 100 xe lương thảo đổ quân du. Trong trướng chúng tướng nghe vậy, giận tím mặt. Làm cản. Một gã giáp lạc ách thật vô bàn đứng dậy, gầm hét, hắn Vương Tử Đằng tính là thứ gì? Cũng dám bắt chẹt ta Tương Lam Kỳ. Hắn cho là hắn là ai a? Một tên khác tướng lĩnh cũng cười lạnh liên tục, người này tại Hải Thành lúc bị chúng ta một vạn thiết kỵ đè lên đánh, bây giờ phép đảo lên láo sói vây bôi. Tô Sát A Lễ Bối Lạc đưa tay ra hiệu đám người yên tĩnh, trong mắt hàn quang lấp lóe, lại có mấy phần nghi hoặc. Vương Tử Đằng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của còn chưa tính, nhưng vì sao sau lưng sẽ có Huyền Sách doanh đại quân đuổi sát chúng ta không bỏ? Tô Sát A Lễ Bối Lạc lời nói, nhường trong trướng chúng tướng vẻ mặt đều là run lên. Thuộc về chính là mơ hồ chính là Phổ Tiên Văn Nô, chẳng lẽ ta Tương Lam Kỳ sau lưng còn có đại quân theo đuổi không bỏ? Bối Lạc ra lời này, vừa mới thu được trinh sát tin tức, chúng ta phía sau 60 dặm chỗ có gần vạn khánh quân theo đuổi không bỏ. Tô Sát A Lễ giải đáp Phổ Tiên Vạn Nô hoang mang. A, cái này Phổ Tiên Vạn Nô nghe vậy, con người bỗng nhiên có bảo. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tự Phượng Thành lui binh đến tận đây sau, khắp nơi lộ ra quái dị. Hơn nữa, bọn hắn cho tới bây giờ cũng là rất lâu chưa lấy được Thẩm Dương thậm chí Liêu Dương tin tức, phản phất có một trường vô hình lưới lớn đang đem Tương Lam Kỳ bao bọc vây quanh. Đám người càng nghĩ càng kinh hãi, có rất người phía sau lưng đã chạy ra mồ hôi lạnh. Bối Lạc Gia. Mục Lô đông nhiên nghĩ đến cái gì quỳ một chân trên đất, thanh âm phát run, mặt tướng đông nhiên nghĩ tới một chuyện, từ 3 ngày trước lên, chúng ta phái đi Thẩm Dương cùng Liêu Dương lính liên lạc, không gây một người trở về phục mệnh. Lời vừa nói ra, trong trướng lập tức tĩnh mịch. Tô Sát A Lễ sắc mặt đột biến, đột nhiên đứng người lên, ngươi nói cái gì? Một gã phụ trách quân tình giáp lạc ách thật cuống quýt ra khỏi hàng, Bối Lạc Gia thứ tội. Thuộc hạ nguyên lai tưởng rằng là đường xá chỉ hoãn hoặc là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, về sau cũng là liên tiếp phái ra mấy đám lính liên lạc. Nhưng hôm nay nghĩ đến, hô trướng. Tô Sát A Lễ một cước đạp lăn bàn trà, chén trà nát đầy đất, chuyện lớn như vậy vì sao không còn sớm báo? Cái kia giáp lạc ách thật bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, bình một tiếng quỳ xuống, cuống quýt giơ đầu, Bối Lạc Gia bất giận, Bối Lạc Gia bất giận. Thuộc hạ tội đáng chết vạn lần, thật sự là không nghĩ tới chuyện nghiêm trọng như vậy, coi là chỉ là bình thường đến chế. Tô Sát A Lễ trợn mắt tròn xoe, lồng ngực kịch liệt chập trùng, hận không thể lập tức đem người trước mắt này quân pháp xử trí, nhưng giờ phút này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, còn có chuyện trọng yếu hơn gấp đón đỡ giải quyết, đứng lên đi, giờ phút này truy cứu trách nhiệm cũng không làm nên chuyện gì. Nói một chút, các ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Đám người hai mặt nhìn nhau, nhất thời đều lâm vào trầm tư. Sau một lúc lâu, một vị lớn tuổi tướng lĩnh chậm rãi mở miệng, Bối Lạc Gia, theo mặt tướng nhìn, bây giờ thế cục quỷ dị, sợ là chúng ta đã lâm vào khánh quốc trong âm mưu. Vương tử đằng tại phía trước làm khó dễ yêu cầu bồi thường, ngăn cản chúng ta rút quân, phía sau lại có Huyền Sách doanh đại quân đội sát, lại thêm lính liên lạc một đi không trở lại, đây hết thảy tuyệt không phải trùng hợp a. Những người khác nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, Tự Liên Sơn quan trở về phổ tiên bạn nô bỗng nhiên kinh hãi, nhớ tới vương tử đằng kia có chỗ dựa, không lo ngại gì bộ dáng. Bối Lạc Gia, nếu như mặt tướng nói là nếu như đối với hai nước hòa đàm tình huống hạ, ta tương làm kỳ khốn cảnh thật sự là khánh quân an bài lời nói, đó chính là không phải mang ý nghĩa có một loại khả năng hòa đàm vỡ tan. Lời vừa nói ra, trong trướng trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Chúng tướng chỉ cảm thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân thẳng chui lên đỉnh đầu, nổi da gà lên một chỗ, liền hô hấp cũng vì đó trì trệ. Càng thậm chí hơn, cái gọi là hòa đàm, bản thân liền là một trận âm mưu, chính là khánh quốc là lừa gạt hoàng thượng để cho ta trở lui binh Liêu Đông bán đảo âm mưu. Phổ tiên bạn nô lại là một kế quả bom nặng ký ném ra ngoài. Mục Lỗ toàn thân run lên, vị này thân kinh bách chiến hãn tướng giờ phút này lại không tự chủ được phát run, như đúng như này. Vậy chúng ta chẳng phải là Tô Sát A Lễ cũng là không thể tin, không có khả năng. Hoàng thượng chính miệng hứa hẹn hòa đàm điều kiện, khánh quốc hoàng đế sao dám đổi ý? Đám người cũng là một bộ thần sắc khó có thể tin, nhưng hôm nay Tương Lam Kỳ không hiểu thấu lâm vào cái kia quỷ dị khốn cảnh, lại để cho bọn hắn tâm thần động dao. Việc này nếu là thật sự, vậy bọn hắn tổn thất thật sự là quá lớn, bạch bạch chắp tay nhường ra Liêu Đông bán đảo không nói, còn ở lại chỗ này Liên Sơn quan lâm vào hai mặt giáp công hoàn cảnh. Ngoài trướng bỗng nhiên vô cớ cùng phong gào thét, thổi đến ra châu đại trướng bay phất phới. Ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông trong trầm mặc, nơi xa mơ hồ truyền đến một hồi tiếng vó ngựa dồn dập, từ xa mà đến gần, càng ngày càng rõ ràng. Báo, Liêu Dương cấp báo. Đại trướng ngoại truyền đến một thanh âm, một tiếng này la lên như là kinh lôi nổ vàng, trong nháy mắt phá vỡ trong trướng bầu không khí. Tô Sát A Lễ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ cùng chờ mong xen lẫn quan mang. Nhanh truyền báo đến. Hắn cơ hồ là gào thét hạ lệnh, trong thanh âm mang theo run rẩy. Manh lều bị đột nhiên sốc lên, một hồi sen lẫn mùi máu tanh gió lạnh rót vào. Chỉ thấy một gã máu me khắp người lính liên lạc lảo đảo mà vào, sắc mặt trắng bệnh, bộ dáng này nhất định là nơi đó bị thương. Tô Sát A Lễ cùng trong trướng trung tướng nhìn thấy lính liên lạc bộ dáng này, lập tức bất an trong lòng càng thêm mạnh mẽ. Tô Sát A Lễ một cái bước xa sông lên trước, vội vàng hỏi, vì sao qua lâu như thế mới có tin tức tự Liêu Dương chuyển đến? Kia lính liên lạc sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, hữu khí vô lực mở miệng, Bối Lạc Gia. Khánh quân ba tầng trong ba tầng ngoài phong tỏa Liêu Dương, cơ hồ khóa lại tất cả ra khỏi thành con đường thông đạo. Tiểu nhân là nhóm thứ 6 được phái ra truyền tin người. Trước mấy đám huynh đệ đều không thể lao ra, chết tại trên nửa đường. Nói xong, run rẩy từ trong ngực móc ra một phong nhuốm máu ống trúc, vết máu đã đem ống trúc thẩm thấu hơn phân nửa. Tô Sát A Lễ đoạt lấy kia nhuốm máu ống trúc, thô bạo vặn ra ống trúc phong sát, tay lấy ra bị máu thẩm thấu tờ giấy, mau dẫn hắn xuống dưới trị liệu. Hai tên thân binh lập tức tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí đỡ lên toi thóp lính liên lạc lui ra. Trong trướng đám người nín hơi ngưng thần, mọi ánh mắt đều tập trung tại Tô Sát A Lễ trong tay trên tờ giấy. Chương 351, tương kế tiểu kế sông trại địch. Chương 351, tương kế tiểu kế sông trại địch. Theo đọc, Tô Sát A Lễ ngón tay bắt đầu không bị khống chế run rẩy. Sắc mặt của hắn từ lúc mới đầu đội vàng dần dần biến xanh xám, cuối cùng lại hiện ra một vẻ quỷ dị trắng bệnh. Cặp kia ngày bình thường sắc bén như ương ánh mắt, giờ phút này lại hiện đầy tơ máu. Lạch cạch một tiếng, một giọt mồ hôi lạnh theo trán của hắn trượt xuống, nện ở trên tờ giấy, cùng chưa vết máu khô khốc hòa làm một thể. Phổ tiên bạn nô nhịn không được tiến lên một bước, Bối Lạc Gia, Liêu Dương bên kia. Chúng ta thật trúng kế. Tô Sát A Lễ thanh âm khàn giọng đến đáng sợ, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, cái gì hòa đàm, cái gì nghị hòa, hết thảy đều là khánh quốc gian kế, chỉ vì để cho ta Tương Lam Kỳ rút quân kế trong kế. Trong trướng chúng tướng nghe vậy, đều biến sắc. Mục Lỗ một cái lảo đảo, suýt nữa đứng không vững, tấm kia che kín nếp nhăn mặt mò trong nháy mắt đã mất đi huyết sắc. Giả Cụ. Tô Sát A Lễ cắn răng nghiến lợi đọc lên cái tên này, Giả Cụ xuất lĩnh mười mấy vạn đại quân vây khốn Liêu Dương, đã bắt đầu sắp xếp làm sông hộ thành, chuẩn bị cường công. Tô Sát A Lễ gắt gao nắm chặt giấy viết thư. Hoàng thượng mệnh chúng ta lập tức hồi sư giải vây, nhưng hôm nay, hắn đảo mắt trong trướng trung tướng, thanh âm càng thêm khàn giọng, chúng ta lại bị vây ở cái này Liên Sơn Quan, trước có Vương Tử Đằng cản đường, sau có Huyền Sách Doanh truy kích. Trong trướng hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có trong chậu than lửa than ngẫu nhiên phát ra đôm đốp tiếng bạo liệt. Chúng tướng hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều viết đầy tuyệt vọng. Huyền Sách Doanh cách bọn họ cũng bất quá 60 dặm, nếu là bọn họ còn không có động tác, kia ngày mai Tương Lam Kỳ nhất định bị tiền hậu giáp kích. Phổ Tiên Vạn Nô bỗng nhiên đột nhiên vô đuổi, ta hiểu được. Toàn minh bạch. Chúng tướng đồng loạt nhìn về phía hắn, chỉ thấy Phổ Tiên Vạn Nô hết sức kích động hô to, hôm nay tại Lập Vi Doanh, Vương Tử Đằng tên kia vì sao như thế có chỗ dựa, không lo ngại gì? Thì ra bọn hắn đã sớm biết. Đã sớm biết hòa đàm là giả, vây quét chúng ta là thật. Tô Sát A Lễ nghe vậy, không biết Phổ Tiên Vạn Nô đến tột cùng là ý gì. Nói tiếp, Phổ Tiên Vạn Nô trong mắt lóe lên một tia tinh quang, ngữ tốc biến gấp rút, đối lập ra, chư vị, chúng ta còn có cơ hội. Hôm nay ta đi Lập Vi Doanh lúc, Vương Tử Đằng đối ta nói lên đã hòa đàm, vì sao còn muốn ngăn cản vấn đề này, lộ ra 10 phần kinh ngạc. Bây giờ nghĩ lại, bọn hắn đã sớm biết hòa đàm là giả, cho nên mới sẽ đối ta vấn đề cảm thấy không hiểu đấu. Chúng tướng hai mặt nhìn nhau, Tiên Nhan quân sư nhịn không được thúc giục, mau nói trọng điểm. Trọng điểm chính là, Phổ Tiên Vạn Nô đột nhiên vỗ bàn trà, bọn hắn cái gọi là dọa dẫm bắt chẹt rất có thể cũng là giả. Bất quá là vì kéo dài thời gian, chờ đợi Huyền Sách Doanh vây kín mà thôi. Tô Sát A Lễ cau mày, ý của ngươi là, chúng ta có thể đem kế liền kế. Phổ Tiên Vạn Nô kích động nói, lập tức chuẩn bị 30 vạn lượng bạc ngân, 5000 thớt ngựa tốt cùng 100 xe lương thảo, nhưng hắn hạ giọng, ở trên xe ngựa làm tay chân. Mục Lô nhãn tỉnh sáng lên, ngươi nói là, đối, đưa xe ngựa để Trần làm thành tường kép, mỗi chiếc xe giấu một gã tinh nhuệ, tại mang theo dầu hỏa. Phổ Tiên Vạn Nô khoa tay lấy, chúng ta làm bộ khuất phục, tối nay liền đem tiền chuộc đưa đi Lập Vi Doanh. Chờ đoàn xe tiến vào đại doanh sau, Tô Sát A Lễ bỗng nhiên cắt ngang, chậm rãi, Vương Tử Đằng sẽ không như thế dễ dàng mắc lửa, cho nên chúng ta muốn diễn càng thật. Phổ Tiên Vạn Nô vội vàng nói, đối lập ra, ta nguyện tự mình tiến về, huống hồ cái này trắng bóng bạc, không ai sẽ không thích. Chờ đoàn xe tiến vào đại doanh sau, lấy tên lệnh làm hiệu, nội ứng ngoại hợp. Mục Lỗ suy tư một phen, mặc dù cũng không coi trọng, nhưng là cho dù là thất bại, một cái giá lớn cũng có thể để bọn hắn tiếp nhận, cũng là hiểm chiêu. Nhưng dưới mắt xác thực không có lựa chọn nào khác. Tô Sát A Lễ trầm mặt thật lâu, chẳng biết tại sao, luôn cảm giác Phổ Tiên Vạn Nô kế sách này có chút quá loa, nhưng dường như lại đi đến thông. Phổ Tiên Vạn Nô thấy Tô Sát A Lễ còn tại do dự, lúc này quỳ một chân trên đất, ôn quyền nói, đối lập ra. Cho dù không có 100 chiếc xe ngựa, 50 chiếc cũng đủ rồi. Mỗi xe giấu một gã tử sĩ, 50 người mang theo dầu hỏa, đủ để tại Lập Uy Doanh bên trong gây ra hỗn loạn. Đây là dùng cái giá thấp nhất đổi lấy lớn nhất sinh cơ duy nhất cơ hội. Mặt tướng nguyện đem tính mạng đảm bảo kế này có thể thực hiện. Tô Sát A Lễ gắt gao nhìn chằm chằm Phổ Tiên Vạn Nô, 50 người. Ngươi có biết một khi thất bại ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phổ Tiên Vạn Nô không hề sợ hãi, bối là ra, mặt tướng cái mạng này sớm đã hiến tặng cho Tương Lam Kỳ. Như bởi vì ta sai lầm dẫn đến kế hoạch thất bại, chết không có gì đáng tiếc. Nhưng nếu thành công, chúng ta liền có thể đánh vỡ khốn cục, là Tương Lam Kỳ thắng được sinh cơ, đây hết thể liền đều đáng giá. Đám người nghe Phổ Tiên Vạn Nô nói xong, đều động cho. Tô Sát A Lễ thở dài một tiếng, vỗ vỗ Phổ Tiên Vạn Nô bả vai, cứ làm như thế. Phổ Tiên Vạn Nô, ngươi tự mình dẫn đội. Mục Lỗ xuất 5000 tinh kỵ mai phục tại bên ngoài, thấy tín hiệu lập tức công kích. Những người còn lại ngựa chuẩn bị sẵn sàng, một khi Lập Uy Doanh phòng tuyến bị phá, lập tức tốc độ cao nhất phá vây. Mặt tướng tuân mệnh. Phổ Tiên Vạn Nô cùng Mục Lỗ trùng điệp có quyền. Tô Sát A Lễ đảo mắt chúng tướng, nhớ kỹ, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng, hoặc là giết ra một đường máu, hoặc là. Tô Sát A Lễ không có tiếp tục nói hết, nhưng mỗi người đều hiểu kia chưa hết hàng nghĩa. Giờ hợi ba khắc, Lập Uy Doanh tiền tiêu cương vị dừng lại. Lầu quan sát bên trên bỗng nhiên bắn xuống một chi tên đều, lính tại trước đoàn xe ba thước chỗ. 20 tên nắm giới lính gác theo chỗ tối hiện thân, tên nỏ hàn quang dưới ánh trăng lấp lóe. Phổ Tiên Vạn Nô giơ cao báo đuốc, nhường quân coi giữ thấy rõ mặt mũi của mình, ta chính là Tương Lam Kỳ sứ giả, phụng Tô xem xét bối lạc kiến, chuyên tới để giao nhận tiền chuộc. Một gã quản lý bộ dáng người theo cửa doanh cái khát vọng đi ra, quan sát toàn thể một phen Phổ Tiên Vạn Nô cùng đội xe, mặt mũi tràn đầy cảnh giác, hồ nghi. Chờ lấy, ta đi thông báo. Cái kia thanh tổng đội vàng rời đi, không bao lâu, cửa doanh bên trong truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Cái kia thanh tổng đội vàng trở về, đi theo phía sau một đội mấy tên lính võ trang đầy đủ. Cùng ta vào đi. Quản lý lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo xem kỹ. Phổ Tiên Vạn Nô khẽ gật đầu, ra hiệu đội xe đuổi theo. Tiến vào Lập Vi Doanh sau, một đoàn người được đưa tới một chỗ trống trải chi địa, trung quanh sớm đã vây đầy cầm trong tay binh khí binh lính. Những này sĩ tốt ánh mắt hung ác, mắt lom lom nhìn chằm chằm đội xe. Đem xe bên trên đồ vật, hết thảy tháo xuống kiểm tra. Quản lý ra lệnh một tiếng, các binh sĩ như lang như hổ giống như xông lên phía trước, bắt đầu đối mã xe tiến hành lục soát cẩn thận. Bọn hắn đầu tiên là đem Dương Bạc Nguyên một đám kiên xuống, thô bạo mở ra xem xét, bạc ba chạm phát ra thanh thúy tiếng vang tại yên tĩnh trong đêm phá lệ chói tai. Tiếp lấy lại đem lương thảo từng túi lôi ra, tùy ý ngã ngửa trên mặt đất, dơ lên trận trận bụi đất. Chương 352, phong hỏa. Chương 352, phong hỏa. Phổ Tiên Vạn Nô thấy tình thế không ổn, trong lòng biết lại tùy ý đám người này kiểm tra một chút, đại sự thất bại. Huống chi chung quanh nhiều như thế người, hơn nữa đều là thân mang giáp trụ, chính là phản kháng, cũng nhất định là không cách nào tạo thành bao lớn động tĩnh. Lập tức mấy bước xông về phía trước tiến đến, quát lớn, dừng tay cho ta. Các binh sĩ bị cái này một tiếng nói kêu sừng sốt một chút, động tác dừng lại, nhao nhao nhìn về phía Phổ Tiên Vạn Nô. Cái kia thanh tổng giận tí mặt, lúc nào thời điểm thanh quốc người cũng dám thét ra lệnh hắn khánh quốc người, một chút chợt rút ra yêu đao, hàn quang trực chỉ Phổ Tiên Vạn Nô cổ họng, chó thất tử, ngươi muốn chết. Mũi lao khoảng cách Phổ Tiên Vạn Nô yết hầu bất quá ba tấc, băng lãnh kim loại khí tức kích thích hắn ở trên yết hầu nhấp nô. Trung quanh 20 tên ngụy trang thành mã phu tương làm kỳ tinh nhuệ vô ý thức sở về phía bên hông, có thể cái gì cũng không có, lại thêm trung quanh tay cầm bình khí khánh quân, lập tức cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Phổ Tiên Vạn Nô lại không sợ hãi chút nào, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia thanh tổng. Ngươi dám? Ta chính là tương làm kỳ tướng quân Phổ Tiên Vạn Nô, giờ phút này càng là sứ giả chi thân, thân phụ tô xem xét bối lạc giao phó trách nhiệm, đến đây cho vương tử đặng tướng quân đưa tiền chuộc. Ngươi cái này nho nhỏ quản lý, dám động thủ với ta, là muốn chống lại vương tướng quân mệnh lệnh không thành? Cái kia thanh tổng thật là tuyệt không hư, mũi đao không nhúc nhích tí nào, ngược lại hướng phía trước lại đưa nửa tấc, tại Phổ Tiên Vạn Nô trên cổ ép ra một đạo tơ máu, ít cầm lồng gà làm lễ tiễn. Quân lệnh biết rõ ràng mạch bạch, phàm nhập doanh xe ngựa, cần trải qua tam trọng kiểm tra thực hư. Trung quanh binh sĩ phát ra cười lạnh, mấy cái người bắn nỏ thừa cơ kéo chặt dây cung. Cũng là ngươi. Quản lý bỗng nhiên trở mặt, mặt đao ba đập vào Phổ Tiên Vạn Nô trên mặt, theo viên môn bắt đầu liền ra sức khước tử. Hắn đột nhiên quay người đối các binh sĩ quát, các huynh đệ nói, cái này thát tử cất giấu cái gì nhận không ra người hoạt động. Mật thám. Tám thành là thích khách. Phổ Tiên Vạn Nô hơi biến sắc mặt, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, nhưng rất nhanh lại khôi phục chấn định. Tốt một cái nhận không ra người hoạt động. Phổ Tiên Vạn Nô đột nhiên từ trong ngực móc ra một quyển văn thư, ba lát tại trên mặt đất, mở ra mắt chó của ngươi nhìn xem. Phía trên này giấy trắng mực đen viết lần này ta tương làm kỳ phí qua đường, thiếu một hai một tiền, vương tướng quân trách tội xuống, nói đến đây. Cố ý kéo dài âm điệu, ánh mắt đảo qua mỗi cái khánh quốc binh sĩ, các ngươi ai gánh chịu nổi trách nhiệm này? Cái kia thanh tổng hiển nhiên không ngờ tới chiêu này, mũi đao có chút rung động. Phổ Tiên Vạn Nô thừa cơ tiến lên một bước, trên cổ vết máu sâu hơn, lại giống như chưa tỉnh, bổ tướng quân muốn nhìn, hôm nay ai dám động đến những này tiền chuộc. Hắn đột nhiên hét to, các ngươi cha a, cứ việc cha. Nếu là về sau vương tướng quân phát hiện thiếu đi bạch ngân, ta nhìn các ngươi có mấy cái đầu đủ chặt. Mấy cái đang muốn tiến lên kiểm tra binh sĩ nghe vậy lập tức do dự. Cái kia thanh tổng sắc mặt âm tình bất định, đao nhưng thủy chung không có buông xuống. Ngay tại bầu không khí căng thẳng lúc, viên môn bên trong đột nhiên chuyển đến một hồi tiếng vó ngựa dồn dập. Chỉ thấy một ngựa lao vụt tới, lập tức một gã lính liên lạc cao giọng hô to, vương tướng quân có lệnh. Lập tức mang sứ giả cùng xe ngựa nhập doanh, không được đến trễ. Phổ Tiên Vạn Nô tâm hoa nộ phóng âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lại vẫn là một bộ vẻ giận dữ. Lạnh lùng quét cái kia thanh tổng một cái, hiện tại có thể cho đi sao? Cái kia thanh tổng sắc mặt tái xanh, nhưng lại không thể không thu đao vào vỏ, cắn răng nghiến lợi tránh ra con đường. Phổ Tiên Vạn Nô sửa sang lại cổ áo, ngẩng đầu mà bước đi hướng xe ngựa, trên cổ vết máu tại ánh lửa hạ phá lệ trước mắt. Đi. Đội xe chậm rãi tiến lên, móng ngựa đạp ở trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng, mỗi một bước đều dường như đạp ở lòng của mọi người trên ngọn. Phổ Tiên Vạn Nô ngồi trên lưng ngựa, nhìn như chấn định tự nhiên, kỳ thực âm thầm tính toán khoảng cách. Mắt thấy viên môn càng ngày càng gần, Phổ Tiên Vạn Nô nhịp tim cũng càng thêm tăng tốc. Có chút nghiêng đầu, dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua bên cạnh ngụy trang thành mã phu tinh nhuệ nhóm, chỉ thấy bọn hắn mặc dù biểu lộ bình tĩnh, nhưng nắm chặt dây cương tay lại bởi vì dùng sức mà trắng bệch, hiển nhiên đều đang đợi lấy hành động tín hiệu. Làm xe ngựa bánh trước vừa mới vượt qua viên môn cánh cửa, Phổ Tiên Vạn Nô bỗng nhiên hét lớn một tiếng, "Động thủ!" Một tiếng này như là kinh lôi nổ vang, 20 tên ngụy trang mã phu tương làm kỳ tinh nhuệ đồng thời bạo khởi. 50 cỗ xe ngựa để trần đồng thời chốc ra, toàn thân treo đầy dầu hỏa bình tử sĩ nhóm như ác quỷ giống như xông ra. Trong tay bọn họ cây châm lửa trong nháy mắt nhóm lửa, đem chứa đầy lương thảo xe biến thành từng đầu hỏa long. Giết! Cùng lúc đó, Liêu Dương thành bên trong, Tiểu Lục Tử co quắp tại tường thành nơi hẻo lánh trong bóng tối, ngón tay vô ý thức vuốt ve dấu ở trong ngực cây châm lửa. Đổi cương vị, mặt dỗ lao binh hạ giọng, theo tường đống sau nhô đầu ra, canh bốn sáng nhanh đến, nên theo kế hoạch làm việc. Canh bốn sáng chính là người nhất lúc mệt mỏi. Tiểu Lục Tử khẽ gật đầu, đứng dậy, thừa dịp mặt dỗ lao binh rời đi, lặng lẽ dò xét bốn phía. Lúc này, trên tường thành tiếp theo phiến yên tĩnh, phòng thủ binh sĩ phần lớn bối rối nặng nề. Hắn hóp lưng lại như mèo, bước nhanh đi đến doanh trại một chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh, nơi đó có mấy cái bóng đen đang thấp giọng trò chuyện. Tiểu Lục Tử đến gần, nhẹ nói, "Các minh đệ, giờ không sai biệt lắm, theo kế hoạch làm việc." Mấy người yên lặng gật đầu, riêng phần mình tản ra, lặng yên không một tiếng động dung nhập hắc ám bên trong. Không bao lâu, trong doanh phòng lần lượt truyền ra nhỏ xíu động tĩnh, có người cố ý đổ nhào thùng nước, có người cãi lộn xô đẩy, nguyên bản an tĩnh doanh trại dần dần huyên náo lên. Phòng thủ binh lính tuần đêm nghe được động tĩnh chạy đến xem xét, lại bị hỗn loạn cảnh tượng làm cho không hiểu ra sao. Liên tại bọn hắn ý đồ duy trì trật tự lúc, dấu ở trong đám người cầm y lý vệ thành viên cùng sâu chối lên người Hán binh sĩ bắt đầu âm thầm động thủ. Chó thát tử đi chết đi. Một cái máu me đầy mặt quân Hán binh sĩ dùng thương cán mạnh mẽ đện ở nữ chân sĩ quan bên trên, mẹ ta chính là bị các ngươi đánh chết tươi. Kia nữ chân binh vừa muốn kêu thảm, liền bị một cái khác khởi nghĩa binh sĩ dùng vải rách tắc lại miệng, "Để ngươi gào, để ngươi gào." Vừa mắng vừa dùng đoạn đao hướng hắn eo bên trên đâm. Doanh trại nơi hẻo lánh, mấy cái khởi nghĩa binh sĩ đang đem một cái nữ chân sĩ quan đè lên tường. Sĩ quan mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, "Các ngươi dám tạo phản? Ta A Mã thật là, còn ngươi A Mã là ai?" Mặt dỗ lao binh một búa vỗ xuống, tiếp sau nhớ kỹ đừng đầu thai làm thất tử. Trong lúc nhất thời, trong doanh phòng tiếng kêu rên liên hồi, máu tươi văng khắp nơi. Hỗn loạn cấp tốc lan tràn ra, càng nhiều người Hán binh sĩ gia nhập trong đó, bọn hắn phát tiết trải qua thời gian dài đọc lại phẫn nộ, đối nữ chân binh sĩ triển khai vô tình phản kích. Cùng lúc đó, Tây môn cùng Bắc môn phương hướng, cũng có một đám người đang lặng lẽ hành động. Bọn hắn chia mấy cái tiểu tổ, mỗi tổ đều mang đổ đầy dầu hỏa bình gốm cùng bó đuốc. Dựa theo trước đó dẫm tốt điểm, bọn hắn tránh đi tuần tra quân địch, đi vào cửa thành phụ cận phòng ốc cùng lương thảo trồng bên cạnh. Động thủ. Ra lệnh một tiếng, bình gốm bị nhao nhao đánh tới hướng mục tiêu, dầu hỏa vang khắp nơi. Dầu hỏa bình nện ở đống cỏ khô bên trên châm đục vừa qua khỏi, một cái cây châm lửa liền đánh lấy xoáy nhi rơi vào mỡ đông bên trên. Oeng, màu vỏ quýt ngọn lửa đột nhiên luồn lên cao 3 trượng, sóng nhiệt làm cho phóng hỏa bọn hắn liên tiếp lui về phía sau. Ngọn lửa theo hắt vây dầu hỏa lộ tuyến, giống như rắn độc vọt hướng lân cận lầu quan sát. Mau nhìn bên kia. Một người trong đó chỉ vào kho vũ khí phương hướng. Chỉ thấy một cái khác ngọn lửa đã leo lên kho vũ khí mái hiên, thiêu đến chất gỗ kết cấu đôm đốt rung động. Đột nhiên vang một tiếng vang thật lớn, kho vũ khí bên trong thuốc nổ bị dẫn đốt. Vô số thiêu đốt mũi tên giống như pháo hoa tứ tán bay vụt, có mấy chi vừa vặn rơi vào chuồng ngựa đống cỏ khô bên trên. Chiến mã bị hoảng sợ tê minh thanh lập tức vang vọng bầu trời đêm, mười mấy thất bắt lửa chiến mã điên cuồng xông ra, trên đường mạnh mẽ đâm tới. Hỏa hoạn rồi, nhanh cứu hỏa a. Đừng quản phát hỏa. Có bạn quân. Con mắt của ta, con mắt của ta. Ngăn lại những cái tiếng ngựa. Tây môn, nhanh đi thủ Tây môn. Cứu mạng a, các loại tiếng kêu to, tiếng kêu thảm thiết, tiếng vó ngựa chồng sen một đoàn. Thả tiết lệnh. Mặt dỗ lao binh tiếng giống chưa rơi, tiểu lục tử cùng 10 cái ẩn nút đã lâu cầm ý liễu vệ đồng thời kéo vang lên trong tay tiết lệnh. Mười mấy chi hỏa tiễn kéo lấy tinh hồng đuôi lửa xé rách bầu trời đêm, xiu xiu xiu, bén nhọn tiếng xé gió triệt trời cao, ngay sau đó là đình thai nhức góc liên hoàn bạo hưởng. Đùng đùng đùng. Giết thất tử. Nên bông sư. Ngoài thành, công thành tháp dưới giả cụ đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía Liêu Dương thành, công thành. Chương 353, phá Liêu Dương chương 353, phá Liêu Dương giả cụ ra lệnh một tiếng, ngàn vạn bó đuốc đồng thời sáng lên, chiếu sáng Liêu Dương thành bên ngoài toàn bộ vùng bỏ hoang. Trên tường thành, thủ tướng bị đột nhiên xuất hiện ánh lửa cả kinh một cái lảo đảo. Hắn đỡ lấy tàn phá đống tên, nhìn qua thành nội phóng lên tận trời liệt diễm, con ngươi đột nhiên co lại, nhanh. Lính liên lạc. Một gã tương hoàng kỳ lính liên lạc quỳ một chân trên đất, cha. Thời hiệu. Lôi chống trận. Thủ tướng tháo ra cổ áo bàn trụ, thanh âm khàn giọng hô to, tất cả cung nỏ, hỏa súng trên tay tường thành. Lãnh binh chấn giữ cửa thành, đừng cho thành nội khánh quân đặt được. Dứt lời, rút ra yêu đao chỉ hướng nội thành, lại phái một đội người đi chấn áp phản loạn. Nhớ kỹ tối nay khẩu lệnh, Bạch Sơn Hát Thủy. Đáp không được giết chết bất luận đội. Ô, trầm thấp tiếng kèn vang vọng tường thành, ngay sau đó là dồn dập tiếng chống trận. Bất kỳ đặc hữu truyền lệnh phương thức ở trong trời đêm quanh quẩn, các loại phất cờ hiệu tại bó đuốc chiếu dọi xuống nhanh chóng truyền lại. Thủ tướng bố trí xong đây hết thảy sau, vô ý thức nhìn lại một chút ngoài thành công thành phương. Cái này nhìn một cái, lập tức ánh mắt một lùi, cơ hồ theo trong hốc mắt nhảy ra. Cái gì? Thủ tướng trong con mắt phản chiếu ra một cái to lớn cự vật hình dáng, chiếc kia cao đến 4 trượng lã công xa lại không châu ngựa tác động, lấy đang lấy thường nhân buôn tập tốc độ hướng phía tường thành tới gần. Mấy hơi thở, nó liền đã đi tiếp gần 33 trượng. Thủ tướng đại não trong nháy mắt trống rỗng, lúc nào thời điểm lã công xa cũng có thể chạy. Cái này sao có thể? Trừ phi là nam nhân kia. Một giọt mồ hôi lạnh tự thủ đem trên trán trượt xuống, trong đầu lập tức hiện ra một cái khôi ngô như núi, lưng đeo năm mặt hạo kỳ, nam nhân. Giả cụ. Là giả cụ tại xe đẩy. Thủ tướng kinh hãi tiếng nói cũng thay đổi điều, nhanh. Thay đổi họng pháo. Nhắm chuẩn lã công xa dưới đáy. Cái kia. Quái vật tới. Giả cụ tự mình công thành. Trên tường thành lập tức một mảnh xôn xao. Mấy cái tân binh trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, đũng quần nước một mảnh. Một chút may mắn tự hại thành trốn về lão binh trong tay trưởng cung ẩm rơi trên mặt đất, bờ môi run rẩy niệm lên tế từ khẩn cầu tắt mãn phù hộ. Đều thất thần làm gì? Một gã lưu lục mặt mũi tràn đầy dữ tợn rút ra yêu đao quát chói tai, nhét vào tử mẫu liên hoàn pháo. Nhanh! Các pháo thủ tay run run điều chỉnh họng pháo, đã thấy kia lã công xa tốc độ đột nhiên lại nhanh thêm mấy phần. Gầm xe bụi đất tung bay, đứng tại tường thành phía cạnh bát kỳ binh thậm chí có thể mơ hồ có thể thấy được mười mấy tên mình trần lực sĩ tại thôi động, mà tận cùng bên trong nhất cái thân ảnh kia, huyền thiết trọng giáp tại ánh lửa hạ hiện ra huyết sắc, năm mặt tinh hồng hạo kỳ bay phất phới. Không phải giả cụ là ai? Nã pháo. Nã pháo a. Thủ tướng khàn cả giọng. Oanh. Từ mẫu pháo phun ra mấy viên chỉ đánh, oanh kích lã công xa, nhưng mà phía dưới chẳng biết lúc nào dựng lên một mặt khám sát đại thuẫn, tia lửa tung tóe bên trong, lã công xa đã xông đến dưới thành. Phanh. Đất rung núi chuyển tiếng va đập bên trong, lã công xa buông xuống cầu vượn, đỉnh dây sắt bay câu răng rắc chụp chết lỗ châu mai. Thủ tướng mặt xám như cho, sợ hãi lui lại hai bước, đồng nhiên bắt lấy bên cạnh thân mình, nhanh đi bẩm báo hoàng thượng. Thủ tướng trong thanh âm đã mang theo giọng nghẹn nào, giả cụ đích thân tới Nam Môn. Tối nay khánh quân làm lớn. Lời còn chưa dứt, một đạo hắc ảnh đã theo cầu vượt đằng không mà lên. Đạo thân ảnh kia tại ánh lửa hạ triển khai tinh hồng hạo kỳ, giống như ma thần hàng thế. Thủ tướng ý thức sau cùng là nhìn thấy một cây lưu kim trường thượng đâm rách bầu trời đêm, giáo nhọn nhỏ máu lúc, giả cụ thân ảnh đã vững vàng rơi vào đầu tường. Năm mặt hạo kỳ đón gió giận dương, huyền thiết giày chiến đạp nát gạch xanh. Giả cụ chậm rãi ngẩng đầu, nhuốm máu mặt nạ hạ truyền ra băng lãnh thanh âm, Liêu Dương, bản đô đốc, nhận. Tổng binh phủ bên trong, Hoàng Thái Cực đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, trên trán che kín tinh mịn mồ hôi lạnh. Những ngày qua lâm vào tuyệt cảnh, đến khiến cho hắn giấc ngủ vốn là cực mỏng, trong thành liên tục không ngừng tiếng la giết cùng xa xa ánh lửa, trong nháy mắt đem hắn bừng tỉnh. Người tới. Hoàng Thái Cực một thanh sốc lên mềm ấm, trong thanh âm lộ ra hiếm thấy bối rối, xảy ra chuyện gì? Tầm điện đại môn bị đột nhiên đẩy ra, trước đêm thị vệ thống lĩnh lảo đảo chạy vào, quỳ rạp trên đất, hồi hoàng thượng, trong thành nhiều chỗ hỏa hoạn, chính lam kỳ các minh đệ đã đang dập lửa. Hoàng Thái Cực đi chân trần đạp ở băng lãnh gạch bên trên, mấy bước vọt tới phía trước cửa sổ. Nơi xa trùng thiên ánh lửa đem hắn mặt phản chiếu lúc sáng lúc tối, cặp kia dài nhỏ trong mắt lóe ra một tia sợ hãi, giả cụ. Thật là giả cụ làm cho. Đến tột cùng là ngoại ý muốn vẫn là người vì. Ngoài thành đại quân nhưng có gì động? Liên tiếp tam vấn, thị vệ thống lĩnh cái chán để điện, thanh âm phát run, nô tài. Nô tài đã phái thám mã hướng tường thành điều tra, chắc hẳn rất nhanh cơ hội có tin tức. Thị vệ thống lĩnh lời còn chưa dứt, nam thành cửa phương hướng đông nhiên chuyển đến chấn thiên ốc biển hào âm thanh. Kia đặc hữu không hay xảy ra tiết ấu, chính là bát kỳ trong quân khẩn cấp nhất bị tập kích tín hiệu. Hoàng thái cực sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, ngón tay đột nhiên bóp tiến song cửa sổ, bụng gỗ lâm vào móng tay đều không hề hay biết. Hắn quá rõ ràng điều này có ý vị gì, giả cụ trung quân đại doanh liền thiết lập tại nam môn bên ngoài. Đồng thời thêm ra hỏa hoạn chuyện như vậy, bất luận người làm hay là ngoài ý muốn, cái kia đang chết giả cụ sẽ bỏ qua cơ hội như vậy sao? Thị vệ thống lĩnh giống nhau vạn phần hoảng sợ. Nhanh, triệu tập tất cả cấm quân, theo chấm tiến về nam thành cửa. Hoàng thái cực cắn răng, giáng chống đỡ lấy chấn định xuống kiến. Hoàng thượng, tuyệt đối không thể a. Thị vệ thống lĩnh vội vàng khuyên can, nam thành cửa giờ phút này nhất định nguy hiểm trùng điệp, khánh quân khí thế hùng hùng, huống hồ giờ phút này trời còn chưa sáng. Hoàng thượng tùy tiện tiến đến, sợ nguy hiểm đến tính mạng. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngồi chờ chết sao? Hoàng thái cực tức giận trừng mắt thị vệ thống lĩnh, như nam thành cửa thất thủ, chấm chính là trốn ở chỗ này thì có ích lợi gì? Báo. Một ga tương hoàng kỳ lính liên lạc lão đảo xông vào trong điện, giáp trụ bên trên còn mang theo chưa khô vết máu. Hoàng thượng. Nam môn. Nam môn. Nói. Hoàng thái cực hai mắt xích hồng, một thanh nắm chặt lính liên lạc cổ áo, long bào ống tay áo dính vào đối phương trên mặt vết máu. Giả cụ tự mình đăng thành. Lính liên lạc thở hào hẹn, nhưng đọc nhấn rõ từng chữ vẫn như cũ rõ ràng. Thủ tướng qua thập cấp đã bị giả cụ giết chết, nam thành cửa, nguy cơ sớm tối. Hoàng thái cực ngón tay đột nhiên nắm chặt, lính liên lạc cổ áo phát ra vài vóc xé rách thanh âm. Con ngươi của hắn kịch liệt co vào, ở trên yết hầu nhấp nô, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm. Tầm điện bên trong lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, chỉ có nơi xa mơ hồ truyền đến tiếng la xuyên thấu qua song cửa sổ. Hoàng thượng. Thị vệ thống lĩnh bỗng nhiên trùng điệp dập đầu, nô tài nguyện xuất cấm quân tử thủ tổng binh phủ, mời hoàng thượng lập tức di giá bắt môn. Hoàng thái cực bung ra lính liên lạc, lảo đảo lui lại hai bước, nhìn qua quỳ xuống thị vệ thống lĩnh thanh âm khàn giọng mở ra miệng, di giá. Chân có thể di giá ở đâu? Liêu Dương như phá, cái này Liêu Đông còn có thể có trở ngại cản kia giả cụ thành trì. Tiếng nói im bặt mà dừng, vị này đại thanh chi chủ giống như là hiểu rõ cái gì, đột nhiên quay người, theo trên tường gỡ xuống mạ vàng bảo cung. Khi hắn lại quay lại lúc đến, trên mặt tràn đầy dữ tợn, chuyển chấm cầu dụ. Điều đang hoàng. Khảm hoàng hai cờ tất cả tinh nhuệ lập tức gấp rút tiếp viện nam môn. Nhạc lạc xuất chính hồng kỳ ra khỏi thành, theo đông môn cánh bọc đánh. Còn lại các cờ, tử thủ cửa thành, lui ra phía sau người, chết. Hoàng thái cực điên cuồng thanh âm trong điện quân quẩn, giống như lôi đỉnh nổ tung. Cha, thị vệ thống lĩnh trùng điệp giật đầu, quay người chạy vội mà ra, cao giọng truyền lệnh. Rất nhanh, Liêu Dương thành bên trong tạp nhạp thanh âm vang lên, tiếng võ ngựa dồn dập, tiếng kèn, truyền lệnh âm thanh xen lẫn thành một mảnh. Toàn bộ Liêu Dương thành hoàn toàn sôi trào, bát kỳ quân tốt giống như thủy triều tuôn hướng nam môn, bó đuốc ở trong màn đêm hợp thành một đầu đốn lượn hỏa long. Nhưng mà, chương 354, phá Liêu Dương 2 chương 354, phá Liêu Dương 2 nam thành cửa chỗ theo thủ tướng thi thể ẩm bang ngã xuống, trên tường thành trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Những cái kia bát kỳ quân tốt mở to hai mắt nhìn, nhìn qua cái kia đạo đứng sừng sững ở đầu tường ma thần giống như thân ảnh, huyền thiết trọng giáp nhuốm máu, năm mặt tinh hồng hạo kỳ bay phất phới, lưu kim trường thực chỉ xéo mặt đất, máu tươi theo giáo nhọn nhỏ xuống. Giả, giả cụ. Không biết là ai run rẩy hô lên cái tên này, trong chốc lát, toàn bộ trên tường thành bát kỳ quân tốt như rơi vào hầm băng. Những cái kia bát kỳ quân tốt mở to hai mắt nhìn, nhìn qua cái kia đạo đứng sừng sững ở đầu tường ma thần giống như thân ảnh, huyền thiết trọng giáp nhuốm máu, năm mặt tinh hồng hạo kỳ bay phất phới, lưu kim trường thực chỉ xéo mặt đất, máu tươi theo giáo nhọn nhỏ xuống. Hán, hắn lại tự mình đăng thành. Chạy, chạy a. Sợ hãi như ôn dịch giống như lan tràn, nguyên bản trận địa sẵn sàng đón quân địch bát kỳ quân tốt trong nháy mắt sụp đổ. Có người xoay người bỏ chạy, có người sủi lơ trên mặt đất, thậm chí có người trực tiếp bị giảm dưới đất, run rẩy không dám ngẩng đầu. Đây chính là giả cụ uy danh, đây chính là Liêu Đông đô đốc, Bắc phạt đại tướng quân kinh khủng. Sớm tại giả cụ theo cầu vượt đằng không mà lên thời điểm, 12 tên giành trước duệ tốt thép dày đã đạp thật mạnh tại giả cụ sau lưng thành gạch mau chóng thuận theo sau. Giờ phút này, giả cụ trường sóc vung lên, giáo bên trên vết máu trong nháy mắt bị quật bay, trực chỉ thành nội, lên tiếng gầm thét, như là như lôi đỉnh nổ vang tại chiến trường trên không. Giết đi qua, giết cho ta đã qua, giết đi qua, một tên cũng không để lại. Giết. Tiên đăng doanh đám binh sĩ vốn là sĩ khí dâng cao, giờ phút này đạt được thống soái hiệu lệnh, trong nháy mắt sôi trào. Bọn hắn giống giận xông vào tường thành trong đám người, như mãnh hổ hạ sơn giống như giết vào thành nội. Mà giả cụ thì như cờ sĩ giống như sừng sững tại đầu tường, năm mặt hạo kỳ trong gió bay múa, huyền thiết trọng giáp tại ánh lửa hạ hiện ra tia sáng lạnh lẽo. Hắn không cần lại tự mình ra tay, bởi vì hắn chỉ cần đứng ở chỗ này chính là mạnh nhất sĩ khí. Chỉ cần đứng ở chỗ này, cái kia chính là đại kỳ. Ta giả cụ chính là Bắc phạt quân đại kỳ. Giết, giết sạch thát tử. Mượn nhờ ánh lửa nhìn thấy trên tường thành một màn này, khánh quân đám binh sĩ nhiệt huyết sôi trào, chiến ý tiêu thăng đến cực hạn. Thang mây chờ khí giới công thành bị khánh quân không hiểu thấu mà đến lực lượng thôi động đến càng thêm cấp tốc. Mà trái lại bát kỳ quân, trốn. Trốn a. Ngăn không được. Căn bản ngăn không được. Những cái kia đã từng hung hãn bát kỳ tinh nhuệ, giờ phút này lại như là chó nhà có tang, căn bản không dám cùng khánh quân giao phong. Bởi vì bọn hắn biết, giả cụ ngay tại đầu tường, bởi vì nam nhân kia là chân chính chiến trường mã thần. Trong bất chi bất giác, giả cụ sớm đã đánh ra đến uy danh, như treo cao chi lợi nhận, nhường Bát Kỷ Quân nghe đến đã biến sắc. Dù là hắn chỉ là đứng ở nơi đó, Bát Kỷ Quân sĩ khí liền đã sụp đổ. Và anh, theo thời gian trôi qua, Tiên Đăng Doanh rốt cục giết hạ thành nội cấp tốc thanh lý ngăn chặn cửa thành khí giới, một tiếng vang thật lớn, cửa thành bị triệt để kéo ra. Liêu Đông Nam Môn phá, vận sức chờ phát động khánh quân thiết kỵ như hồng lưu giống như tràn vào thành nội, ánh lửa ngút trời, tiếng la giết rung khắp trời cao. Báo, Nam thành cửa thất thủ, khánh quân thiết kỵ đã vào thành. Lính liên lạc thê lương tiếng la vạch phá bầu trời đêm. Ngay tại xuất lĩnh chính hoàng kỳ cùng tương hoàng kỳ hỏa tốc chạy tới Nam thành cửa hoàng thái cực, nghe nói Nam thành cửa đã phá tin tức, chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen, sắc mặt đỏ tím, cả người cứng tại trên lưng ngựa. Không có khả năng. Chính hoàng kỳ cũng thống nhất đem nắm chặt lính liên lạc, mặt mũi tràn đầy không thể tin, hai khắc đồng hồ trước qua thập cấp còn tại cầu viện, coi như ba vạn đầu heo. Giả cụ, chỉ cần là giả cụ tự mình công thành liền sẽ dạng này. Tế Nhi Cáp Lang bỗng nhiên mở miệng, khuôn mặt quái dị. Chính là cái này kịch bản, chính là cái này cảm giác đã từng quen biết. Đã từng hắn trấn thủ Hải Thành chính là như vậy, chân trước rời đi, chân sau đã có người tới báo, không hiểu thấu ném đi. Chỉ cần cái này giả cụ đích thân lên trận. Tế Nhi Cáp Lang nhắm mắt lại, Hải Thành rơi vào ngày ấy xuất hiện ở trong đầu chính bể. Chính hoàng kỳ đô thống bung ra lính liên lạc, nhìn về phía hoàng thái cực, hoàng thượng, nô tài nguyện xuất tử sĩ đoạt lại cửa thành. Không còn kịp rồi, kỵ binh vào thành, hiện tại nên cân nhắc chiến đấu trên đường phố. Tế Nhi Cáp Lang thanh âm giống đao cùn cắt thịt, hắn hiểu được giờ phút này tình cảnh, nếu là không trốn, kia chỉ có đem giả cụ tinh nhuệ kéo chết tại Nam thành bên trong, nếu không. Ai? Hết lần này tới lần khác giờ phút này hoàng thái cực đầu phát nhiệt, thế phải cùng giả cụ quyết nhất tử chiến. Lấy dạng này, hoàng thượng ngài còn không bằng trực tiếp cùng hắn đơn đấu tốt, dù sao kết quả cũng chưa chắc về tốt bao nhiêu. Nghĩ như vậy, Tề Nhĩ Cáp Lãng không khỏi yếu ớt thở dài, trong lòng bất đắc dĩ và phần. Hoàng thái cực cắn chặt môi dưới, suy tư một lát sau, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, quả quyết hạ lệnh, truyền lệnh toàn quân, từ bỏ tiến về Nam thành cửa, lập tức đi vào thành nội các nơi. Chuẩn bị cùng khánh quân triển khai chiến đấu trên đường phố, chấm muốn để giả cụ vì hắn cuồng vọng trả giá đắt. Quân lệnh như núi, Bát Kỷ quân cấp tốc hành động. Đang hoàng, khảm hoàng hai cờ đám binh sĩ mặc dù trong lòng vẫn còn ý sợ hãi, nhưng thấy hoàng thái cực tự mình đốc chiến, trong lòng bọn họ an tâm không ít. Húng chi vốn là thân làm Bát Kỷ chủ lực đang hoàng, khảm hoàng hai cờ, biết được Nam môn thành phá tin tức cũng có thể ổn định quân tâm, không có như vậy không chịu nổi. Khánh quân kỵ binh như gió táp giống như trong thành xuyên thẳng qua, chỗ đến, những cái kia đánh mất sĩ khí, điên cuồng chạy trốn Nam thành cửa quân coi giữ nhau nhau bị thu gặt. Trong tay bọn họ trường đao cùng trường thương tại ánh lửa chiếu rọi lóe ra băng lãnh quang mang, tùy ý chém giết thất kinh Bát Kỷ binh, trong lúc nhất thời, trên đường phố tiếng kêu rên liên hồi. Máu tươi cốt cốt chảy xuôi. Nhưng mà, không đợi khánh quân kỵ binh đắc ý bao lâu, rất nhanh liền cùng chính hoàng kỵ cùng tương hoàng kỵ bộ đội ngõ hẹp gặp nhau. Nghiền nát bọn hắn. Những cái kia đã sớm giết tới đầu khánh quân kỵ binh, trong mắt chỉ có đối chiến công cùng nhiệt, căn bản không mang theo một tia sợ hãi. Huống chi, tại cái này đối lập nhỏ hẹp thông đạo, bọn hắn tự cao kỵ binh lực chủ kích, tại kỵ binh quản lý ra lệnh một tiếng, tề thanh hò hét, mượn công kích tình thế, hướng phía chính hoàng kỵ cùng tương hoàng kỵ trận liệt vọt mạnh đã qua. Giết. Móng ngựa đạp đến mặt đất bụi đất tung bay, ý đồ một lần hành động xông xuyên trước mắt phòng tuyến. Chương 355, chiến đấu trên đường phố. Chương 355, chiến đấu trên đường phố. Gót sắt tiếng như lôi, khánh quân kỵ binh trưởng thương ở dưới ánh trăng hiện ra hàn quang. Xông vào trước nhất kỵ binh bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, đang hoàng hai cờ trận liệt lại cấp tốc biến hóa. Lập thuẫn. Theo chính hoàng kỳ cũng thống nhất tiếng quát to, ba hàng bọc sắt đại thuẫn ẩm vàng rơi xuống đất. Thuẫn trong khe bỗng nhiên đâm ra vô số trượng tám dáng dấp câu liêm thường, hàn quang loẹ loẹ móc câu chính đối đuổi ngựa. Nguy rồi, là cự mã trận. Chỉ huy quản lý thấy thế vội vàng tìm ngựa, lại vì lúc đã muộn. Giang giác. Hàng phía trước chiến mã phát ra thê lương tê mình, thẳng tắp đụng vào rừng thương ở trong. Bọn kỵ binh ngã vào trận địa địch, trong nháy mắt bị loạn đao phân thây. Đến tiếp sau kỵ binh thu thế không kịp, liên tiếp đụng vào phía trước nhân mã, thế trận xung phong lập tức đại loạn. Bắn tên. Đường tắt phía sau mấy trăm cung thủ, lập tức dương cung cài tên, tại đây không tính là rộng bao nhiêu đường tắt bên trên căn bản không cần nhắm chuẩn, mưa tên chút xuống. Khánh quân kỵ binh giáp tại khoảng cách gần bắn trụm hạ như là giấy, trong nháy mắt tính cả chiến mã ngã xuống một mảnh. Lùi. Mau lùi lại. Quản lý theo trong vũng máu bò lên, vai trái trên khải giáp cắm 30 tên. Hắn một thanh giật xuống nhuộm đỏ anh nón trụ, khàn cả giọng giống to, tiền đội biến hậu đội, triệt thoái phía sau. Những này tạm thoái giao cho bộ doanh giải quyết. Nhận được mệnh lệnh, còn sót lại khánh quân kỵ binh cho thấy kinh người tố chất. Bọn hắn cấp tốc quay đầu ngựa, tiền đội trong nháy mắt biến thành hậu đội, có thứ tự hướng triệt thoái phía sau lui. Quản lý chủ quan, nguyên lai tưởng rằng Nam thành bị phá, trong thành đại quân tất nhiên sẽ loạn tung tùng vẹo, không ngờ thế mà còn có thể nhanh chóng như vậy kết trận đánh trả. Lê tẩm, sắc trời hơi sáng, chưa thấy rõ đi đến, quả thật ta chi tội cũng. Quản lý xì ra một búng máu, trong lòng hối tiếc không thôi. Vậy mà bởi vì tham công liều lĩnh mà phạm phải sai lầm lớn, bạch bạch chết nhiều như vậy huynh đệ. Đối mặt đã kết trận bộ doanh, cho dù bọn hắn kỵ binh cưỡng ép công kích, chỗ đánh ra thương vong so thật sự là được không bù mất. Huống chi đối diện bộ binh chính là Bát Kỷ trong quân tinh nhuệ chính hoàng kỳ, mà phe mình lại cũng không phải là cụ trang kỵ binh, nếu là không lùi, đúng như lấy trứng chọi đá, kia là cầm dưới trướng sĩ tốt tính mệnh nói đùa. Khánh quân chạy trốn. Chính hoàng kỳ trong trận bộ phát ra chấn thiên reo hò, cơ binh khí, trên mặt tràn ngập vui mừng như điên, đây chính là giả cụ dưới trướng đại quân a. Cái kia chiến vô bất thắng ác ma bộ hạ, thế mà bị bọn hắn đánh lùi. Trước đây, bọn hắn biết được Nam thành bị phá, mặc dù có hoàng thái cực đích thân tới tọa chấn, nhưng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là tràn ngập một tia khủng hoảng cùng bất an. Hiện tại, đột nhiên xuất hiện giao phong, vừa lên đến liền đánh lui khí thế hung hung khánh quân kỵ binh, để bọn hắn kiềm chế đã lâu cảm xúc trong nháy mắt tìm được lối ra. Chính hoàng kỳ, chính hoàng kỳ. Khánh quân cũng bất quá như thế, chính hoàng kỳ đô thống cưỡi tại ngựa cao to bên trên, nhìn xem sĩ khí dâng cao đám binh sĩ, trên khuôn mặt căng thẳng rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Hắn ghim chặt dây cương, chậm rãi đi vào trận liệt phía trước, cao giọng hô to: "Các huynh đệ, hôm nay khiến cái này khánh cho biết chúng ta chính hoàng kỳ lợi hại. Ta Bát Kỳ tử đệ, từ trước đến nay không sợ cường địch." Giết, giết, giết. Quản lý nghe được sau lưng truyền đến tiếng hoan hô, lập tức trên mặt đỏ bừng lên. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng hắn ghim chặt chiến mã, quay người nhìn về phía chính hoàng kỳ quân trận, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Chó thất tử. Một thanh bẻ gãy đầu vai cắn tên, cắn răng nghiến lợi mắng to: "Nếu là giáo giáp kỵ ở đây, nhìn các ngươi còn có thể cười được. Không đem các ngươi xuống nát." Lao tử dựng ngược gan bên cạnh tổng kỳ vội vàng kéo lại hắn dây cương, đại nhân bất giận. Đô đốc quân lệnh là. Lao tử biết. Vương Hổ mạnh mẽ hất ra tổng kỳ tay, rút lui tới phía sau thập tự nhai miệng, chờ tiên đăng doanh cùng bộ doanh huynh đệ tiếp ứng. Dứt lời, cuối cùng trừng mắt liếc Diêu Võ Dương Ai chính hoàng kỳ binh sĩ, từ trong hàm răng gạt ra câu nói: "Chờ một lúc có bọn hắn khóc thời điểm." Chính hoàng kỳ các binh sĩ đắm chìm trong vui mừng thắng lợi, nhìn thấy khánh quân kỵ binh chật vật chạy trốn, chính hoàng kỳ đô thống gặp tình hình này, vung tay lên, quả quyết hạ lệnh: "Giết! Chớ có khiến cái này khánh quân chạy. Chúng ta trong thành như cũ có mười mấy vạn đại quân, nhất định phải đem Nam thành đoạt lại." Giờ phút này, thiên khai bắt đầu lùng sáng, tia sáng còn yếu, không đủ để cho người ta thấy rõ sự vật, nhưng cũng có chút ánh sáng. Giả Cù xuất lĩnh đại quân xuyên qua vỡ vụn Nam thành cửa đường đi, đứng tại trong đại quân hắn có thể nói là phá lệ bắt mắt, năm mặt mặc dù hạo kỳ buông xuống bất động, nhưng vẫn như cũ hiển thị rõ cường giả phong phạm. Phía trước đường tắt truyền đến lộn xộn tiếng vó ngựa, một đội vết thương chồng chất kỵ binh chạy nhanh đến. "Đô đốc!" Kỵ binh quản lý quỳ một chân trên đất, đầu vai chúng tên còn tại rớm máu, thuộc hạ vô năng, chúng thát tử mai phủ. Giả Cù đưa tay ra hiệu thân binh nâng cao bó đuốc. Ánh lửa chiếu rọi, có thể thấy được bọn kỵ binh giáp trụ vỡ vụn, không ít nhân mã trên thân còn cắm mũi tên gãy. Nói rõ ràng, mạ vàng mặt nạ hạ truyền ra băng lãnh thanh âm, làm cho đám người không khỏi là cái kia thanh tổng lau vệt mồ hôi. Quản lý hít sâu một hơi, cố nén đầu vai đau xót: "Đô đốc, Tương Hoàng Kỳ cùng Chính Hoàng Kỳ đang hướng phía chúng ta bên này chạy đến, có thuộc hạ nửa đường cùng bọn hắn ngõ hẹp gặp nhau, cân nhắc không chu toàn, còn chưa tới kịp làm ra chu toàn ứng đối, bọn hắn liền tại chợt hẹp trong đường tắt bày ra cự mã trận." Giả Cù nhìn một chút cắm ở quản lý trên vai mũi tên, đưa tay cắt ngang quản lý bẩm báo: "Cụ thể binh lực, thuộc hạ đã phái người tra ra, dốc toàn bộ lực lượng." Giả Cù khẽ bước cằm, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao Hoàng Thái Cực trong tay còn có mười mấy vạn nhân mã chiếm cứ trong thành, lấy Hoàng Thái Cực tính tình, sao có thể như thế xám xịt bỏ thành mà chạy. Tình huống một khi bỏ thành, cái này hơn 10 vạn nhân mã mong muốn chạy trốn, đối mặt khánh quân truy kích, có thể đi ra ngoài nhiều nhất đoán chừng cũng liền 2-3 tầng mà thôi, Hoàng Thái Cực tuyệt không có khả năng tiếp nhận như vậy thảm trọng tổn thất. Dù sao Liêu Dương thành vị trí địa lý cảm thấy kết quả, mặt phía bắc vòng thái tử Hà nước, phía tây có Mao Chí Viễn, phía đông có Hùng Văn Long nhìn chằm chằm, hắn muốn chạy trốn chỉ có thể theo Đông Môn đi, đã đi Đông Môn liền mang ý nghĩa nhất định phải bước vào Hùng Văn Long vòng mai phục. Lấy dạng này, không bằng thừa dịp hắn đặt chân chưa ổn, đoạt lại Nam thành cửa. Một khi cái này hơn 10 vạn đại quân không ai, Hoàng Thái Cực gần như có thể nói tại không đại quân có thể thủ. Lính liên lạc. Ba tên lính liên lạc lập tức bị một chân trên đất chờ lệnh. Khiến Mao Chí Viễn gấp rút Tây Môn thế công, lại khiến Hùng Văn Long chú ý Đông Môn tất cả động tĩnh. Giả Cù thanh âm xuyên thấu qua mặt nạ truyền ra, mang theo như kim loại băng lãnh trầm thấp tiếng vọng về phần Nam Môn. Pháo doanh mang theo tử mẫu liên hoàn pháo vào thành, tiên đăng doanh, bộ doanh điểm ba đường thúc đẩy, toàn quân chiến đấu trên đường phố tiếp địch, trong vòng một canh giờ, ta muốn Nam thành đều nắm trong tay. Tuân lệnh. Lính liên lạc bay lĩnh mệnh cấp tốc lên ngựa truyền đạt mệnh lệnh. Chương 356, ác chiến. Chương 356, ác chiến. Theo thời gian trôi qua, song phương đại quân đều tại vội vàng thúc đẩy bên trong, lúc này, sắc trời sáng lên một chút, đủ để gặp người, hai chi dòng lũ sắt thép tại điểm thủy hạ ầm vang chạm vào nhau. Thả. Chính hoàng kỳ trong trận, theo ra lệnh một tiếng, mười mấy tên bộ binh cấp tốc kéo lên trường cung, dây cung rung động, mũi tên như hoàng giống như bắn ra. Trong lúc nhất thời, lít nha lít nhít mũi tên bạch phá không khí, mang theo bén nhọn tiếng rít, hướng phía khánh quân trận doanh bay đi. Những này mũi tên đánh vào khánh quân trên tấm chắn, phát ra dày đặc tiếng va đập, tóe lên vô số tia lửa. Bại lộ tại tấm chắn bên ngoài lại tại cái này chen trúc trong ngõ nhỏ tránh cũng không thể tránh binh sĩ kêu rên lấy chúng tên ngã xuống đất, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ dưới thân thổ địa. Đổi. Khánh quân quan chỉ huy phản ứng cấp tốc, ra lệnh một tiếng, trận hình lập tức như hành vân như nước chảy biến hóa. Thủ thương binh sĩ bị bên cạnh chiến hữu cấp tốc kéo tới một bên, sớm đã chờ lệnh đội dự bị bước nhanh về phía trước, điền vào chỗ trống, toàn bộ quá trình một mạch mà thành. Hỏa súng chuẩn bị. Khánh quân bộ doanh quản lý mắt thấy khoảng cách song phương rút ngắn, lập tức nghiêm nghị hét lớn. Thả. Theo một tiếng này ra lệnh, khánh quân hàng phía trước hỏa súng tay dẫn đầu khai hỏa, đợt thứ nhất chỉ đánh phóng tới Bát Kỳ binh, đánh xuyên tấm chắn, không ít thuẫn bài thủ thương, xếp sau binh sĩ cũng bị bắn tung tóe vật đánh trúng kêu thảm. Ngay sau đó, xếp sau hỏa súng tay bổ sung, đợt thứ hai chỉ bắn ra hướng tấm chắn khe hở cùng lỗ hổng, xuyên thấu áo giáp, càng nhiều binh sĩ ngã xuống, trận hình bắt đầu hỗn loạn. Hàng phía trước nhét vào hoàn tất sau lại lần xạ kích, đợt thứ ba chỉ đánh tập trung công kích Bát Kỳ sĩ quan, khiến bộ phận sĩ quan thương vong, hệ thống chỉ huy hỗn loạn. Sau đó, xếp sau hỏa súng tay lại một lần tề sạc, đợt thứ tư chỉ đánh mở rộng đả kích phạm vi, đông đảo binh sĩ bị đánh trúng ngã xuống, tăng lên hỗn loạn. Cuối cùng, hàng phía trước hỏa súng tay hoàn thành nhét vào, đợt thứ 5 chỉ đánh phóng ra. Bất kỳ binh nhóm tiếng kêu rên liên hồi, hàng phía trước binh sĩ mặc dù có tâm chắn cũng nhao nhao trúng đạn ngã xuống đất, bị cái này liên miên bất tuyệt hỏa súng ngũ đoạn đánh cho trận cước đại loạn, tiến công trạng thái hoàn toàn không có, lâm vào hỗn loạn cùng trong khủng hoảng. Lít nha lít nhít chỉ đánh như cuồng phong như mưa rào hướng phía bất kỳ binh chút xuống mà đi. Tại chật hẹp trong ngõ nhỏ, hỏa súng uy lực bị cực đại phát huy ra. Chính hoàng kỳ đô thống thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, lớn tiếng giận hô, bắn nhanh, cho ta ngăn chặn bọn hắn. May nhờ có tâm chắn, nhanh chóng thúc đẩy, chớ có bị bọn này bọn chuột nhắt sợ vỡ mật. Nghe được mệnh lệnh, chính hoàng kỳ cung tiễn thủ nhóm không dám có chút buông lỏng, đem hết toàn lực tăng tốc kéo cung bắn tên tần suất. Trong lúc nhất thời, lại một đợt dày đặc mũi tên hướng phía khánh quân phương hướng bay đi, ý đồ xáo trộn khánh quân hỏa súng công kích tiết ấu. Chính hoàng kỳ cung tiễn thủ nhóm mặc dù ra sức kéo cung, nhưng bởi vì cung tờ ONG đến quá cao, không ít người tại bắn 7-8 mũi tên về sau, liền dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Vốn là trong đêm vội vàng đứng dậy tác chiến, cho đến giờ phút này giọt nước không vào, thể năng sớm đã tiêu hao hơn phân nửa. Bây giờ lại muốn tiếp nhận cao cường như vậy độ kéo cung bắn tên, còn muốn đang đi đường buôn tập về sau đầu nhập chiến đấu kịch liệt, thân thể thực sự không chịu nổi gánh nặng. Chỉ thấy một chút cung tiễn thủ chán nổi gân xanh lên, hai tay run rẩy miễn cưỡng kéo ra dây cung, tên bắn ra mũi tên cũng mất mới đầu sức mạnh cùng chính xác, không phải cong vẹo bay về phía một bên, chính là mềm mại vô lực rơi vào nửa đường. Còn có chút người bắn ra mấy mũi tên sau, cánh tay trực tiếp thoát lực, mềm mềm rủ xuống, liền cung đều suýt nữa cầm không vững. Trái lại khánh quân đã sớm chuẩn bị, bọn hắn sớm chỉnh đốn bổ sung, thể lực dồi dào, lại hỏa súng thao tác đối lập dùng ít sức, chỉ cần dựa theo tiết tấu nhét vào phóng ra liền có thể. Đối mặt chính hoàng kỳ cung tiễn thủ càng thêm mềm nhũn phản kích, khánh quân hỏa súng công kích vẫn như cũ đâu vào đấy, từng cơn sóng liên tiếp chỉ đánh duy trì liên tục hướng phía bắt kỳ binh chút xuống. Tướng quân, tiếp tục như vậy không được a? Một gã thân binh lo lắng đối đô thống nói rằng. Chính hoàng kỳ đô thống cắn răng, thấy khoảng cách song phương bất quá mấy chục bước, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, nghe lệnh, đều cho lão tử xông đi lên, cùng bọn hắn cận thân đối chặt. Hôm nay không phải bọn hắn chết, chính là chúng ta vong. Bất kỳ binh nhóm nghe xong mệnh lệnh, mặc dù mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, nhưng lâu dài dưỡng thành dũng mãnh cùng quân lệnh uy nghiêm, vẫn là để bọn hắn tề thanh hò hét, liều lĩnh hướng phía cánh quân phóng đi. Hàng phía trước thuẫn bài thủ trực tiếp ném đi thủng trăm ngàn lỗ tâm chắn, rút ra bên hông trường đao, mắt đỏ hướng phía trước vọt mạnh. Xếp sau cung tiễn thủ cũng nhao nhao buông xuống trường cung, rút đao gia nhập trận này gần như tuyệt vọng công kích. Trong chớp mắt, trong ngõ tiếng la giết nổi lên bốn phía, bất kỳ binh giống như bị điên, không để ý cánh quân không ngừng hỏa súng công kích, đón chỉ đánh hướng phía trước phi nước đại. Không ngừng có người bị đánh trúng ngã xuống, nhưng mà phía sau người giẫm lên đồng bạn thi thể, vẫn như cũ liều mạng xông về phía trước. Khánh quân thấy thế, quan chỉ huy lớn tiếng hạ lệnh, hỏa súng không ngừng, trưởng thương binh chuẩn bị. Hỏa súng thủ môn tiếp tục bảo trì tiết tấu, đem chỉ đánh đưa hướng chen trúc mà đến bắt kỳ binh. Đồng thời, hàng sau trưởng thương binh cấp tốc tiến lên, đem trưởng thương như rừng giống như dựng thẳng lên, nhắm ngay vọt tới địch nhân. Làm bắt kỳ binh vọt tới phụ cận, song phương trong nháy mắt triển khai trận giáp la cà. Thân mang áo giáp màu vàng binh sĩ cùng thân mang áo giáp màu đen khánh quân trong nháy mắt đụng vào nhau, song phương nhân mã hung hăng đè ép tại một khối. Phía trước những cái kia còn chưa tắt thở thậm chí chưa vung ra một đao binh sĩ, tại sau này đám người như bài sơn đảo hải đè xuống, phát ra tuyệt vọng kêu thảm, bị vô tình áp đảo trên mặt đất. Kịch liệt va chạm cùng chen trúc sinh ra lực lượng khổng lồ, thậm chí lan đến gần ngõ nhỏ hai bên bức tường. Một chút nguyên bản liền lâu năm thiếu tu sửa, căn cơ không chặt chẽ bức tường, tại cỗ này lực trùng kích tác dụng dưới, bắt đầu kịch liệt lay động, tường ra gì rào rơi xuống. Bức tường bên trong gạch đá dường như cũng không chịu nổi gánh nặng, phát ra trầm muộn ken két âm thanh. Một mực toàn lực chỉ huy tác chiến chính hoàng kỳ đô thống, khóe mắt quét nhìn từ đầu đến cuối lưu ý lấy chiến trường các nơi động tĩnh. Chợt thấy sau lưng một cái khác con đường mơ hồ truyền đến tiếng hò giết, hơn nữa thanh âm càng ngày càng gần, lộ ra một cố làm cho người sợ hãi gấp gáp. Chuyện gì xảy ra, phía sau vì sao lại rối loạn? Chẳng lẽ? Đô thống trong lòng siết chặt, một loại cảm giác xấu xông lên đầu, rốt cục, phía sau phản ứng càng lúc càng lớn, chỉ đến cuối hẻm chỗ xuất hiện một cái thân hình khôi ngô, thân mang nặng nề to lớn áo giáp, có ở sau lưng năm mặt cờ sĩ nam nhân, lẻ loi một mình hướng lấy bên này đánh tới. Ông đô thống đầu góc trống rỗng, ngay sau đó chính là một hồi bén nhọn chói tai ù tai tại trong đầu hắn vang lên. Hắn trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo thân ảnh kia. Dạ. Cú cuối hẻm chỉ thấy cái kia đạo thân ảnh cao lớn trong tay trường sóc bung lên, mấy đạo thân mang áo giáp màu vàng chính hoàng kỳ binh sĩ đằng không mà lên. A a a. Cuối cùng đập tầm ầm hướng phía sau binh sĩ. Hắn, là hắn. Cứu mạng a. Chạy không thoát, nhanh. Bắn chết hắn. Mà những cái kia vốn nên lực tuyệt chính hoàng kỳ binh sĩ một hồi run rẩy sau, không hiểu từ đâu tới một cỗ lực lượng, nhao nhao lần nữa cơ lấy trường cung, đối với giả cụ chính là một hồi dương cung cổ sạn. Siêu siêu siêu. Mấy chục chi trọng tiễn phá không mà ra, bó mũi tên tại nắng sớm bên trong hiện ra lạnh lẽo hàn mang. Những này từ bát kỳ nhất cường cung tay bắn ra phá giáp tiễn, tại khoảng cách gần như thế hạng, vốn nên có thể xuyên thủng ba tầng thiết giáp. Ken ken ken. Kim loại va chạm giòn vang nối thành một mảnh, mưa tên bao phủ bên trong đạo thân ảnh kia lại ngay cả lung lay cũng chưa từng lung lay một chút. Mạ vàng mặt nạ hạ truyền ra âm thanh hừ lạnh, giả cụ không chút nào mang phòng ngự những này mũi tên, lần nữa rời bước tiến lên. Chính hoàng kỳ cung thủ nhóm con ngươi gần như lồi ra hốc mắt, lớn như vậy bó mũi tên cũng chỉ tại trên khải giáp giữ lại bạch đấn liền bắn ngược trở về rồi. Đáng tiếc tương hoàng kỳ người không ở phụ cận đây, bọn hắn tất nhiên sẽ không kinh ngạc, dù sao đây chính là một vị liền đạn pháo đều giết không chết nam nhân. Cho các ngươi lập quân lệnh trạng, cũng cho chính mình chút áp lực, không phải tốt không thú vị. Ngày mai năm trường 357 ác chiến 2 trường 357 ác chiến hai mấy chục chi trọng tiễn tại giả cụ trên khải giáp bắn ra sát na, phía sau đường tắt bỗng nhiên chuyển đến chỉnh tề dậm chân âm thanh. Đen nghị khánh quân trọng giáp bộ binh cùng giả cụ thân binh giống như thủy triều theo giả cụ giết mở đường máu vào tới, sát giày đạp đến đầy đất cán tên đôm nốt đứt gãy. Đô đốc Quý Vũ xông vào trước nhất, Lâm Vũ vung đao ném lăn hai cái hội bình, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một tiếng càng thêm cuồng nhiệt hò hét, giết thát tử a. Chỉ thấy Sử Lâm hai mắt xích hồng, dưới mặt nạ biểu lộ càng là điên cuồng vô cùng, trong tay cốt đoá múa đến hổ hổ sinh phong, lại so ngày thường nhanh hơn 3 phần tốc độ, lôi cuốn lấy tiếng gió vun vút, như mãnh hổ hạ sơn giống như xông vào trận địa địch. Sử Lâm, ngươi chậm một chút. Lâm Vũ đội vàng đuổi kịp, đã thấy Sử Lâm một cái nhảy vọt dẫm tại hội binh trên bay, cốt đoá lực phách hoa sơn, trực tiếp đem một gã binh giáp mũ giáp đện dẹp một khối. Một chút nóng hổi máu tươi xuyên thấu qua áo giáp khe hở ở tại Sử Lâm trên mặt, hắn lại nết miệng cười to, thống khoái. Đi theo đô đốc giết địch chính là thống khoái. Ha ha ha. Ngưng cười, Sử Lâm lại quay người đối cái này Lâm Vũ hô to, Lâm thống lĩnh, bọn này thát tử không trải qua đánh à. Thanh âm hắn bên trong lộ ra trước nay chưa từng có phấn khởi, liền nắm cốt đoá hai tay đều tại có chút phát run, không phải sợ hãi, mà là khó mà ức chế chiến ý. Lâm Vũ thấy thế, nhịn không được cười mắng, ngươi cờ hàng, cẩn thận vui quá hóa buồn. Lời tuy nói như vậy, chính hắn cũng là nhịp tim như sấm, cầm trôi đao trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Đã bao nhiêu năm, từ khi đi theo giả cụ đến nay, mỗi lần xông pha chiến đấu cũng giống như hôm nay như vậy thống khoái lâm ly. Chỉ cần đi theo đô đốc bên người, nhất định là an toàn vô cùng. Theo thời gian chuyển rời, song phương quân đội tại chật hẹp trong đường tắt chém giết càng phát ra kịch liệt. Chính hoàng kỳ tàn binh bị tiền hậu giáp kích, dần dần bị áp xúc tới không đủ 50 bước phạm vi bên trong. Trong tuyệt vọng, những này bát kỳ tinh nhuệ buộc phát ra sau cùng hung tính, liều mạng với bọn hắn. Một gã máu me đầy mặt chính hoàng kỳ tướng lĩnh hoàn toàn điên cuồng, dẫn đầu mấy vị binh giáp khàn giọng gầm thét, cơ trường đao liều lĩnh hướng phía giả cù đánh tới. Giả cù không thèm để ý chút nào, trong tay trường sóc bung lên, lần nữa mang bay mấy tên chính hoàng kỳ. Cơ hội tốt. Tướng lĩnh trong mắt tinh quang đại thịnh, bắt lấy cái này cơ hội khó được, nhanh chóng tiến lên, trong tay tinh cương đại đao xẹt qua chân trời thẳng tắp chém vào giả cù trên đầu mang theo mũ giáp. Ken. Đinh hai nhức góc sắt thép va chạm âm thanh bên trong, vậy sẽ linh chỉ cảm thấy hai tay kịch liệt đau nhức, hổ khẩu trong nháy mắt băng liệt, máu tươi theo trôi đao chảy ròng. Hắn tập trung nhìn vào, hoảng sợ phát hiện, chính mình thanh này thật là nặng 6 cân tinh cương đại đao, lại chỉ tại giả cụ trên mũ giáp lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch vấn. Cái này, không có khả năng. Giả cụ có chút quay đầu, tại tướng lĩnh còn chưa kịp phản ứng, một cái che mạ vàng mảnh che tay đại thủ đã như kìm sắt giống như bóp lấy cổ họng của hắn. Vậy sẽ linh hai chân cách mặt đất trong nháy mắt, nghe được chính mình cổ phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh. Giả cụ mặt nạ sau hai con ngươi lạnh như băng nhìn chăm chú lên cái này vùng vây dây chết địch tướng, năm ngón tay nắm chặt đem hắn hướng trên mặt đất một đập. Cự lực áp bách dưới đông một tiếng quỷ giảm xuống đất. Xương bánh trẻ phát ra rợn người tiếng vỡ vụn. Ách a. Tướng linh phát ra không giống tiếng người kêu thảm, bắp thịt trên mặt bởi vì kịch liệt đau nhức mà vặn bẹo co quắp. Giả cụ mạ vàng mặt nạ dưới hai con ngươi lạnh lùng như cũ, năm ngón tay trái bỗng nhiên bung ra cổ họng, ngược lại kèm ở tướng linh hàm dưới. Kia lực đạo to đến kinh người, tướng linh chỉ cảm thấy chính mình quai hàm xương ngay tại một chút xíu biến hình, vỡ vụn. Giáp rồi. Theo một tiếng làm cho người sởn hết cả gai ốc giòn vàng, giả cụ cánh tay đột nhiên hướng lên nhấc lên, tướng lĩnh đầu lâu mà ngay cả mang theo một đoạn đấm máu xương sống, bị mạnh mẽ theo trong thân thể rút ra. Không hổ là làm lính, thật sự là hoàn mỹ kết tác. Giả cụ nhìn qua trong tay trái giờ cao viên kia liên tiếp hoàn chỉnh cổ sống trên đầu, trong lòng thoải mái vô cùng. Máu tươi như suối phun giống như chưa từng đầu chỗ cổ phun ra ngoài, ở tại trung quanh binh sĩ trên mặt. Cố kia thi thể không đầu còn duy trì tư thế quỳ, hai tay vô ý thức co quắp mấy lần, mới ầm vang ngã xuống đất. Tiện tay đem viên kia còn tại co giật đầu lâu ném về chính hoàng kỳ tàn binh trong trận. Đầu lâu lăn trên mặt đất vài vòng, cuối cùng dừng ở một gã tuổi trẻ cờ đinh bên chân, chết không nhắm mắt hai mắt vừa vặn đối với hắn. A a, kia cờ đinh hoàn toàn sụp đổ, hét dầm lên quay người liền phải chạy trốn. Ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Sử Lâm một cái bước nhanh về phía trước, cốt đoá đập tầm ầm ở đằng kia cờ đinh trên lưng, trực tiếp đem hắn nện gãy vào, đều cho lão tử quỳ xuống. Lâm Vũ thừa cơ hô to, đầu hàng không giết. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, đây chính là kết quả. Chính hoàng kỳ bọn tàn binh mặt như màu đất, rốt cuộc nhẫn nhịn không được cùng dạng này quái vật là địch, binh khí trong tay ầm ầm liên tiếp rơi xuống đất. Có người trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, đũng quần nước một mảnh. Có người không chỗ ở dập đầu, cái chán đều đập ra máu. Đồ hỗn trướng, đều cho bản đô thống đứng lên. Quát to một tiếng theo hội binh ở giữa nổ vang. Chỉ thấy chính hoàng kỳ đô thống đẩy ra đám người, trên mũ giáp trùn tua đỏ đã bị máu tươi thấm thấu, nhưng như cũ thẳng tắp cái eo, chính hoàng kỳ dũng sĩ, thà rằng chiến tử cũng tuyệt không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lâm Vũ nhãn tỉnh sáng lên, lập tức tiến đến giả cụ bên cạnh thấp giọng nói, đô đốc ngài nhìn, vậy sẽ lĩnh bổ phục bên trên theo lên kỳ lân đồ án, lại giáp trụ biên giới dùng chính là màu vàng sáng viền địa, cái này hẳn là chính hoàng kỳ đô thống không nghi ngờ gì. Giả cụ mũ giáp chuyển động, ánh mắt khóa chặt cái kia ngay tại đấm đá hội binh điên tướng lĩnh. Lao cẩu cũng là kiên cường. Giả cụ cười lạnh một tiếng, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Cả đường hội binh nhao nhao lộn nhào tránh ra, có mấy cái thậm chí dọa đến trực tiếp đã hôn mê. Kia đô thống thấy giả cụ tới gần, lại không lùi mà tiến tới, rút ra bên hông bảo đao trực chỉ giả cụ mặt, đến a. Nhường lão phu kiến thức một chút trong truyền thuyết. Lời còn chưa dứt, giả cụ đống nhiên ra tốc. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, cái kia đạo to lớn thân ảnh đã xuất hiện tại kia đô thống trước mặt. Giả cụ mảnh che tay tìm bòi, năm ngón tay như kìm sắt giống như chế trụ đô thống cổ họng, đem hắn cả người xách cách mặt đất. Đô thống hai chân trên không trung phí công đá đạp lung tung, trên thân áo giáp run run, phát ra hào hào tiếng vang. Cách cạch một tiếng vang nhỏ, giá cù tay phải giật xuống mũ giáp của hắn, lộ ra một trường che kín nếp nhăn, giờ phút này lại trướng đến đỏ tía mặt mo. Đô thống ánh mắt bởi vì ngạt thở mà lồi ra, huyệt thái dương bên trên nổi gân xanh, lại vẫn dùng hết sau cùng khí lực bắt lấy giả cù cổ tay, móng tay tại mạ vàng giáp trụ bên trên gửi ra tiếng vang chói tai. Nói, giả cù thanh âm xuyên thấu qua mặt nạ truyền ra, hoàng thái cực ở trong thành nơi nào? Nói ra, bản đô đốc, tha cho ngươi khỏi chết. Thanh âm không lớn, lại như là hồng trung giống như tại yên tĩnh ngõ nhỏ trên vang vọng. Đô thống bờ môi run rẩy kịch liệt, hầu kết khó khăn trên dưới nhấp đô. Mọi người ở đây cho là hắn muốn khuất phục lúc, cái này lao tướng đông nhiên từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, mơ tưởng. Ta chính là đại thanh. Trung thần, sao lại? Phản bội chương 358, giúp người hoàn thành ước vọng chương 358, giúp người hoàn thành ước vọng giả cú nghe vậy, mạ vàng mặt nạ dưới hai con ngươi hiện lên vẻ khác lạ. Thoáng lòng ngón tay ra, khiến cho đô thống hai chân lại có thể rơi trên mặt đất, nhường có thể thở một hơi. Cũng là đầu ngành hán. Đáng tiếc. Phi. Thông thả lại sức đô thống đống nhiên xì ra một ngụm mang máu nước bọn, vừa vặn ở tại giả cù giáp ngược bên trên, khánh tặc. Mơ tưởng. Theo lão phu trong miệng. Biết được hoàng thượng nửa điểm tin tức. Ta. Sinh là đại thanh người, chết là đại thanh quỷ. Muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nghe nói như thế, giả cù đống nhiên truyền ra một tiếng trầm thấp tiếng cười, nhưng lại mang theo vài phần vẻ tán thưởng. Không tệ, tốt một cái trung thần. Ta thích nhất trung thần. Bất quá đi. Trung thành là cần trả giá thật lớn. Dứt lời, giả cù hai tay chậm rãi nâng lên, che mạ vàng giáp trụ bàn tay như kìm sắt giống như chế trụ đô thống đầu lâu hai bên. Hơn nữa đi, quyền kia đô đốc am hiểu nhất chính là giúp người hoàn thành ước vọng. Đô thống đôi mắt giản mua vẫn đục bên trong hiện lên một tia giải thoát, nhưng lại trong nháy mắt hóa thành cực độ hoảng sợ. Hắn cảm giác được đầu hai bên truyền đến đáng sợ cảm giác áp bách, kia lực đạo ngay tại một chút xíu gia tăng. Ngươi muốn làm gì? A, ách, không. Đô thống bờ môi bắt đầu không bị khống chế run rẩy, ánh mắt bởi vì trong đầu áp lực mà kịch liệt lồi ra. Hắn huyệt thái dương chỗ, gân xanh như con giun giống như vặn bẹo bạo khởi, dưới làn da bắt đầu chảy ra tinh mịn huyết châu. Rắc, rắc rắc, xương đầu không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn rõ ràng có thể nghe. Đô thống kêu thảm bị đè ép tại trong cổ họng, biến thành liên tiếp khanh khách tiếng vang kỳ quái. Tứ chi điên cuồng co quắp, mang máu ngón tay tại giả cù mảnh che tay bên trên cầm ra từng đạo bệnh ấn. Ta chính là muốn bóp nát ác ma. Phanh, theo một tiếng vang trầm, đỏ trắng chi vật theo giả cù giữa ngón tay bắn tung tóe mà ra, tại vừa dâng lên dưới ánh mặt trời bạch ra yêu dị đường vòng cung. Thi thể không đầu kịch liệt co rút mấy lần, cuối cùng mềm nhũn rủ xuống trên mặt đất. Giả cù lắc lắc trên tay thứ màu trắng cùng huyết dịch, ánh mặt trời ấm áp xua tan giáp trụ tán phát hàn ý, quay đầu nhìn về phía sủi lơ một chỗ chính hoàng kỳ tàn binh, còn có ai muốn làm trung thần? Đáp lại hắn là hoàn toàn tĩnh mịch. Mấy cái nhát gan cờ đình trực tiếp dọa ngất đã qua, còn sót lại tất cả đều quỳ rạp trên đất, cái chán kề sát mặt đất, liền thở mạnh cũng không dám. Đi theo giả cụ thời gian ngắn nhất sử lâm đầu đều có chút không rõ, phía trước lấy xuống đầu cũng coi như hợp lý, nhưng cái này, Lâm Vũ nuốt ngụm nước bọt, nhỏ giọng nhắc nhở, "Đô đốc, thành tổng binh phủ bên kia." Giả cụ mắt túi xuống nhìn về phía vết sắc tràn ngập gạch xanh, mạ vàng mặt nạ bên trên còn mang theo một chút không thể diễn tả đồ vật. "Báo." Một gã lính liên lạc chạy nhanh đến, móng ngựa đạp ở trong vũng máu tóe lên đóa đóa tinh hồng. Hắn tung người xuống ngựa, lại bị trên đất chất lỏng làm cho kem chút trượt chân, lại không lo được chính mình cầm chật vật bộ dáng, nhanh chóng ổn định thân hình bẩm báo, bẩm đô đốc. Mao tướng quân đã công phá cửa thành phía tây, đang xuất thiên sách doanh hướng trong thành thúc đẩy. Vừa dứt lời, lại một gã chạm canh gác gây từ phía đông chạy vội mà tới, bẩm đô đốc. Tương hoàng kỳ tan tác, nam thành cửa đã mất quân địch chủ lực. Nghe được hai cái này tin tức, giả cụ trên khuôn mặt căng thẳng rốt cục hiện ra một vẻ nhàn nhạt chân chính ý cười. Canh bốn sáng đến bây giờ, tổng cộng 5 tiếng. Hai khuôn lúc thời gian ác chiến đến nay, rốt cục đạt được kết quả mình mong muốn. Truyền lệnh. Thanh âm hắn không lớn, lại làm cho cả con đường người trong nháy mắt tiến tĩnh, Mao Chí Viễn bộ tiếp tục hướng trong thành để ép. Nói bỗng nhiên rút ra cắm trên mặt đất trường sóc, đám người còn lại thẳng đến tổng binh phủ, bắt sống hoàng thái cực. Tuân mệnh. Bắt sống hoàng thái cực. Trung quanh các tướng sĩ càng là đồng loạt đi lên quân lễ, giáp trụ tiếng va chạm cùng tiếng hò hét như lôi đình giống như tại trong đường tắc quanh quần. Một gã người mặc giáp lưới thuộc cấp tiến lên hai bước, do dự chỉ quỳ đầy một chỗ chính hoàng kỳ hàng binh, "Đô đốc, những tù binh này." Giả cù mạ vàng mặt nạ có chút chuyển động, ánh mắt lạnh như băng đảo qua những cái kia run lẩy bẩy bắt kỳ tinh nhuệ. Trong bọn họ không ít người trên thân còn mang theo tổn thương, chỉ có thể đầy lời nói bọn hắn cũng nghe không hiểu giả cù bọn người lại nói cái gì, chỉ là đem vùi đầu thật sự thấp, liền rên gì cũng không dám phát ra. "Chính ngươi nhìn xem xử lý a." Giả cù thanh âm xuyên thấu qua mặt nạ truyền ra, quay đầu hướng trong thành đi đến, không để ý những chuyện nhỏ nhặt này, quay người lúc năm mặt hạo kỳ bay phất phới. Tại đây đất trong vũng máu bỏ ra giữ tợn cái bóng. Kia thuộc cấp đầu tiên là sử sở, lập tức hiểu ý, đây là muốn khảo nghiệm hắn xử trí năng lực. Đã như vậy lời nói, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên rút ra yêu đao, "Người tới, đem những này." "Báo." Một ga toàn thân đẫm máu tương hoàng kỳ chạm canh gác cưới lão đạo vọt tới long đạo hạ, đầu gối tại bàn đá xanh bên trên vạch ra hai đạo vết máu, "Hoàng thượng, chính hoàng kỳ toàn quân bị diệt, đô thống tức thì bị giả cụ giết chết. Tương hoàng kỳ cũng tan tác. Khánh quân giờ phút này đang chạy tới đây." Tự mình tại nam thành cửa cách đó không xa tọa trấn đang hoàng. Khảm hoàng hai cờ hoàng thái cực nghe được tin tức này, thống khổ nghiêng đầu hai mắt nhắm lại, ngậm miệng không nói nữa. Cái loại này tình huống là hoàng thái cực sớm có dự liệu, chỉ có điều trong lòng vẫn như cũ ôm lấy một tia sau cùng huyễn tưởng mà thôi. Bọn người nghe vậy chạm canh gác cưới lời nói, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy. Phạm Văn Trình trong tay bưng lấy quân báo lạch cạch một tiếng rất xuống đất, hắn vô ý thức lui lại nửa bước, bờ môi run rẩy lại nói không ra lời nói đến. Không chờ bọn họ lại có phản ứng gì, lại một hồi tiếng vó ngựa dồn dập từ xa mà đến gần. Một gã lính liên lạc phi thân xuống ngựa, một đường phi nước đại đến trước mặt mọi người, phù phù một tiếng quỳ xuống đất, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở hô to, "Hoàng thượng, cửa thành phía tây bị khánh quân nội ứng ngoại hợp hạ công phá, chính hồng, tương hồng hai cờ tổn thất nặng nề, quân địch đã tràn vào trong thành, đang hướng phía chúng ta bên này đánh tới." Cái này giống như sấm sét giữa trời quang tin tức, nhường mọi người tại đây kia đã chết tâm lần nữa đâm bên trên một đao. Hoàng thái cực thân thể hơi chao đảo một cái, nếu không phải bên cạnh thị vệ tay mắt lanh lẹ nâng lên, suýt nữa đứng không vững. Sắc mặt của hắn biến như cùng chết xám đồng dạng, bờ môi không có chút huyết sắc nào lại khẽ run, hồi lâu mới từ trong kẽ răng gạt ra mấy chữ, "Trời vong ta đại thanh á." Lúc này, nguyên bản coi như chấn định một đám đại thần cũng hoàn toàn hoảng hồn, có châu đầu ghé hai, mặt lộ vẻ hoảng sợ, có thì đứng chết chân tại chỗ, không biết làm sao. Toàn bộ cảnh tượng lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng trong tuyệt vọng. Phạm Văn Trình nghe vậy, toàn thân run rẩy càng thêm lợi hại, "Hoàng thượng, lưu được núi xanh, không sợ không có củi lửa, chỉ cần ngài còn tại, đại thanh liền còn có hy vọng. Kế sách hiện nay, có thể tạm thời tránh né mũi nhọn, trong thành giờ phút này còn có đang làm, khảm bạch hai cờ có thể chiến trí lực, vẫn như cũ có cơ hội theo cửa thành đông rút lui, chờ trở lại Thẩm Dương lại tính toán sau." Hoàng thái cực cắn răng, trong lòng tuy có ý động, nhưng trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, rút lui. Châm thân làm đại thanh hoàng đế, có thể nào lâm trận bỏ chạy, vứt bỏ cái này toàn thành quân dân không để ý. Chương 359, dốc một trận kế sách. Chương 359, dốc một trận kế sách. Phạm Văn Trình thấy này, trong nháy mắt liền minh bạch hoàng thái cực đây là ý gì, hoàng thượng sẽ quan tâm trong thành này quân dân sinh tử sao? Quân cũng là có khả năng, dân lời nói. Từ xưa đến nay, gặp thời gian chiến tranh có thể lo lắng tới bách tính tướng quân thậm chí hoàng đế, có thể nói là ít càng thêm ít, nổi danh sợ là chỉ có Hán Chiêu Cháy Mạnh Đế, Lưu Huyền Đức. Huống hồ giờ phút này hoàng thái cực thân làm hoàng đế, nếu là tại chỗ lời nói chạy trốn lời nói, cho dù sống sót, mất đi hy vọng hắn cũng khó trưởng đại cục. Bởi vì xem như trong tay hắn dòng chính chính hoàng kỳ cùng tương hoàng kỳ giờ phút này đã tổn thất nặng nề, hy vọng nếu là lại hàng lời nói. Phạm Văn Trình tâm đột nhiên chìm xuống dưới. Hắn ý thức được, hoàng thái cực cần không phải đề nghị, mà là một cái đã có thể bảo toàn tính mệnh lại không tổn hại uy nghiêm bậc thang. "Hoàng thượng, tha thứ thần đi quá giới hạn." Phạm Văn Trình bỗng nhiên trùng điệp giật đầu, cái trán tại bàn đá xanh đụng lên ra tiếng vang nặng nề. Không chờ hoàng thái cực phản ứng, hắn đột nhiên đứng dậy, đối tả hữu thị vệ nghiêm nghị quát, "Còn lo lắng cái gì? Hộ tống hoàng thượng theo cửa thành đông rút lui." Bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau, không dám động tác. Hoàng thái cực trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức giận tím mặt, "Phạm Văn Trình, ngươi thật to gan. Chấm chính là nhất quốc chi quân, làm sao có lâm trận bỏ chạy lý lẽ?" Vung ra chấm. Phạm Văn Trình không hề lay động, hướng bọn thị vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai tên cao lớn vạm vỡ ba răng còi lập tức tiến lên, một trái một phải cưỡng ép ở hoàng thái cực. "Làm cản, các ngươi đây làm nữ phản." Hoàng thái cực dãy rủa lấy, lại tận lực không có sử xuất toàn lực. Phạm Văn Trình thấy rõ ràng, hoàng đế kháng cự càng giống là một trận thiết kế tỉ mỉ biểu diễn. "Hoàng thượng thứ tội, sự cấp toàn quyền, thần cam nguyện nhận lãnh cái chết." Phạm Văn Trình lần nữa quỳ xuống đất, thanh âm nghẹn ngào, nhưng cầu hoàng thượng lấy giang sơn xã tắc làm trọng. "Đại thanh có thể không có Phạm Văn Trình, không thể không có hoàng thượng a." "Làm càn, chấm muốn lưu lại cùng giả cụ quyết nhất tử chiến, chấm chính là nhất quốc chi quân, có thể nào bại trốn Phạm Văn Trình?" Ngươi hoàng thái cực tiếng mắng chửi dần dần đi xa, bọn thị vệ đã ấm ở địa hộ tống hắn hướng cửa thành đông phương hướng mà đi. Phạm Văn Trình thở một hơi dài nhẹ nhõm, quay người đối mặt một đám thất kinh đại thần cùng tướng lĩnh. "Chính Lam Kỳ, khả cờ trắng nghe lệnh." Phạm Văn Trình thanh âm đống nhiên biến âm vang hữu lực, cùng ngày thường thư sinh yếu đuối hình tượng tưởng như hai người, lập tức tập kết tất cả binh lực, xem như phá vây chủ lực, không tiếc bất cứ giá nào, là hoàng thượng giết ra một đường máu, hiểm hộ hoàng thượng theo cửa thành đông rút lui. Chính Lam Kỳ kỳ chủ Mãng Cổ Nhĩ Thái cùng khảm cờ trắng kỳ chủ Đỗ Đỗ trao đổi một ánh mắt. Mãng Cổ Nhĩ Thái là hoàng thái cực dị mẫu huynh, xưa nay không phục cái này đệ đệ. Đỗ Đỗ thì là đã chết lớn bối lạc đại thiện tâm phúc, đối hoàng thái cực cũng rất có phê bình kín đáo. Hai người rất không muốn nghe lệnh của cái này người Hán mưu sĩ, nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chống lại quân lệnh cũng vô dụng, chạy không ra được, bọn hắn cũng phải chết tại tòa này cô thành bên trong. "Tuân mệnh." Mãng Cổ Nhĩ Thái cắn răng đáp, quay người lúc nói khẽ với Đỗ Đỗ nói, "Cái này Hán cẩu rõ ràng là muốn chúng ta làm kẻ chết hay." Đỗ Đỗ mặt không biểu tình, hắn giờ phút này cũng là tâm mệt mỏi, đừng nghĩ nhiều như vậy, nếu có thể còn sống ra ngoài, chính là cảm ơn trời đất. Phạm Văn Trình làm bộ không nghe thấy những nghị luận này. Đợi bọn hắn đi xa sau đi đến một bên khác, đứng nơi đó hắn trưởng tử Phạm Thừa Mô. 20 tuổi người trẻ tuổi đã khoác chỉnh tề, tay cầm một thanh trường đao. "Phụ thân, chúng ta thật muốn." Phạm Thừa Mô trong mắt tràn đầy không hiểu. "Nhớ kỹ," Phạm Văn Trình hạ giọng, "chúng ta Phạm ra mọi thứ đều hệ tại hoàng thượng một thân. Hôm nay như hoàng thượng có sơ suất, không chỉ có ngươi ta khó giữ được tính mạng, cửu tộc đều muốn chịu liên lụy. Có thể những cái kia bát kỳ quý tộc, nguyên nhân chính là như thế, mới muốn để bọn hắn xung phong." Phạm Văn Trình trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh, chính Lam Kỳ cùng khảm cờ trắng từ trước đến nay không phục hoàng thượng, nếu có thể mượn khánh quân chi thủ suy yếu bọn hắn, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Phạm Thừa Mô hít một hơi lãnh khí, rốt cuộc hiểu rõ phụ thân thâm ý, thành nội bỗng nhiên vang lên chấn tiên tiếng la giết. Phạm Văn Trình thăm dò nhìn lại, chỉ thấy tây, nam nhị môn phương hướng bụi mù nổi lên bốn phía, khánh quân cờ xí giống như thủy triều vào tới. Thời cơ đã đến. Phạm Văn Trình sửa sang lại y quan, từ trong ngực móc ra một quyển giấy dầu bao khỏa văn thư. "Đây là?" Phạm Thừa Mô tiếp nhận văn thư, hơi nghi hoặc một chút. "Đông thành Tây Huệ hẻm thứ ba hộ, chủ hộ họ Trương, là tơ lụa thương. Phạm Văn Trình thanh âm ép tới cực thấp, ngữ tốc lại mau đến kinh người, tòa nhà trong hầm ngầm chôn lấy 3 vạn lượng bạc, đầy đủ ngươi 10 năm chi phí. Hộ thiếp bên trên danh tự là Trương Minh Viễn, nguyên quán Sơn Đông Đằng Châu. Phạm Thừa Mô trừng to mắt, trong tay văn thư bỗng nhiên biến nóng hổi. Hắn giờ mới hiểu được phụ thân mấy tháng trước thường xuyên xuất nhập Đông Thành cần làm chuyện gì, thì ra sớm tại khi đó, phụ thân liền đã đang vì hôm nay làm chuẩn bị. Phụ thân. Phạm Thừa Mô đầu gối mềm nhũn liền phải quỳ xuống, bị Phạm Văn Trình một thanh níu lại. Đứng thẳng. Phạm Văn Trình nghiêm nghị quát, lập tức vừa mềm hóa ngữ khí, nghe, như đại thế đã mất, ngươi liền lấy Trương Minh Viễn thân phận sống sót, cưới người bình thường nhà nữ tử, kéo dài ta Phạm gia huyết mạch. Xa xa truyền đến từng đợt hỏa pháo âm thanh, làm cho hai cha con tâm thần có chút không tập trung. Phạm Thừa Mô lúc này mới chú ý tới, phụ thân Thái Dương đã trắng bệnh, khỏe mắt che kín tế văn, vị này tại đại thành trên triều đỉnh quát tháo phong vân nhu sĩ, giờ phút này nhìn càng như thế giàn mua. Phụ thân không coi trọng hoàng thượng có thể thắng. Phạm Thừa Mô thành âm phát run. Phạm Văn Trình không trả lời ngay. Hắn nhìn về phía nam thành cửa phương hướng, nơi đó tiếng chém giết chấn thiên, khói đen quần quần mà lên. Năm đó ở Phụ Thuận, ta đầu nhập thái tổ lúc. Phạm Văn Trình bỗng nhiên nói lên chuyện cũ, thanh âm kêu hốt, từng gặp một cái thời bói. Hắn nói ta phụ chân long mà lên, lại khó thoát cô tinh chiếu mệnh. Phạm Thừa Mô không hiểu ý nghĩa. Phạm Văn Trình cười khổ một tiếng, ta vốn cho rằng chân long là nội nhị cấp xích, về sau tưởng rằng hoàng thái cực. Nhưng bây giờ, hắn lắc đầu, thiên mệnh khó dò a. Một hồi kịch liệt tiếng pháo cùng hỏa súng âm thanh, lần này thêm gần, cả mặt đất cũng hơi chấn động. Phạm Văn Trình đột nhiên nắm chặt tay của con trai cánh tay, nhớ kỹ, bất luận bên ngoài truyền tin tức gì, đều không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ít ra mai danh nhận tích 3 năm. Kia phụ thân ngài. Phạm Thừa Mô hốc mắt đỏ bừng. Phạm Văn Trình sửa sang lại y quan, đột nhiên lộ ra ngày xưa trên triều đình loại kia ung dung không đội mỉm cười, ta tự có chỗ. Như trời không vong ta Phạm thị, tự có gặp nhau ngày. Nói xong quay người liền đi. Thiếu gia, mời theo chúng ta tới a. Một người trong đó thấp giọng nói, Phạm đại nhân sớm đã an bài thỏa đáng. Phạm Thừa Mô nhìn qua phụ thân đi xa bóng lưng, đột nhiên minh bạch đây chính là vĩnh biệt. Chương 360, truy kích và tiêu diệt chương 360, truy kích và tiêu diệt Liêu Dương thành bên trong, Khánh quân đã đánh vào trong thành bên trong, khói lửa tràn ngập tại tán phá trên đường phố không. Giả Cừ bước qua nhuốm máu gạch xanh, quét mắt tòa này bị công hãm thành trì. Lâm Vũ bước nhanh về phía trước, đô đốc, thành nội các nơi đã cơ bản quét sạch, chúng ta thậm chí đã đánh tới trong thành, nhưng vẫn chưa tìm được Hoàng Thái Cực tung tích. Giả Cừ chưa mở miệng, bên cạnh Sử Lâm liền nhịn không được, thành phá đi lúc, Hoàng Thái Cực chính hoàng kỳ vẫn tại liều chết chống cự, hiện tại cái loại này tình hình, chẳng lẽ đã chạy? Không cần lo lắng, coi như chạy ra ngoài thành, vậy cũng chỉ có thể hướng đông môn đi, có Hùng Văn Long ở đằng kia tòa trấn, ta yên tâm. Giả Cừ lấy xuống mặt nạ, phun ra một ngụm trọc khí. Truyền lệnh Hùng Văn Long, tăng cường đông môn phong tỏa. Các phái khinh kỵ xuôi theo thái tử Hà ven bờ lục soát, Hoàng Thái Cực như muốn chạy trốn, tất nhiên đi đường thủy. Năm nay Liêu Đông có chút kỳ quái, đều 6 tháng phần, thế mà không có còn xuống một trận mưa, cái này cũng dẫn đến thái tử Hà nước có chút địa thế không sâu địa phương có thể cưỡng ép vượt qua. Đây mới là Giả Cừ lo lắng nhất. Lâm Vũ ôm quyền lĩnh mệnh, đang muốn rời đi, đã thấy một gã trinh sát vội vã chạy đến, báo, tướng quân, cửa thành đông phương hướng có dị động. Bất kỳ tàn quân toàn bộ đổi thừa chiến mã phá vây. Nói rõ ràng, nhiều ít kỵ binh, trong bụi mù không nhìn được rõ. Trinh sát hầu kết nhấp nô, nhưng tiếng vó ngựa chấn động đến tường thành rơi xám, nói ít bốn mặt cưới. Giả Cừ sau khi nghe xong trinh sát bẩm báo, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Bốn mặt cưới, tốt, rất tốt. Hắn đột nhiên dừng tiếng cười, cái này sợ là Hoàng Thái Cực cuối cùng có thể điều động bốn liếng. Đô đốc, hùng tướng quân Đông Môn quân coi giữ không hơn bạn dư, như bốn vạn cưới liều chết phá vây. Dưới trướng một chút thuộc cấp bắt đầu có chút lo lắng Hùng Văn Long bên kia. Tan tác chi binh, làm sao phải sợ? Giả Cừ khoát tay chặn lại, giáp lá âm vang rung động, đào mệnh lúc kỵ binh, so chó nhà có tang còn không bằng, huống chi bọn hắn còn phải đối mặt vận sức chờ phát động giáo giáp kỵ. Giờ phút này đã đến giờ thị, 8 giờ ác chiến, đừng nói không có chuẩn bị bắt kỳ quân, cho dù là trước khi chiến đấu ăn uống no đủ khánh quân, Giả Cừ đều có thể nhìn ra bọn hắn giờ phút này có nhiều mềm nhũn. Lấy giáp trạng thái dưới 8 nho nhỏ lúc không ăn không uống, còn phải kịch liệt chiến giết, có thể đứng đều xem như tinh nhuệ. Như thế so sánh phía dưới, chớ nói chi là điều kiện càng kém, không có chút nào chuẩn bị bắt kỳ binh. Lâm Vũ lại nhíu mày nhìn về phía thành nội, trong thành còn có bắt kỳ tàn binh. Bất quá chút con rồi không đầu mà thôi. Không ai chỉ huy binh sĩ, đối mặt thành kiến chế khánh quân chính là dê đợi làm thịt. Giả Cừ bã giật xuống dính máu áo choàng, truyền ta tướng lệnh, thành nội tất cả kỵ binh lập tức tập kết, theo ta ra đồng môn truy kích. Lại mệnh Mao Chí Viễn tổng lĩnh thành phòng, quét sạch tàn quân. Chúng tướng nghe vậy, thề thanh ôm quyền quát, mặt tướng tuân mệnh. Âm thanh chấn mái nhà, liên thành đầu khói lửa cũng vì đó rung động. Sau đó Sử Lâm cái thứ nhất cất bước tiến lên, thiết thủ bộ kết chế trụ Giả Cừ giáp vai đai lưng, thuộc hạ là đô đốc cơ giáp. Dứt lời, bên người thân vệ cũng cùng lên một loạt trước hiệp trợ, động tác nhanh nhẹn giải khai nhuốm máu dành trước giáp, lập tức giáp phiến tấn công thanh âm như cự thạch đụng nhau, lột ngạt nặng nề. Đông môn bên ngoài bảy dặm chỗ, thái tử Hà bờ giờ phút này bầu trời bắt đầu biến mây đen dày đặc, như muốn bắt đầu mưa. Chính Lam Kỷ cùng khảm cờ trắng kỵ binh như sóng dữ tuôn ra cửa thành sau, móng ngựa đạp nát miếng đất, nhấc lên trận trận cho bụi. Mang Cổ Nhĩ Thái đột nhiên rìm ngựa quay người, chiến mã đứng thẳng người lên, hắn giơ cao nhuốm máu trường đao, khàn cả giọng giống to, bắt kỳ các dũng sĩ, nhìn xem các ngươi sau lưng. Liêu Dương thành đã rơi vào, nhưng thái tử Hà bờ bên kia chính là chúng ta sinh lộ. Hắn lơi đao trực chỉ Khánh Quân đằng sau mơ hồ có thể thấy được quần sơn, qua sông, chính là chúng ta bãi săn. Người Hán kỵ binh đuổi không kịp chúng ta. Đỗ Đỗ thấy thế lập tức hiểu ý, dùng ngựa tiến lên bổ sung, ngẫm lại vợ con của các ngươi láo tiểu. Nếu là chết ở chỗ này, ai đến bảo vệ bọn hắn? Người Hán vào thành sau, lều vải của các ngươi, dê bò, nữ nhân, đều sẽ trở thành chiến lợi phẩm của bọn hắn. Lời nói này quả nhiên có hiệu quả, nguyên bản hề vải bát kỵ kỵ binh trong mắt một lần nữa giấy lên hung quang. Một cái máu me đầy mặt tá lĩnh đông nhiên giơ lên loan đao, vì ra quyến. Giết ra một đường máu. Giết. 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 Bọn tàn binh phát ra như dã thú tru lên. Mang cổ nhĩ thái thừa cơ thúc vào bụng ngựa, chiến mã như mũi tên xông ra, theo sát ta cờ sĩ. Tát mãn sẽ phù hộ chúng ta dũng sĩ. Lần này cổ động nhường nguyên bản tán loạn kỵ binh dần dần khôi phục trật liệt. Mặc dù không còn ngày xưa tinh nhuệ chi sư khí thế, nhưng ít ra không còn là không có chút nào tổ chức chạy tán loạn. Bọn hắn đỏ hừng mắt, giống một đám bị ép vào tuyệt cảnh lang, hướng phía Khánh quân phòng tuyến phát khởi sau cùng công kích. Hùng Văn Long đứng ở trước trận, lặng lẽ nhìn qua nơi xà cuốn lên bụi mù. Hơn một vạn tên bắt kỵ kỵ binh thể sống chết công kích sát thực thanh thế dọa người, nhưng như cũng không đủ để nhường hắn cảm thấy bất an. Chân chính làm hắn cảm thấy đè nén là thiên. Hùng Văn Long ngẩng đầu nhìn về phía càng ngày càng âm trầm sắc trời, lông mày không tự giác nhíu lại. Xa xa mây đen đã ép tới rất thấp, trong không khí tràn ngập ẩm ướt khí tức. Nương hy thất, đây là muốn trời mưa. Hùng Văn Long thấp giọng tự nói, ngón tay vô ý thức vuốt ve một bên hỏa pháo. Tham tướng cũng là một bộ khó coi thân sắc, tướng quân, chúng ta phải chăng muốn điều chỉnh trận hình? Hùng Văn Long tự nhiên minh bạch tham tướng lời nói ý tứ, nếu là cái loại này thời điểm thật xuống dưới mưa đến, hỏa pháo chờ súng đạn vẫn còn tốt, chỉ cần kéo vải dầu vẫn như cũ có thể sử dụng, nhưng là hỏa súng gần như đồng đẳng với sát vụ. Như vậy tự nhiên mà vậy cần để cho hỏa súng doanh lui khỏi vị trí hàng hai, từ cung tiễn binh, nọ binh ra trận. Hùng Văn Long hít sâu một hơi, nước mưa khí tức đã rõ ràng có thể nghe. Hắn đột nhiên đưa tay, thanh âm như sắt, truyền lệnh, lửa pháo doanh lập tức kéo vải mưa. Hỏa súng doanh tạm không lui về phía sau, chờ lệnh. Nặng. Làm xong tất cả bố trí sau, Hùng Văn Long ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm công kích bắt kỳ kỵ binh. Làm hàng trước nhất khảm cờ trắng thiết kỵ bước vào 400 trượng ô bệt lúc, hắn đột nhiên bung xuống cờ lệnh trong tay, phục liêu pháo, thả. Rầm rầm rầm, 20 cửa tại đêm qua điều tới trọng pháo đồng thời gầm thét, họng pháo phun ra ngọn lửa xé rách màn mưa. Đạn sắt ruột đặc gào thét lên nhập vào kỵ binh trận liệt, lập tức huyết nhục văng tung tóe. Một phát đạn pháo chính giữa công kích đội ngũ, đem ba tên trọng giáp kỵ binh cả người lẫn ngựa nện thành thịt nát, dư thế chưa giảm viên đạn tiếp tục tại vũng bùn bên trong lăn lộn, lại liên tiếp trượt chân vài thất chiến mã, trên lưng ngựa binh sĩ trong nháy mắt bị quật bay mấy mét. Dạng này ngã thương tự nhiên không có khả năng chí tử, tinh minh lão binh sẽ tự nhiên mà không sai trên mặt đất ôm đầu co do thậm chí, mà một chút không rõ ràng cho lắm đến trực tiếp bị sau lưng vô tình chiến mã đụng bay. Đừng có ngừng, tiếp tục xông. Mãng cổ nhĩ thái trên ngựa gầm hét, trên mặt tung tóe đầy thân binh huyết đục, người Hán hỏa pháo nhét vào chậm, tiến lên chính là đường sống. Chương 361, lén qua chương 361, lén qua Đô Đô cũng vùng đào hô to, xông qua mảnh này tử vong khu vực. Bắt đầu bắt kỵ kỵ binh hốt hoảng tản ra, nhưng lại tại sĩ quan thét ra lệnh hạ một lần nữa tụ lại. Dẫm lên đồng bạn thi hài tiếp tục công kích, móng ngựa đạp nát chân của tay đức, tại bùn nhão bên trong lưu lại từng đạo vết máu. Làm tiên phong vọt tới 150 trượng khoảng cách lúc, Hùng Văn Long lần nữa vung cờ, xe pháo, thả. 30 chiếc lệnh toa trên xe tử mẫu liên hoàn pháo đồng thời khai hỏa, phanh 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 bạo hưởng nối thành một mảnh. Dây đặc đạn giết như mưa to chút xuống, xông vào trước nhất khảm cờ trắng kỵ binh lập tức người ngã ngựa đổ. Một cái như lục ách thật chúng liền ba đánh, giáp ngực vỡ vụn, cả người bay rất ra ngoài, lại đụng đổ sau lưng hai tên kỵ binh. Là Tây Bình bảo quỷ pháo. Có lao binh hoảng sợ kêu to, nhớ tới kia giống như đã từng quen biết hình tượng, lập tức gây nên rối loạn tư mừng. Năm đó Tây Bình bảo chi chiến, chính là hạt giống này mẫu pháo làm cho bọn hắn bắt kỵ quân thây ngang khắp đồng. Mãng cổ nhĩ thái thấy thế, đột nhiên một roi quất vào lùi bước binh sĩ trên thân, sợ cái gì? Tiến lên giết sạch bọn hắn. Hắn tự mình nâng cờ công kích, khảm sắt móng ngựa đem một gã ngã xuống đất rên rỉ thương binh đầu lâu dẫm đến nát bấy. Hùng Văn Long mắt lạnh nhìn càng ngày càng gần kỵ binh địch, đột nhiên quay người đối lính liên lạc, hỏa tiễn xe chuẩn bị. 20 chiếc giá lửa chiến xa bị cấp tốc đẩy lên trước trận, mỗi chiếc xe bên trên 100 chiếc hỏa tiễn sớm đã vận sức chờ phát động. Đây là giả cụ ở ngoài chính phủ chiến phương diện hỏa lực không đủ sợ hai chứng sau nhớ tới như ong vỡ tổ tiến giai bản, giá lửa chiến xa có thể đồng thời phóng ra trên 100 con hỏa tiễn, càng là có hỏa tiễn dương thể thay đổi, giải quyết nhét vào quá chậm vấn đề. Theo Hùng Văn Long lệnh kỳ lại vùng, các binh sĩ đồng thời nhóm lửa ngoài nổ. Suy suy suy, mấy ngàn chi hỏa tiễn kéo lấy đuôi lửa đằng không mà lên, ở trên bầu trời vạch ra hoa mỹ quy tích. Đây cũng là thứ gì? Thiên hỏa. Đây là người Hán yêu thuật. Một gã bát kỳ lão binh hoảng sợ hô to, chưa từng gặp qua như thế hoa mỹ đồ vật. Mấy ngàn chi hỏa tiễn kéo lấy chói hai tiếng rít đáp xuống, toàn bộ bầu trời dường như đều đang thiêu đốt. Xông vào trước nhất hạm cờ trắng kỵ binh còn chưa kịp phản ứng, liền bị dày đặc hỏa tiễn đinh thành con nhím. Một chi hỏa tiễn xuyên qua mặt nạ khe hở, đem một gã ba răng còi binh đóng ở trên mặt đất, đuôi tên thuốc nổ còn tại tê tê thiêu đốt. Hỗn đản, vì cái gì Khánh quân luôn có những này kỳ kỳ quái quái ra hỏa? Tản ra, nhanh tản ra. Đỗ Đỗ khàn cả giọng hô to, đã thấy một chi hỏa tiễn thẳng đến mặt mà đến. Bản năng nâng thuẫn đón đỡ, ngăn lại hỏa tiễn sau, hỏa tiễn dư thế không giảm đuôi tên phương hướng chính đối mặt của hắn, hơi không chú ý, trực tiếp bị thiêu đốt thuốc nổ từ vẻ mặt. Mãng cổ nhĩ thái tọa kỵ bị ba chi hỏa tiễn đồng thời trúng đích, chiến mã gào thét lấy đứng thẳng người lên, đem hắn trùng điệp ngã vào bùng não. Hắn dây rủi lấy bò lên, đã thấy chính mình chính lam kỳ đại kỳ đã bị hỏa tiễn dẫn đốt, tại trong mưa bốc lên quỷ dị khói xanh. Trường sinh tiên a, vị này thân kinh bách chiến kỳ chủ lại một lần cảm thấy tuyệt vọng. Ngắm nhìn một phía, phát hiện may mắn còn sống sót kỵ binh sớm đã loạn cả một đoàn, có chiến mã chấn kinh phi nước đại, đem chủ nhân kéo chết tại trong loạn quân. Có binh sĩ điên cuồng đập trên thân thiêu đốt hỏa tiễn, lại dẫn đốt đồng bạn áo giáp. Càng nhiều người đổ vào vũng bùn bên trong, đối với đầy trời hỏa vũ cùng đạn pháo kêu rên. Rất nhiều binh sĩ tại hỏa diễm cùng hỏa lực song trọng đã kích hạ, vừa mới dâng lên khí thế trong nháy mắt tiêu tán, đã mất đi ý chí chống cự, bắt đầu quay đầu chạy trốn. Không xông qua được. Bản bị vây nốt Liêu Dương thành gần 2 tháng lâu, bây giờ lại là thành phá đảo vong bại quân, sĩ khí sa sút, hơn 1 vạn người kỵ binh, thương vong bất quá 2000 người, vậy mà liền chính mình bắt đầu tan tác. Mãng Cổ Nhĩ Thái cùng Đỗ Đỗ nhìn trước mắt thảm trạng, khắp khuôn mặt là không cam lòng, nhưng lúc này cũng vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bộ đội của mình tại cánh quân mãnh liệt hỏa lực hạ thổ băng tan rã. Giờ phút này, trên bầu trời sấm sét vang dội, từng đạo tráng kiện tiềm điện như ngân xà giống như xé rách đen nhánh tầng mây, đinh hai nhức góc tiếng sấm cuồn cuộn mà đến, ngay sau đó, mưa rào tầm tã như chút nước mà xuống, hạt mưa lớn chừng hạt đậu hung hăng nện ở trên mặt đất, tóe lên cao cao bằng nước. Trên chiến trường trong nháy mắt biến thành một vùng biển mênh mông, huyết thủy, nước bùn xen lẫn trong cùng một chỗ, tạo thành từng mảnh đục ngầu hoa đường. Hùng Văn Long đứng tại trong mưa, cảm thụ được nước mưa rơi vào trên mặt lạnh bớt, lộ ra mỉm cười. Xem ra sự lo lắng của ta quá lo lắng. Nhìn về phía trước chính mình tan tác bát kỳ quân Hùng Văn Long đứng ở trên xe chỉ huy, mưa như chút nước mà xuống, nước mưa theo mũ sắt biên giới chảy xuôi, tại hắn cương nghị trên khuôn mặt vạch ra băng lãnh vết tích. Rút ra bội đao, lưới đao tại sấm sét vang dội bên trong phản xạ ra khiếp người hàn quang. Toàn quân nghe lệnh, thanh âm xuyên thấu màn mưa, truyền vào lính liên lạc trong hai, bộ doanh 7 trận thúc đẩy. Kỵ binh 2 cánh bọc đánh, chặt đứt đường lui. Hôm nay, ta muốn để cái này thái tử Hà Bờ trở thành kiến nô nơi táng thân. Theo lệnh kỳ vung lên, tiếng trống trận chấn thiên mà lên. Hai cánh cắt thoát ra hơn ngàn nhân mã cô giáp trọng trang kỵ binh, giáo giáp kỵ. Thái tử Hà nơi nào đó, Hoàng Thái Cực mang theo còn sót lại bát kỵ binh đi vào nước sông trước mặt. Hoàng Thái Cực tìm ngựa dừng ở chạy xiết bên bờ sông, đục ngầu nước sông nuốt bên bờ đá vụn, phát ra tiếng vang trầm nặng. Hắn cau mày, ánh mắt âm trầm nhìn về phía bờ bên kia. Hoàng thượng, nơi đây chính là khoảng cách Liêu Dương gần nhất, cũng là bí ẩn nhất, cũng là thích hợp nhất qua sông điểm, mà cái khác bến đỏ chắc chắn có cánh quân trấn giữ, chúng ta thời gian không kịp. Phạm Văn Trình tung người xuống ngựa, quỳ gối vũng bùn bên trong hồi bẩm, quan bảo đã sớm bị nước mưa thẩm đấu, lại vẫn duy trì cùng kính dáng vẻ. Hoàng Thái Cực không có lập tức trả lời. Hắn quay đầu nhìn về sau lưng, Liêu Dương thành phương hướng ánh lửa ngút trời, mơ hồ còn có thể nghe được hỏa lực quanh mình. Cùng Liêu Dương cửa thành đông bảy dặm bên ngoài chấn thiên pháo vang. Đây là bỏ chính Lam Kỳ cùng khảm cờ trắng đổi lấy lén qua cơ hội. Tề Nhĩ Cáp Lãng tiến lên một bước, trên khải giáp còn mang theo chưa khô vết máu. Hoàng thượng, truy binh sắp tới, không thể lại trì hoãn. Một đạo tiềm điện bạch phá bầu trời, chiếu sáng Hoàng Thái Cực xanh xám khuôn mặt. Hắn đột nhiên giật dây cương một cái, qua sông. Theo ra lệnh, còn sót lại bát kỳ binh bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí bước vào trong sông. Nước sông rất nhanh không có qua lập tức bụng, lạnh buốt dòng nước xiết nhường chiến mã bất an tê mình. Mấy người lính vô ý bị xuống ngược, đảo mắt liền biến mất tại đục ngầu dòng nước bên trong. Phạm Văn Trình lòng nóng như lửa đốt, nhìn qua trong sông gian nan tiến lên binh sĩ, để cao âm lượng thúc giục, hoàng thượng, mau mau qua sông. Mưa rơi càng lúc càng lớn, nước sông dâng lên tấn mãnh, lại kéo dài thêm, sợ thật không cách nào đi qua. Mấy tháng không dưới mưa, hết lần này tới lần khác tại bọn hắn muốn chạy trốn thời điểm hạ. Lúc này Thái tử Hà, bởi vì mưa to chút xuống, thủy vị kịch liệt lên cao, dòng nước càng thêm chạy xiết mãnh liệt. Nguyên bản liền qua sông khó khăn bát kỳ binh, giờ phút này càng là cực kỳ nguy hiểm. Một chút chiến mã tại nước chạy xiết ở trong có chỗ đứng bất ổn, xoay một vòng nhì, cưỡi tại trên lưng ngựa đám binh sĩ thất kinh, liều mạng lôi kéo dây cương, ý đồ khống chế lại tọa kỵ. Lại có mấy tên binh sĩ bị dòng nước sông đến chệ hướng lộ tuyến, cuốn vào vòng xoáy bên trong, chỉ tới kịp phát ra vài tiếng tuyệt vọng la lên, liền bị vô tình nước sông thôn vệ. Chương 362, dấu tố bên trong thổ huyết hoàng thái cực chương 362, dấu tố bên trong thổ huyết hoàng thái cực. Hoàng Thái Cực cắn chặt răng, nước mưa theo gương mặt của hắn chảy xuống, hỗn hợp có mồ hôi cùng huyết thủy. Gắt gao nắm chặt dây cương, chiến mã tại dòng nước xiết bên trong ra sức dãy rủa, mỗi một bước đều giống như giẫm tại trên mũi lao. Hoàng thượng, cẩn thận! Tề Nhi Cáp Lãng đống nhiên hét lớn một tiếng. Bởi vì nước mưa, Thái tử Hà nước sông dần dần dâng lên, thượng du một cây tráng kiện gỗ nổi bị hồng thủy lôi cuốn lấy, như là cự mãng giống như hướng Hoàng Thái Cực vọt tới. Trong điện quang hòa thạch, Hoàng Thái Cực đột nhiên thúc vào bụng ngựa, chiến mã tê minh lấy hướng bên cạnh nhảy tới, khó khăn lắm né qua kia một kích chí mạng. Gỗ nổi lau khôi giáp của hắn lướt qua, tóe lên bọt nước đập ở trên mặt, đau rát. Nhanh, tăng thêm tốc độ. Hoàng Thái Cực lau mặt, nghiêm nghị quát. Trong sông, mấy tên tương hoàng kỳ tinh nhuệ che chở một mặt tàn phá long kỳ, tại nước chảy xiết bên trong gian nan tiến lên. Đột nhiên, một cơn sóng đánh tới, phía trước nhất kỵ binh cả người lẫn ngựa bị cuốn ngược, long kỳ trong nháy mắt không vào nước bên trong. Cờ, hoàng thượng long kỳ. Có người kinh hô, có thể lời còn chưa dứt, lại một đường thiểm điện đánh xuống, chiếu sáng trên mặt sông đồng bền vô số bóng người, kia là phía trên qua sông lúc bị cuốn đi bắt kỵ binh. Phạm Văn Trình tại bên bờ gấp đến độ thẳng dậm chân, dây quan sớm đã lâm vào vũng bùn. Hắn bỗng nhiên thoáng nhìn hạ du cách đó không xa, mấy ngọn như ẩn như hiện ánh lửa đang di chuyển nhanh chóng. Không tốt, khánh quân đội tuần tra. Hắn nghẹn ngào kêu to. Đã cưỡng ép vượt qua tới trong sông, Hoàng Thái Cực nghe vậy quay đầu, con người bỗng nhiên co vào. Chỉ thấy màn mưa bên trong, loáng thoáng trông thấy một đội khánh quân kỵ binh đang dọc theo bờ sông chạy nhanh đến, mặc dù thấy không rõ cầm đầu tướng lĩnh là ai, có thể kia thân có năm mặt hạo kỳ thân ảnh. Là Già Cụ. Trên bờ chưa qua sông bát kỵ binh trong nháy mắt sôi trào, sợ hãi như ôn dịch giống như lan tràn. quái vật kia tới, mau trốn, mau trốn, xuống sông, xuống sông, lưu tại trên bờ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên bản còn đang chờ qua sông Bát Kỳ binh hoàn toàn loạn trận cước, bọn hắn tranh nhau chen lấn nhảy vào chạy xiết Thái Tử Hạ, thậm chí có người vì chiếm trước qua sông vị trí, trực tiếp rút đao bổ về phía cản đường đồng bạn. Không cần loạn, bày trận nên địch. Một gã giáp lạc ách thật nghiêm nghị trách móc, ý đồ ổn định quân tâm. Nhưng mà tiếng nói của hắn chưa rơi, siêu, một chi đen nhánh mũi tên phá không mà đến, tinh chuẩn đâm thủng cổ họng của hắn. Phù phù, giáp lạc ách thật chừng lớn hai mắt, mới ngã xuống đất, máu tươi trong nháy mắt bị nước mưa cọ rửa hầu như không còn. Trên bờ Bát Kỳ binh hoàn toàn hỏng mất. Chạy a! Bọn hắn lại ngẩng đầu không được cái gì quân lệnh, cái gì trận hình, giống như điên hướng trong sông phóng đi. Có người bị thôi táng ngã vào trong nước, trong nháy mắt bị dòng nước xiết cuốn đi. Có người bị chiến mã đụng đổ, tiêu thảm bao phủ tại hỗn loạn biển người bên trong. Vâng, lại là một tiếng sấm rền, thiểm điện xẹt qua chân trời, chiếu sáng trên bờ sông cái kia đạo càng ngày càng gần thân ảnh. Giả cụ cầm trong tay trường cung, ánh mắt băng lãnh như đao, sau lưng mấy ngàn khánh quân thiết kỵ đã triển khai thế trận xung phong. Bắn tên, ra lệnh một tiếng, đầy trời mưa tên chút xuống, chưa qua sông Bát Kỳ binh lập tức kêu rền một mảnh. Những người còn lại thấy tình cảnh này, cái nào quan tâm được nhiều như vậy, lần nữa tranh nhau chen lấn hướng trong sông chạy tới. Về phần đánh trả, nghĩ cũng không dám nghĩ. Phúc, phúc, phúc. Ngồi trên lưng ngựa khánh quân điên cuồng kéo cung, mũi tên xuyên thấu huyết đục thanh âm bên tai không dứt, máu tươi nhuộm đỏ bờ sông. Cái này chỉ trong chốc lát, sớm đã lên bờ Hoàng Thái Cực trơ mắt nhìn trong sông Bát Kỳ binh bị tùy ý tàn sát, răng cắn đến khanh khách rung động. Vâng, lại là một tiếng sấm rền, theo sát mà đến là một tiếng giận hô. Già cụ, Hoàng Thái Cực diện mục dữ tợn đáng sợ, trong mắt hận ý ngập trời. Gầm thét tại rông tố bên trong nổ vang, lại nhất thời vượt trên quần cuộn lôi minh. Bên kia bờ sông, cái kia đạo năm mặt hạo kỳ thân ảnh bỗng nhiên rìm ngựa dừng lại. Mưa to như chú, Thái Tử Hà chọc lãng quần cuộn, hai bên bờ cách xa nhau mấy chục trượng, lại dường như bị tiếng giống giận này sinh sinh bổ ra một đạo kẽ nước. Giả cù thấy trong sông không chết Bát Kỳ binh đều là chạy ra ngựa cung phạm vi bắn giết, chậm rãi đưa tay, sau lưng khánh quân kỵ binh tại trên bờ đồng loạt ngừng động tác, mấy ngàn thiết kỵ lại trong chốc lát lặng im như rừng, chỉ có nước mưa đập thiết giáp thanh âm nôm nốt rung động. Hoàng Thái Cực, thanh âm không lớn, lại quỷ dị xuyên thấu màn mưa, rõ ràng truyền vào bờ bên kia trong thai của mỗi người. Lấy xuống mũ sắt, nước mưa theo hắn lông mày xương chảy xuống, cặp mắt kia tại thiểm điện chiếu dọi xuống, lạnh đến giống tôi băng, nhưng lại bởi vì giả cụ khuôn mặt ngày thường tuấn tú, ngược lại nổi bật lên hắn càng thêm xuất khí bức người. Người trốn được nhất thời, trốn không thoát một thế. Hoàng Thái Cực nắm chặt dây cương, đốt ngón tay bóp kéo kẹt rung động, sau đó giận quá thành cười, giả cụ, ngươi đừng muốn cản rỡ. Hôm nay mặc dù bại, nhưng thiên ý không giúp ta. Cái này tăng bọn Thái Tử Hà nước, chính là trường sinh thiên cho ta sinh lộ. Hắn đột nhiên đưa tay, chỉ hướng manh liệt mặt sông, nhìn a. Liền Lao Thiên cũng đang giúp ta. Cái này ngập trời hồng thủy, chính là ngăn ngươi truy kích lại trời. Giả cú nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt nịa mai cười lạnh. Giơ tay lên bên trong trường cung, chỉ hướng trong sông trên dưới phù động thi thể. Thiên ý. Thanh âm như là hàn băng, vậy những này bị thiên ý chết đối Bát Kỳ binh, đây tính toán là cái gì? Một đạo thiểm điện đánh rớt, chiếu sáng trên mặt sông đồng bền thảm trạng, mấy chục cố mặc áo giáp thi thể theo chọc lãng chập trùng, có bị sông đến đâm vào trên đá ngầm, áo giáp vỡ vụn. Có cùng chết đi chiến mã quấn quýt lấy nhau, tại vòng xoáy bên trong đảo quanh. Càng có một mặt tàn phá tinh kỳ, nửa ngâm ở trong nước, theo gợn sóng vô lực phiêu đãng. Ngươi thiên ý chính là dùng những này trung dũng tướng sĩ thi cốt lát thành chạy trốn đường. Giả cù thanh âm đột nhiên đề cao, Hoàng Thái Cực, ngươi chính là đối xử như thế đi theo người tướng sĩ. Hoàng Thái Cực sắc mặt tái xanh, đang muốn phản bác, giả cù cũng đã tiếp tục nói, nhìn xem những chiến mã kia, bọn chúng đến chết cũng còn trở đi chủ nhân của mình. Chỉ hướng một bộ bị vọt tới bên bờ thi thể, kia con chiến mã mặc dù đã khí tuyệt, lại vẫn duy trì bơi qua tư thế, trên lưng ngựa cái kia Bát Kỳ binh đến chết đều nắm chặt dây cương. Đây chính là ngươi cái gọi là thiên ý. Nhường trung dũng chi sĩ vì ngươi đổ lóc chuồng, nhường chiến mã vì ngươi ngăn đỡ mũi tên. Mở to mắt nhìn xem ngươi trung quanh a mười mấy vạn đại quân, bây giờ liền thừa không đến một vạn người qua sông liền cái này. Ngươi phối tan kiếm ý. Vợ bên kia Bát Kỳ tàn binh nghe vậy, không ít người đều vô ý thức nhìn về phía trong sông đồng bền đồng bào, lại nhìn một chút tả hữu hai bên đồng liêu, trong mắt lộ ra vẻ bi thống. Hoàng Thái Cực khỏe mắt co quắp, Hoàng Thái Cực giận tí mặt, giả cụ, ngươi chớ nên ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Được làm đua thua làm giặc, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác tất nhiên. Siêu. Một chi tên đều tiễn phá không mà đến, cả kinh Hoàng Thái Cực bên người thị vệ hô to. Hộ giá. Mấy tên tương hoàng kỳ thân binh trong nháy mắt vồ lên trên, dùng thân thể tạo thành một đạo nhân tượng. Chi kia tên đều tiễn lại quỷ dị vạch ra một đường vòng cung, tranh một tiếng đính tại Hoàng Thái Cực trước ngựa ba thước trên mặt đất bên trên, đôi tên đồng chạm canh gác còn tại rung động ầm ầm. Đôi tên buộc lên, rõ ràng là một mặt tàn phá long kỳ. Ngươi cờ. Lần sau gặp mặt, ta lấy thủ cấp của ngươi lúc, nhớ kỹ đem nó cũng mang lên, tránh khỏi tìm đồ trang. Hoàng Thái Cực gắt gao nhìn chằm chằm kia mặt bị tiễn đính tại trên mặt đất bên trong tàn phá long kỳ. Mặt cờ bên trên long văn bị nước bùn cua đến mơ hồ không rõ, lại vẫn có thể nhận ra kia là biểu tượng hoàng quyền ngũ trảo kim long. Con ngươi của hắn kịch liệt co vào, ngực kịch liệt chập trùng, cổ họng phun lên một câu ngang ái. Giả cụ, ngươi, ngươi. Hoàng Thái Cực thanh âm khàn giọng đến đáng sợ, nắm dây cương tay nổi gần xanh, chấm thể phải. Muốn như thế nào? Giả cụ cười lạnh cắt ngang, tiện tay lại rút ra một mũi tên thưởng thức, muốn san bằng trung nguyên, muốn huyết tẩy Liêu Đông. Giả cụ đống nhiên cất cao giọng điệu, nhìn xem ngươi bây giờ dáng vẻ, liền một mặt cờ đều bảo đảm không được chó nhà có tang, cũng xứng ở trước mặt ta sư chấm. Phúc. Hoàng Thái Cực đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ trước ngực áo giáp. Bên người Phạm Văn Trình cuống quýt tiến lên nâng, "Hoàng thượng bảo trọng long thể a." Hoàng Thái Cực toàn thân phát run, che ngực cười như điên, "Tốt, tốt một cái Liêu Đông đô đốc. Chớ ngay tại Thịnh Kinh chờ ngươi, thiên sẽ không vong ta đại thành, ta chắc chắn thay đổi càn khôn." Ầm ầm, tiếng sấm đại tác, mưa như chút nước. "Đi." Hắn mạnh mẽ thúc vào bụng ngựa, mang theo tàn quân cũng không quay đầu lại xông vào màn mưa. Thái tử Haber, Giả Cừ nhìn qua Hoàng Thái Cực đi xa bóng lưng, nhẹ giọng tự nói, "Thay đổi càn khôn. Lần sau gặp mặt, là tử kỳ của ngươi." Chương 363, hiểu dụ toàn quân, bố cáo Liêu Đông. Chương 363, hiểu dụ toàn quân, bố cáo Liêu Đông. Mưa hạ đến lớn hơn. Một hồi tiếng vó ngựa dồn dập từ phía sau truyền đến. Giả Cừ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hùng Văn Long xuất lĩnh một đội kỵ binh chạy nhanh đến, thiết giáp bên trên còn mang theo chưa khô vết máu. "Đô đốc." Hùng Văn Long tại khoảng cách Giả Cừ 3 trượng chỗ đột nhiên dừng ngựa, vì một chân trên đất, nước mưa theo hắn mũ sắc không ngừng nhỏ xuống. "Mặt tướng thất trách." Hùng Văn Long thanh âm khàn giọng, không nghĩ tới Hoàng Thái Cực càng như thế ngoan độc, không tiếc lấy chính Lam Kỳ cùng khảm cờ trắng làm mồi nhử. Giả Cừ đưa tay ra hiệu hắn đứng dậy, đứng lên mà nói. Hùng Văn Long lại vẫn quỳ bất động, "Mặt tướng lơ là sơ suất, nhường Hoàng Thái Cực chia binh phá vây, cưỡng ép vượt qua Thái tử hạ. Đây là tội lớn, xin tướng quân trách phạt." Giả Cừ nhìn qua bên kia bờ sông dần dần tiêu tán thân ảnh, Hoàng Thái Cực người này, từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạn, vì mạng sống, liền thân huynh đệ đều có thể bỏ qua, huống chi chỉ là hai chi cờ quân. Hắn quay người nhìn về phía vẫn quỳ trên mặt đất Hùng Văn Long, "Này không phải ngươi chi tội." Hùng Văn Long đột nhiên ngẩng đầu, "Thật là..." "Lên." Giả Cừ đột nhiên cất cao giọng điệu, "Cùng nó ở đây thỉnh tội, không nếu muốn làm sao công phá Thịnh Kinh." Hùng Văn Long toàn thân rung động, lúc này mới chậm rãi đứng lên. Hắn nhìn về phía bờ bên kia, đột nhiên chú ý tới kia mặt bị tiện đóng ở trên mặt đất Long Kỳ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Giả Cừ theo ánh mắt của hắn nhìn lại, khóe miệng khẽ nhếch, cho Hoàng Thái Cực lưu lại kỷ niệm. Hùng Văn Long hiểu ý, ôn quyền nói, "Đô đốc thần tiễn." "Bất quá." Hắn thoải mái hạ tiếng nói, "Hồi bẩm đô đốc, Đông Thành phục kích một trận chiến, trận trả mấy ngàn, lại chém giết Mãng Cổ Nhị Thái cùng Đỗ Đỗ." "A." Giả Cừ nhíu mày, "Chết là Mãng Cổ Nhị Thái thân chúng ba pháo, Đỗ Đỗ." Hùng Văn Long dừng một chút, "Là bị chạy tán loạn bát kỳ binh tươi sống dâm chết. Cũng tốt, người sắp chết cũng là bất đi chúng ta tại phí công phu." Giả Cừ kéo một cái dây cương, thở hắt ra, mặc dù không thể bắt được Hoàng Thái Cực, nhưng trận chiến này chân chính là đặt vững Liêu Đông thế cục. Trải qua này bại một lần, Hoàng Thái Cực nắm giữ trong tay đại quân bất quá còn thừa lại bên người một vạn tả hữu tàn quân bại tướng cùng tọa trấn Thẩm Dương Chính Bạch Kỳ. Cùng sinh tử chưa biết tương lam kỳ. Tổng binh lực bất quá 5 vạn, liền cái này. Giả Cừ thật không biết hắn muốn làm sao thủ. Lập tức thanh lý Liêu Dương thành bên trong tàn quân, xôi theo Thái tử Hà thu phục tất cả mất đất. Chúng thuộc cấp mừng rỡ, lớn tiếng đáp, "Tuân lệnh." Tướng sĩ tiếng giống chấn thiên động địa, tiếng gầm tại Thái tử Hà hai bên bờ quanh quẩn, che giấu chấn thiên lôi âm thanh. Giả Cừ đột nhiên hất lên roi ngựa, roi sao trên không trung nổ tung một tiếng vang dọn, trực chỉ phương bắc, "Hiểu dụ toàn quân, bố cáo Liêu Đông, năm nay giao thừa, bản đô đốc muốn tại Thẩm Dương thành đầu khao thưởng tàn quân." Lời còn chưa dứt, toàn quân sôi trào. Các tướng sĩ giơ cao binh khí, thể thanh hò hét, "Công phá Thẩm Dương, bắt sống Hoàng Thái Cực, công phá Thẩm Dương, bắt sống Hoàng Thái Cực." Mưa rơi nhỏ dần, Thái tử Hà thủy vị bắt đầu hạ xuống. Trên mặt sông đồng bình thi thể dần dần chìm vào đáy nước, chỉ có kia mặt tàn phá Long Kỳ vẫn quật cường cắm ở trên mặt đất bên trong, trong gió nhẹ nhàng đông đưa, phản phất tại biểu thị đại thanh sắp đến mặt lộ. Liêu Dương thành, tổng binh phủ. Nước mưa theo mái hiên nhỏ xuống, tại bàn đá xanh bên trên gõ ra thành thủy tiếng vang. Bởi vì bầu trời mây đen dày đặc, màn mưa như chú, cho nên trong phủ đèn đuốc sáng trưng, tướng soái nhóm áo giáp chưa gỡ, trên thân còn mang theo trên chiến trường mùi máu tanh. Trong phòng nghị sự, Giả Cừ ngồi ngay ngắn chủ vị, dưới trướng chúng tướng phân loại hai bên. Bản bởi vì Liêu Dương đại thắng mà mọi người hưng phấn, giờ phút này lại là sắc mặt nặng nề, thận trọng đại lượng ngồi chủ vị Giả Cừ. Lạch cạch. Giả Cừ phẫn nộ đem trên tay kia phần đến từ Liên Sơn quan quân báo quẳng xuống đất, chia 5 x 7. Đám người nhìn thấy một màn này nhao nhao hoảng hốt, đội vàng hướng phía Giả Cừ không người cúi đầu hành lễ. Đây là bọn hắn từ trước tới nay lần thứ nhất thấy Giả Cừ ở trước mặt mọi người như thế tức giận. "Hừ, không có tác dụng lớn." Giả Cừ hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàn mang lấp lóe, ngón tay trùng điệp đập vào trên bàn trà, chấn động đến chén trà đinh đương rung động. Trong sảnh chúng tướng câm như hến, liền hô hấp đều thả nhẹ mấy phần. Liên Sơn quan dễ thủ khó công, bất quá vừa đối mặt, lại nhường tương làm kỳ phá quan hải. Giả Cừ trong thanh âm mang theo đè nén lửa giận. "Ném quan thì cũng thôi đi, còn hao tổn quân ta mấy ngàn tinh nhuệ. Ta nhìn hắn Vương tử đằng chính là ăn không ngồi rồi." Giả Cừ có thể nào không khí, vừa mới còn tại Thái tử Hà bên cạnh hào tình vạn trượng thả ra hào ngôn, muốn tại Thẩm Dương thành đầu khao thưởng tam quân, nhưng hôm nay mới trở lại Liêu Dương, bất thình lình tin tức, không nghi ngờ gì như là một cái vang dội cái tát, mạnh mẽ đánh vào trên mặt của hắn. Trong sảnh đám người trầm mặc như trước, không một người là Vương tử đằng nói chuyện, đang ngồi tất cả mọi người là tân hoàng một mạch, không đáng ngốc vì hắn chạm đô đốc rủi ro. "Đô đốc." Hùng Văn Long đông nhiên ra khỏi hàng, vì một chân trên đất, ôn quyền trầm giọng nói, "Mặt tướng coi là Vương tử đằng thống binh bất lực, trước có Tháp Sơn phong ngăn địch vạn kỵ bị phá, bây giờ lại khiến Liên Sơn quan thất thủ, thả đi tương lam kỳ, quả thật không có tác dụng lớn. Lập uy doanh chính là kinh doanh tinh nhuệ, há có thể lại giao cho như thế dung đem tay." Hắn cái này mới mở miệng, trong sảnh chúng tướng lập tức hiểu ý, Mao Chí Viễn theo sát phía sau, ôn quyền nói, "Mặt tướng tán thành. Liên Sơn quan chiến dịch, nếu không phải Vương tử đằng chỉ huy không thỏa đáng, cô ta làm sao đến mức tổn binh hào tướng?" "Mặt tướng cũng tán thành. Mặt tướng mời đô đốc nghiêm trị Vương tử đằng, khác chọn tướng giỏi thống lĩnh lập vi doanh. Trong lúc nhất thời, chúng tướng nhao nhao mở miệng phụ họa, tiếng gầm như nước thủy triều. Giả Cừ lặng lẽ đảo qua đám người, ánh mắt cuối cùng rơi vào nơi hẻo lánh bên trong giám quân Trương Ngọc trên thân. Trương Ngọc thần sắc bình tĩnh, chỉ là yên lặng nâng bút, tại quân sách bên trên ghi chép đám người ngôn ngữ, cũng không tỏ thái độ, cũng không phản bác. Giám quân chi trách, chính là chi tiết ghi chép trong quân mọi việc, trình báo thiên tử. Về phần như thế nào quyết đoán, kia là triều đình chuyện. Bất quá liền lấy Khánh Đế đối Giả Cừ thái độ. Giả Cừ thu hồi ánh mắt, trong lòng cười lạnh. Tốt. Hắn đột nhiên vỗ bàn, thanh âm như sấm, đã chúng tướng đều coi là vương tử đặng không có tác dụng lớn, quyền kia đô đốc hôm nay là xong kế tạm thời, ngay hôm đó lên, tước đoạt vương tử đặng lập uy doanh chức thống lĩnh, tạm từ Tô Cẩn Nôn tiếp quản. Trong sảnh chúng tướng vẻ mặt khác nhau, nhưng không người dám nói lời phản đối. Tô Cẩn Nôn năng lực, đám người cũng là lòng dạ biết rõ, từ hắn tiếp nhận lập uy doanh, hiển nhiên là muốn hoàn toàn trưởng khống chi này tinh nhuệ chi sư. Việc này, bản đô đốc tự sẽ trình báo bệ hạ, giao cho triều đình định đoạt. Dứt lời, đưa tay vung lên, thân binh lập tức chỉnh lên bút mực giấy nghiên. Giả Cừ nâng bút chấm mực, đầu bút lông như đao, tại tấu bên trên viết nhanh mấy hàng, chữ viết sắc bén như hắn giờ phút này thân sắc. Chiến báo, bản đô đốc hiện tại liền biết. Bút tẩu long xà ở giữa, đem Liêu Dương đại thắng, Liên Sơn quan thất thủ, vương tử đặng không làm tròn trách nhiệm trở sự tình toàn bộ nhóm minh, luôn từ sắc bén, không che giấu chút nào đối vương tử đặng trách cứ. Viết chắc chắn, hắn trùng điệp đắp lên Liêu Đông đô đốc ấn, đem tấu một quyển, đưa cho bên cạnh thân binh, 800 dặm cần cấp, đưa thẳng kinh thành. Bản đô đốc ngược lại muốn xem, triều đình chư công, lần này còn có thể nói cái gì? Trong sảnh chúng tướng chấn động trong lòng, hiển nhiên phần này chiến báo truyền đến kinh thành, nhất định là triều đình hôm nay trước hai trường, đừng nói ta nước, ngày mai lại đến quân lệnh trạng. Nam chương, chương 364, dạ hội chương 364, dạ hội ba canh cái mõ vừa qua khỏi, Liêu Dương thành dường như bị màn đêm dịu dàng bao khỏa, rơi vào trạng thái ngủ say. Tổng binh phủ hậu viện đô đốc trong phòng ngủ, Giả Cừ thân mang một cái một mạc quần áo trong, một giường có chút phát lạnh chăn mỏng che kín rốn, cả ngày chỉ huy cùng chinh chiến nhường cảm thấy mệt mỏi hắn khó được ngủ ăn giấc. Đông đông đông, tiếng gõ cửa dồn dập đống nhiên vang lên, phá vỡ đêm yên tĩnh. Giả Cừ đột nhiên mở mắt, ánh mắt lợi hại trong nháy mắt tập trung tại cửa ra vào, tay phải phản xạ có điều kiện giống như đặt tại dưới gối thượng phương bảo kiếm bên trên. Ai? Đô đốc, là thuộc hạ Lâm Vũ. Ngoài cửa truyền đến Lâm Vũ tận lực đè thấp tiếng nói, lộ ra một vẻ khẩn trương, có quân tình khẩn cấp. Giả Cừ nhíu mày, lập tức xoay người ngồi dậy, nắm lấy khoác lên bên giường trên ghế dựa thường phục phụ thêm. Tiến. Kẹt kẹt cửa bị đẩy ra, Lâm Vũ bước nhanh xông vào, trên người trang phục còn mang theo sương đêm khí ẩm. Đi vào Giả Cừ trước mặt, hai tay trình lên một phong mật tín, đô đốc, mời xem. Giả Cừ tiếp nhận Lâm Vũ đưa tới mật tín, tả hữu cẩn thận lật xem một lượt. Cái này mật tín vẻ ngoài cùng bình thường thư tín không khác, chỉ là đóng kín chỗ cũng không cái gì đặc thù đánh dấu hoặc sắc ấn, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi sinh ra mấy phần nghi hoặc. Ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ một cái, trong mắt lóe lên một tia hỏi thăm chi ý, nhưng Lâm Vũ chỉ là mím chặt môi, lắc đầu, ra hiệu Giả Cừ đi đầu xem xét. Giả Cừ không cần phải nhiều lời nữa, nhẹ nhàng xé phong thư ra, rút ra bên trong giấy viết thư. Xem xong thư sau, Giả Cừ nhíu mày trên mặt lộ ra một chút vẻ đăm chiêu, tựa hồ đối với thư này bên trong nội dung đã cảm thấy ngoài ý muốn, lại cảm thấy thú vị. Hắn trầm tư một lát sau, quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ, nên miệng lên một vệt nụ cười như có như không, ngươi cảm thấy hắn mong muốn làm gì đâu? Lâm Vũ thấy Giả Cừ hỏi hắn, gãi đầu một cái, trong mắt tràn đầy lộ ra trí tuệ quan mang. Có lẽ là cả bẫy, chính là vì lừa gạt đô đốc tiến về sau phục sát. Giả Cừ nghe xong Lâm Vũ phân tích, khẽ cười một tiếng, đem mật tín tiện tay đặt ở ánh nến phía trên một chút đốt. Ngọn lửa nhảy lên ở giữa, chiếu lên Giả Cừ khuôn mặt chợt sáng chợt tối. Chuẩn bị ngựa. Lâm Vũ nghe vậy, biến sắc. Tuân mệnh. Nói xong, hắn quay người bước nhanh đi ra phòng ngủ. Liêu Dương thành bên ngoài 30 dặm, rừng tùng đen. Bóng đêm như mực, nương theo lấy tí tách tiểu vũ, mấy chỗ đống lửa tại một chỗ dựng lên lều vải hạ chập chờn lấp loé. Ánh lửa chiếu rọi tại khe đếm tên thân mang áo giáp bóng người bên trên, phát họa ra bọn hắn lạnh lùng hình dáng. Đối lập ra, giờ đã qua, kia Giả Cừ sợ là sẽ không tới. Không đợi, chờ một chút, giống cái kia dạng nam nhân, không có khả năng không đến. Nghe thấy Tô Sát Á Lệ nói như thế, Phổ Tiên bạn nô cũng là không nói gì, nhìn qua Tô Sát Á Lệ nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng. Cuối cùng bất đắc dĩ cùng một bên sắc mặt không tốt mục lỗ lên nhau, đều là nhìn ra song phương trong mắt bực bội. Dù sao bọn hắn cộng lại liền bất quá 7-8 người, nếu là kia Giả Cừ, tương đương với tối nay đem mệnh cược tại tối nay. Một hồi sẽ qua, nơi xa truyền đến một hồi tiếng bó ngựa. Tô Sát A Lễ mở tròn mắt, ánh mắt lợi hại xuyên thấu màn mưa. Tới. Phun ra một ngụm trọc khí, Tô Sát A Lễ đứng dậy, nhìn xem dần dần rõ ràng bóng người, nội tâm ngược lại bình tĩnh trở lại. Hắn đưa tay ra hiệu sau lưng khẩn trương bọn hộ vệ không nên khinh cử vọng động. Tất cả chớ động. Giả Cừ một nhóm 7 người cưỡi ngựa cao to, không e dè bay thẳng mà đến. Mỗi một con chiến mã đều phiêu phì thể tráng, hiển nhiên đều là tỉ mỉ chọn lựa lương câu. Mỗi người tả hữu còn nắm hai thất dự bị chiến mã, móng ngựa đạp ở vũng bùn trên mặt đất, tóe lên trận trận bọt nước. Bảo hộ bối là ra. Phổ Tiên bạn nô cùng Mục Lỗ thấy Giả Cừ bọn người vẫn không có dừng lại ý tứ, trong nháy mắt hoảng hốt, cơ hồ là đồng thời rút ra bội đao, ngăn khuất Tô Sát A Lễ trước người. Còn lại mấy tên tương làm kỳ tinh nhuệ cũng cấp tốc làm thành một vòng, đao kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lập lòe. Ngay tại song phương sắp đụng nhau sát na, suy, Giả Cừ đột nhiên nắm chặt dây cương, dưới hông chiến mã móng trước cao cao giơ lên, phát ra một tiếng tê minh. Móng ngựa trùng điệp rơi xuống lúc, tóe lên nước bùn cơ hồ muốn bung ra Tô Sát A Lễ trên mặt. Khoảng cách song phương, bất quá 3 bước xa. Bối Lạc ra thật can đảm. Giả Cù từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bị bọn hộ vệ bao bọc vây quanh Tô Sát Á Lễ, khóe miệng mang theo nụ cười như có như không, mà ngửa ra sau đầu nhìn xung quanh. Bản đốc còn tưởng rằng các ngươi sẽ trực tiếp an bài cái gì 800 đao phủ thủ đâu. Tô Sát Á Lễ đẩy ra ngăn khuất trước người hộ vệ, tiến lên một bước, đi ra ngoài trướng, nước mưa theo hắn mũ sắt trượt xuống, lại không thể che hết trong mắt của hắn tinh quang. Giả Đô Đốc nói đùa, đừng nói cái gì đao phủ thủ, coi như đem toàn bộ Tương Lam Kỳ đều đổ vào, cũng lưu không được ngài dạng này anh hùng. Anh hùng? Giả Cù nghe vậy cười to, tiếng cười tại trong đêm mưa phá lệ trong sáng, có ý tứ. Kia bối lạc ra đêm khuya ước bản đốc tới này rừng núi hoang vắng, tổng không phải là vì nói vài lời lợi định mà ta. Tô Sát Á Lễ khẽ không người, làm mời thủ thế, Đô Đốc sao không xuống ngựa một lần? Trong lều vải chuẩn bị rượu ngon, vừa vặn đuổi bởi cái này mưa đêm hàn khí. Giả Cù quét mắt kia đỉnh đơn sơ lều vải, lại nhìn một chút Tô Sát Á Lễ sau lưng mấy cái kia như lâm đại địch hộ vệ, đột nhiên tung người xuống ngựa, tốt, bản đốc ngược lại muốn xem, Tương Lam Kỳ kỳ chủ, ngã xuống đất có cái gì muốn nói? Bất quá, Giả Cù thân hình cao lớn đi thẳng tới Tô Sát Á Lễ trước mặt, hai người bốn mắt đối lập, đều là mười mấy, chừng 20 niên kỷ, lại riêng phần mình thống lĩnh thiên quân văn mã. Tô Sát Á Lễ, Giả Cù thanh âm đột nhiên lạnh xuống, ngươi biết, đêm nay nếu là không chiếm được ta muốn đáp án. Tay của hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ chuôi kiếm, vỏ kiếm cùng áo giáp va chạm, phát ra thanh thúy tiếng vang. Mảnh này rừng tùng đen, chính là các ngươi mai cốt chi địa. Tô Sát Á Lễ sau lưng bọn hộ vệ nghe vậy, lập tức vừa khẩn trương lên, tay đẻ chôi đao. Mục Lỗ càng là khẩn trương đã đem đao rút ra một nửa. Không được vô lễ. Thấy dưới trướng tướng lĩnh như thế lỗ mãng, Tô Sát Á Lễ nghiêm nghị hét lớn, sau đó chuyển hướng Giả Cù, lộ ra một nụ cười khổ, Đô Đốc làm gì tức giận? Ta đã dám đến, tự nhiên mang theo thành ý. Hắn dùng tay làm dấu mời, không bằng tiến trướng nói chuyện. Cái này mưa càng rơi xuống càng lớn. Giả Cù nhìn chằm chằm hắn ánh mắt nhìn một lát, đống nhiên nhoẻn miệng cười, tốt. Chương 365, Kiến Châu vệ chỉ huy sứ Tô xem xét Á Lễ. Chương 365, Kiến Châu vệ chỉ huy sứ Tô xem xét Á Lễ. Hai người một trước một sau đi vào lều vải. Nói là lều vải, kỳ thực bất quá là dùng mấy cây gỗ chống lên vải dầu, tứ phía lọt gió, nước mưa thỉnh thoảng theo khe hở bên trong nhỏ xuống. Trong trướng chỉ có một trương bàn con, phía trên bày biện một bầu rượu cùng hai cái thô gốm chén rượu. Lâm Vũ theo sát Giả Cù sau lưng, lại bị Phổ Tiên Vạn Nâu ngang tay ngăn lại, hộ vệ dừng bước. Dừng bước. Lão tử sẽ nuông chiều ngươi đây. Lâm Vũ trợn mắt tròn xoe, bên hông bội đao tranh một tiếng ra khỏi vỏ trực chỉ Phổ Tiên Vạn Nâu. Cuồng vọng. Dám cản ta. Gần như đồng thời, ở đây song phương tất cả đám thân vệ cũng nhao nhao rút đao khiêu chiến, hàn quang tại trong đêm mưa lấp lóe. Bầu không khí càng thêm kinh khủng, tùy thời đao kiếm tăng theo cấp số cộng. Dừng tay. Tô Sát Á Lễ nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, nhường vị tướng quân này tiến đến. Sau đó, quay đầu đối Giả Cù giải thích nói, Phổ Tiên Vạn Nôn là thần tín của ta, có thể nhường hắn lưu lại. Giả Cù từ chối cho ý kiến gật đầu, đưa tay ra hiệu, đều lui ra đi, thối lui đến 30 bước bên ngoài. Lâm Vũ nghe vậy vội la lên, Đô Đốc. Không sao. Giả Cù khoát khoát tay, chẳng hề để ý trêu chọc, 30 bước khoảng cách, cho dù là bọn hắn muốn quẳng chén làm hiệu các ngươi cũng nghe được thấy. Tô Sát Á Lễ thấy thế, cũng đúng dưới trướng mệnh lệnh, các ngươi cũng thối lui đến 30 bước bên ngoài. Chờ xong phương hộ vệ đều lùi đến chỉ định khoảng cách sau, trong trướng chỉ còn lại 4 người, độc giữ lại mười mấy tên thân vệ bên ngoài đêm mưa hạ. Tô Sát Á Lễ tự mình châm một chén rượu, hai tay phụng cho Giả Cù, "Đô Đốc, mời." Giả Cù tiếp nhận chén rượu, lại chưa vội vã uống, mà là nhẹ nhàng lung lay rượu trong ly, "Hiện tại có thể nói à? Tương Lam Kỳ đến cùng muốn làm gì?" Tô Sát Á Lễ thấy Giả Cù chỉ là thưởng thức chén rượu lại không uống, cũng không thèm để ý, phối hợp cho mình rót đầy một chén, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Rượu dịch theo khóe miệng của hắn trượt xuống, hắn tiện tay dùng tay áo xóa đi. "Đô Đốc," đặt chén rượu xuống, lần nữa đổ đầy cầm lấy, Tô Sát Á Lễ ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Giả Cù. Cái này cựu nhân giết cha, không sai trong mắt lại không có chút nào hận ý, chỉ có kiêng kỵ. Tại hạ mời Đô Đốc tới đây, bất quá là trong lòng có mấy vấn đề, muốn cầu Đô Đốc giải thích nghi hoặc. Giả Cù lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, dường như càng chắc chắn trong lòng đáp án. "Cứ nói đừng ngại." Tô Sát Á Lễ mượn trên choáng, đột nhiên vỗ bàn, hai mắt sáng rực như đuốc, "Đô Đốc nếu như thế thông quái, vậy ta cũng không vòng vèo tử, ngài đến tụt cùng như thế nào đối đãi ta nữ chân nhất tộc?" Giả Cù nghe vậy cười khẽ, đầu ngón tay tại chén xôi theo chậm rãi vuốt ve, sau đó nói lời kinh người. "Chịu gian nhân chỗ cổ, đại khánh con dân." Tô Sát Á Lễ chén rượu trong tay ba một tiếng nện ở bàn con bên trên, rượu dịch tung tóe ướt ống tay áo. Hắn đột nhiên đứng người lên, đầu gối đâm đến bàn con lắc lư, bầu rượu khuynh đảo, đục ngầu rượu tại thô ráp vân gỗ bên trên uốn lượn chảy xuôi. Giả Cù sau lưng Lâm Vũ suýt nữa cắn được đầu lưỡi của mình, xác nhận chính mình không phải đang nằm mơ, Đô Đốc lại nói những này nữ chân mọi dở là. "Đại khánh con dân." Phổ Tiên Vạn Nô tay phải không tự giác đặt tại trên chuôi đao. Cái này mặt mũi tràn đầy dữ tợn hắn từ giờ phút này trợn tròn trong mắt, rất giống gặp quỷ dường như nhìn chằm chằm Giả Cù, cái này đem bọn hắn nữ chân giết đến sợ hãi người, giờ phút này lại nói bọn hắn người nữ chân chính là đại khánh con dân. "Đô Đốc lời ấy ý gì?" Tô Sát Á Lễ thanh âm giống như là theo trong cổ họng cứng rắn đặt ra, mang theo khó có thể tin run rẩy. Ngoài trướng tiếng mưa rơi bỗng nhiên trở lên rõ ràng, tích tắc gõ lấy vài dầu, giống như là vô số nhỏ bé như trống. Giả Cù không nhanh không chậm đem chén rượu thả lại mặt bàn, đầu ngón tay tại chén xuôi theo nhẹ nhàng bắn ra, phát ra đốt một tiếng vang dọn. Hắn dương mắt nhìn về phía Tô Sát Á Lễ, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ. "Tô Sát Á Lễ." Giả Cù chậm rãi đứng dậy, đứng chắc tay, mắt sáng như đuốc, chính đức 20 năm trước đó, nữ chân chưa từng không phải đại khánh con dân. Thanh âm hắn trầm thấp, nhưng từng chữ như lao, đâm vào Tô Sát Á Lễ trong hai, năm đó Thái Tổ Hoàng đế thu phục Kiến Châu Tam Vệ, thiết lập Nô Nhĩ làm nô thi, thống ngự Bạch Sơn Hát Thủy. Kể từ lúc đó, nữ chân chư bộ, bất luận Kiến Châu, Hải Tây, Giã Nhân, đều chịu đại khánh sắc phong, linh triều đỉnh chức quan, tiến cống xưng thần. Hắn đông nhiên cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay xẹt qua bàn bên trên vết rượu, tại vân gỗ bên trên lôi ra một đạo vết ướt, đại khánh cho các ngươi chức quan, cho các ngươi hô thị, cho các ngươi đồ sát, mùi ăn, vải bóc. Để các ngươi theo rừng sâu núi thẳm bên trong đánh cá và săn bắt chi tộc, biến thành có thể cày có thể chiến biên chấn chi dân. Có thể nô nhi cắp xích đâu? Giả Cù đột nhiên dương mắt, ánh mắt như điện, hắn mượn bảy đại hận chi danh, dùng bỏ triều đình, tàn sát hán dân, nát đất tự lập. Các ngươi luôn mồm nói người Hán nước hiếp nữ chân, có thể các ngươi quên, hắn bỗng nhiên cất cao giọng điệu, như kinh lôi nổ bàng, chính thức 20 năm trước đó, nữ chân chư bộ, cái nào không phải đại khánh chi thần. Tô Sát Ra Lễ sắc mặt đột biến, mở môi khẽ run, lại nhất thời không phản bắt được. Giả Cù cười lạnh càng lớn, tiếp tục nói, các ngươi hôm nay hỏi ta như thế nào đối đại nữ chân. Vậy ta nói cho các ngươi biết, hắn đột nhiên hất lên tay áo, bầu rượu bị quét xuống trên mặt đất, nện đến nát bấy. Nữ chân bản có thể an cư lạc nghiệp, cùng hán dân chung sống. Là nô nhĩ cắp xích, là hoàng thái cực, là các ngươi những này dã tâm hạng người, mạnh mẽ đem nữ chân kéo vào chiến hỏa. Các ngươi không phải man gì, hắn nhìn chằm chằm Tô Sát Ra Lễ, từng chữ nói ra, các ngươi là phản thần. Trong trướng tĩnh mịch, chỉ có tiếng mưa rơi gõ đồng bài, như bạn mã bu đằng. Tô Sát Ra Lễ sắc mặt trắng bệnh, ngón tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, máu tươi chảy ra. Hắn bỗng nhiên ý thức được, nguyên lai mình trước đây cũng là khánh người a. Cho nên, tổ tiên của các ngươi là đại khánh biên quân. Giả Cù đột nhiên cất cao giọng điệu, Kiến Châu vệ, Quạc Long thương vệ, Nột Người vệ, cái nào không phải Thái Tổ Hoàng đế thân phong giảng buộc vệ sở? Ngay cả các ngươi hiện tại mặc áo giáp, dùng đao pháp, loại nào không phải Hán gia truyền thừa? Cho nên ta nói có lỗi sao? Tô Sát Ra Lễ lảo đảo lui lại một bước, đụng ngã lăn sau lưng ghế đầu. Trong mắt lóe lên một tia trước nay chưa từng có mê mang. Đô đốc lời ấy, thanh âm của hắn khàn giọng đến không còn hình dáng, vậy theo đô đốc góc nhìn, ta nữ chân, không phải nữ chân. Giả Cù đông nhiên nghiêm nghị cắt ngang, là Kiến Châu vệ chỉ huy sứ Tô Sát Á Lễ. Một tiếng này như kinh lôi nổ vàng, chấn động đến Tô Sát Á Lễ toàn thân run lên. Giả Cù chậm rãi đến gần, mỗi một bước đều dường như đạp ở Tô Sát Á Lễ trong lòng, bản đốc cũng minh bạch ngươi tới đây thấy ta ý muốn vì sao. Chương 366, giết vương tử dọn. Chương 366, giết vương tử dọn. Ngươi hôm nay mạo hiểm tới gặp ta, đơn giản là bởi vì. Giả Cù đột nhiên hất lên tay áo, chỉ hướng phương bắc, hôm nay hoàng thái cực tại Liêu Dương đại bại, tổn binh hao tướng, mười mấy vạn đại quân chỉ có không hơn vạn người qua Thái Tử Hạ. Bây giờ trên tay hắn có thể điều động binh lực, tính cả ngươi Tương Lam Kỳ, cũng bất quá hơn 5 vạn người. Tô Sát Ra Lễ bị điểm phá tâm tư, con ngươi bỗng nhiên co vào, đây chính là trong lòng của hắn sâu nhất sầu lo. Giả Cù cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, mà đại quân ta, súng đạn tinh nhuệ, lương thảo sung túc, ngày xưa ta cùng trên triều đình hứa hẹn ngũ niên phục liêu, bây giờ bất quá 1 năm liền đã thành kết cục đã định. Dứt lời, ngón tay trùng điệp đập vào bàn bên trên, các ngươi nữ chân thua không nghi ngờ, ngươi bây giờ bất quá là muốn cho chính mình, cho Tương Lam Kỳ, như một con đường sống mà thôi. Tô Sát Ra Lễ hô hấp dồn dập, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh. Giả Cù đột nhiên chậm dần ngữ khí, "Tô Sát Ra Lễ, ngươi là người thông minh. Ngươi biết tiếp tục đi theo Hoàng Thái Cực, chỉ có một con đường chết. Ngươi cũng biết." Hắn có chút nghiêm thần, thanh âm như đao, như lúc này xuất Tương Lam Kỳ quy thuận, không chỉ có thể bảo toàn tộc nhân, càng có thể trung hoạch Kiến Châu vệ chỉ huy sứ cho vị. Câu nói này như là một cái trọng truy, mạnh mẽ nện ở Tô Sát Ra Lễ trong lòng. Cho nên bản đốc thay ngươi mở miệng, hỏi ngươi một lần nữa, Kiến Châu vệ chỉ huy sứ Tô Sát Ra Lễ, có thể nguyện bay về Vương Hóa. Tô Sát Ra Lễ đột nhiên ngẩng đầu, cái trán chảy ra mồ hôi mịn, ánh mắt của hắn đảo qua trên mặt đất vỡ vụn bầu rượu, lại nhìn về phía Giả Cù bên hông thượng phương bảo kiếm, kia đại biểu hoàng quyền bảo kiếm giờ phút này lại nhường hắn không tự chủ được run rẩy. Giả Cù lời đã nói rất rõ ràng, nếu là làm phản, không, là quy thuận, nếu là quy thuận, lấy Giả Cù giờ phút này quyền lợi nhất định có thể hứa hắn Kiến Châu vệ chỉ huy sứ cho chức vị. Về phần cái khác tức vị gì gì đó, cũng không phải là Giả Cù có thể làm chủ, cần báo cáo khánh đế, nếu không liền vượt quân. Thú hồ Giả Cù cũng không thèm để ý những này, ngược lại liền cho ngươi nhiều như vậy, ngại ít. Vậy ngươi liền chết ở chỗ này. Dù sao, đây chính là ngươi Tô Sát Á Lễ thấy ta một cái giá lớn, không có thương lượng tư cách. Phổ Tiên Vạn Nô vẻ mặt phức tạp nhìn qua Tô Sát Á Lễ, giờ phút này đối Tô Sát Á Lễ, thậm chí toàn bộ Tương Lam Kỳ mà nói, đều như là đứng ở lựa chọn sinh tử giữa vách núi. Nhưng trong lòng giống nhau xoắn xuýt và phần, một phương diện, xem như Tô Sát Á Lễ thuộc hạ, hắn trung thành với chủ tử của mình. Một phương diện khác, Giả Cù lời nói câu câu đều có lý, nữ chân thế cục hôm nay xác thực tràn ngập nguy hiểm. Hắn cũng không muốn Tô Sát Á Lễ chết, cũng không muốn chính mình chết. Tô Sát Ra Lễ giống nhau không giống như thế đâu. Hắn cũng sợ, hắn giống nhau sợ hãi. Quá khứ cùng Giả Cù giao đấu từng màn như ác mộng giống như tại trong đầu hắn không ngừng thoáng hiện. Mỗi một lần giao chiến, bất luận trước khi chiến đấu phe mình mưu đồ được bao nhiêu chu toàn, binh lực bố trí được bao nhiêu tinh diệu, nhìn như chiếm cứ bao lớn ưu thế, chỉ khi nào cùng Giả Cù quân đội đánh giáp lá cả, tất cả ưu thế đều trong nháy mắt hóa thành hư không. Tựa như dùng giấy dán đồng dạng, nhẹ nhàng đụng một cái liền phá thành mảnh nhỏ. Những cái kia thảm thiết đánh bại, vô số tộc nhân máu tươi nhuộm đỏ chiến trường, chồng chất như núi thi thể, sau khi chiến bại kêu rên tuyệt vọng. Còn có A Ma ở trước mặt hắn ngã xuống đất hình tượng, sớm đã thành trong lòng của hắn không cách nào xóa đi bóng ma. Lần lượt thất bại, đã sớm đem lòng tin của hắn làm hao mòn hầu như không còn, nhường hắn theo đáy lòng đối Giả Cù sinh ra một loại thật sâu e ngại. Ngày xưa tại triều Tiên Bình Nước Thành, biết được Giả Cù bắc phạt. Một phút này, phản phất có một cố lực lượng vô hình trong nháy mắt dành thời gian hắn khí lực, cả người biến tinh thần hoảng hốt. Thậm chí tại Hoàng Thái Cực cùng chúng thân vương trước mặt, mất hết mặt mũi. Có thể Tô Sát A Lễ cũng không cảm thấy có gì xấu hổ, bởi vì bọn hắn cũng đều không hiểu giả cụ đáng sợ. Nghĩ đến chỗ này lần, Tô Sát A Lễ trong mắt lóe lên chấn kinh, dãy rủa, do dự. Cuối cùng, hóa thành một tiếng khàn khàn gầm nhẹ, đô đốc lời ấy coi là thật. Giả cụ đứng chắc tay, bản đô đốc nhất ngôn cửu đỉnh. Như quy thuận. Hắn khó khăn nuốt ngụm nước bọt, đô đốc có thể bảo chứng. Bản đốc lấy trên cổ đầu người đảm bảo, giả cụ chém đinh chặt sắt, phàm buông xuống đao kiếm người, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Phàm trợ triều đình bình định người, luận công hành thưởng. Tô Sát A Lễ hầu kết kịch liệt nhấp nô, hắn chậm rãi nâng lên run rẩy hai tay, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, đột nhiên trùng điệp quỳ rạp xuống đất. Mặt tướng cái chán trùng điệp túi tại ở mức trên mặt đất bên trên, kiến châu vệ chỉ huy sứ Tô Sát A Lễ, nguyện xuất tương lam kỳ toàn thể tướng sĩ, quay về vương hóa. Gió nhẹ mơn trớn, theo gió mà động hỏa diễm chiếu vào phổ tiên vạn nô tấm kia bởi vì khiếp sợ mặt. Cái này đại hán vạm vỡ cũng là bịch một tiếng quỳ theo hạ, gân xanh trên trán bạo khởi, mặt tướng cũng nguyện đi theo chỉ huy sứ đại nhân quy thuận. Giả cù nhếch miệng lên một vệt mấy không thể gặp độ cong, chậm rãi tiến lên, tự tay đỡ dậy Tô Sát A Lễ cùng phổ tiên vạn nô, rất tốt. Hai chữ tại hai người trong thai nặng tựa nghìn cân. Giả cù đỡ dậy hai người sau, trong ánh mắt lộ ra xem kỹ cùng mong đợi, tại trên thân hai người từng cái đảo qua, đã làm ra quyết định, về sau liền muốn toàn tâm toàn ý, là triều đình hiệu lực. Nhất định không thể lại có hai lòng, cùng ta mà nói, một lần bất trung, trung thân không cần. Tô Sát A Lễ cùng phổ tiên vạn nô vội vàng túi đầu đáp lại, mặt tướng cần tuân đô đốc dạy bảo. Giả cù đứng chắc tay, mắt sáng như đuốc, đã quy thuận, dưới mắt liền có một cái chuyện quan trọng cần các ngươi đi làm. Tô Sát A Lễ cùng phổ tiên vạn nô liếc nhau, trong lòng sớm có đoán trước. Mới hàng chi tướng, tự nhiên muốn nạp nhập đội. Hai người lúc này quỳ một chân trên đất, ôm quyền nói, mời đô đốc phân phó, mặt tướng muôn lần chết không chối tử. Trong trướng ánh đến lúc sáng lúc tối, phản chiếu giả cụ khuôn mặt đạm đạm không rõ. Hắn chậm rãi mở miệng, ta muốn các ngươi giết Vương Tử Đằng. Cái gì? Ba người đồng thời kinh ngạc thốt lên. Tô Sát A Lễ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Ai? Đều, đô đốc nói tới ai? Vương Tử Đằng. Vương tướng quân. Giả cụ mặt không thay đổi gật đầu, chính là. Phổ tiên vạn nô hít sâu một hơi, thu kịch trên mặt tràn ngập chấn kinh. Vương Tử Đằng là ai bọn hắn tự nhiên biết, dù sao trước đây không lâu mới dẫm lên mặt của hắn chạy ra Liên Sơn Quan, có thể cái này. Vô luận như thế nào giảng, giờ phút này Vương Tử Đằng cũng là giả cụ dưới trướng đại tướng, thống lĩnh lập uy doanh. Chương 367, hoàng mệnh không thể trái chương 367, hoàng mệnh không thể trái thế nào. Giả cụ lạnh lùng cắt ngang, mới vừa rồi không phải còn nói muôn lần chết không chối tử. Các ngươi có thể quy thuận triều đình, bản đốc rất hài lòng. Có thể vừa quy thuận liền không nghe bản đô đốc mệnh lệnh, bản đốc thật sự là có chút không vui. Tô Sát A Lễ hầu kết kịch liệt nhấp nô, đối mặt giả cụ cái này gần như uy hiếp, thật sự là có chút khó làm a. Dù sao thật muốn giết Vương Tử Đằng, vậy bọn hắn tình cảnh. Đột nhiên Tô Sát A Lễ linh quang lóe lên, cái này chỉ sợ không chỉ có là nhập đội, càng là một trận thăm dò. Nghĩ đến cái này, Tô Sát A Lễ đầu góc nóng lên, hỏi, đồ đâu? Tô Sát A Lễ thanh âm có chút phát run, ngài liền không sợ mặt tướng đem cái này tin tức nói cho triều đình? Nhường văn võ ba quan, mạch tội ngài sao? Giả cụ sững sờ, thế nào, Vương Tử Đằng cũng là ngươi thân thích, cho nên ngươi phải thêm tiền. Dám ở trước mặt ta nói lời như vậy, uy hiếp ta. Lấy lại tinh thần, nhìn qua hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm sâm mệnh rằng, ai mà tin ngươi à? Vô cùng đơn giản bốn chữ, lại làm cho Tô Sát A Lễ như rơi vào hầm băng, không khỏi hối hận chính mình vì cái gì nói ra lời như vậy. Thân phận của mình đều là người ta cho, hiện tại liền nghĩ chất vấn người ta. Giả cụ chậm rãi sửa sang lấy ống tay áo, tiếp tục nói, một cái vừa mới đầu hàng phản tướng, chạy tới tố giác đương triều nhất phẩm quan võ. Nói đến đây, giả cụ chính mình thật nhịn không được cười nhạo một tiếng, ngươi cảm thấy, cả triều văn võ là tin ngươi cái này thành quốc hàn tướng, vẫn là tin ta cái này vừa mới thu phục Liêu Dương Liêu Đông đô đốc. Tô Sát A Lễ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Giả cụ chậm rãi tiến lên, vô vô bờ vai của hắn, "Hùng chi." Thanh âm của hắn bỗng nhiên đè thấp, mang theo vài phần nghiền ngẫm, "Ngươi cảm thấy, ta sẽ cho ngươi cơ hội này sao?" Câu nói này giống một thanh lợi kiếm, đâm thẳng Tô Sát A Lễ trong lòng. "Đúng a. Tại cái này Liêu Đông, ai chết ai sống toàn bằng giả cụ chuyện một câu nói, bình thường tới nói, coi như thật tố giác, hoàng đế thậm chí văn võ bá quan cái thứ nhất muốn giết người chính là hắn." Hắn thấy giả cụ người loại này đối mặt tình huống như vậy sẽ ngoan ngoãn dỡ xuống binh quyền, mặt tướng. Minh mạch. Tô Sát A Lễ khó khăn nuốt ngụm nước bọt, mời đô đốc chỉ thị, khi nào động thủ. Giả cụ thỏa mãn gật gật đầu, trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Sau 3 ngày, ta sẽ để cho theo giả cụ kỹ càng giảng thuật kế hoạch hành động, Tô Sát A Lễ cũng dần dần sợ hãi. Kế hoạch này vòng vòng đan sen, hiển nhiên đã mưu đồ đã lâu, Vương Tử Đằng chỉ sợ sớm đã bị giả cụ để mắt tới. Nhớ kỹ, giả cụ cuối cùng dặn dò, muốn làm đến gọn gàng, tốt nhất. Nhưng hắn thoạt nhìn là chết tại quân thanh trên tay. Tô Sát A Lễ khó khăn gật đầu, mặt tướng minh bạch. Ngoài trướng tiếng mưa rơi dần dần nghỉ, phương đông chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc. Giả cù quan sát sắc trời, khoát tay nói, mà thôi, hôm nay liền nghỉ đến nơi đây a thiên tướng tảng sáng, lại chỉ hoán sợ làm người khác chú ý. Đô đốc yên tâm, Tô Sát A Lễ hiểu ý, thấp giọng nói, mặt tướng sẽ xử lý thỏa đáng, trong vòng 3 ngày tất nhiên cho ngài một cái công đạo. Giả cù ý vị thâm trường vỗ vô bờ vai của hắn, quay người bước nhanh mà rời đi. Lâm Vũ đội vàng đuổi theo, trước khi đi phức tạp nhìn Tô Sát A Lễ một cái. Màn mưa bên trong, hai chi nhân mã ai đi đường ấy. Cùng lúc đó, đi theo giả cụ sau lưng Lâm Vũ rốt cục nhịn không được hỏi, "Lô đốc, ngài thật muốn?" Giả cụ bước chân không ngừng, "Ngươi cảm thấy thế nào?" Có thể Vương Tử Đằng nói thế nào cũng là một vị triều đình trọng thần, hán.
Hán cái gì?
Ngươi thật sự cho rằng là ta muốn Vương Tử Đằng chết sao? Lời này vừa nói ra, Lâm Vũ toàn thân run rẩy, nổi da gà lên một chỗ. Nếu không phải giả cụ mong muốn Vương Tử Đằng chết, vậy cái này thiên hạ còn có thể là ai nhường giả cụ giết chết Vương Tử Đằng đâu? Giả cụ thoáng nhìn Lâm Vũ biểu tình kinh hãi, đột nhiên khẽ cười một tiếng, "Thế nào, hù dọa?" Lâm Vũ nuốt ngụm nước bọt, thấp giọng nói, "Thuộc hạ chỉ là không nghĩ tới chuyện sẽ như vậy phức tạp."
"Phức tạp?"
Giả cụ lắc đầu, thanh âm nhẹ như có thể nghe, "Triều đình này phía trên, chuyện nào không phức tạp đâu." Theo sau lưng Lâm Vũ như có điều suy nghĩ, "Ngươi phải biết, quân lệnh khó vi phạm, nhưng cũng chỉ là khó vi phạm. Không sai, hoàng mệnh không thể trái." Lâm Vũ trong lòng run lên, thân thể chấn động mạnh một cái, giống như là bị trọng truy đánh trúng. Hắn có chút ngẩng đầu, vụng trộm nhìn về phía giả cụ bên mặt, chỉ thấy kia hình dáng kiên nghị, thần sắc bình tĩnh lại không mất uy nghiêm. Lâm Vũ trong ánh mắt hiện lên một tia giật mình, trong lòng hình như có nhận thấy, lập tức lại bị nồng đậm kính sợ thay thế. "Đô đốc dạy bảo, thuộc hạ khắc trong tấm khảm." Ba ngày giờ ngọ hai khắc phụng thiên điện bên trong, trang nghiêm nghiêm trọng. Ngày xưa rộn rộn ràng ràng triều đình, giờ phút này lại lộ ra vắng vẻ rất nhiều. Dòng dã mấy ngày thời gian, Trương Vinh một đảng 37 tên quan viên toàn bộ hạ ngục, liên quan nó cửa sinh cố lại, chiêu trung văn quan đại thần chống chỗ tổng cộng 4 thành nhiều, thật là khiến người sợ hãi. Khánh đế ngồi cao trên long ỷ chậm rãi đảo qua trong điện quân thần. "Chư vị ái khanh, Trương Vinh một án đã thẩm tra không sai. Cấu kết địch quốc, ý đồ phá vỡ triều đình, tội không thể xá." Trong điện hoàn toàn tĩnh mịch, không người dám ra một lời. Khánh đế đưa tay, ti lễ giám trưởng ấn thái giám hạ thủ trung lập tức tiến lên, triển khai thánh chỉ, âm thanh tuyên đọc, "Phụ thiên thừa vận hoàng đế, chiếu biết, Trương Vinh thông đồng với địch phản quốc, tội ác tày trời, lấy tức lăng trì xử tử, tru cửu tộc. Còn lại có liên quan vụ án quan viên, theo luật nghiêm trị, tuyệt không nhân lượng." Khắc, bởi vì trong triều thiếu biên, đặc biệt thăng chức Lý Thanh Tùng là nội các thủ phụ, Lâm Như Hải là lại bộ thượng thư. Theo từng cái danh tự đọc lên, trên triều đình bầu không khí dần dần trở nên tế nhị. Lý Thanh Tùng quỳ rạp trên đất, cái trán kề sát mặt đất, âm thanh run rẩy, thần sợ hãi. Khánh đế cười nhạt một tiếng, "Lý Ái Khanh không cần chối tử. Lần này có thể phá được Trương Vinh một án, ngươi không thể bỏ qua công lao." Lâm Như Hải đứng tại trong điện, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong tay áo ngón tay lại có chút phát run. Năm nay 40 có 6 hắn, bây giờ nhảy lên trở thành lục bộ đứng đầu lại bộ thượng thư. "Dương Ái Khanh." Khánh đế ánh mắt rơi vào trên người hắn, lại bộ chính là triều đình căn bản, nhìn ngươi chỉnh đốn lại trị, trưởng bách quan khảo khóa, không phụ chấp nhìn. "Thần, ổn thỏa dốc hết toàn lực." Lâm Như Hải thật sâu dập đầu. Lại bộ thượng thư chính là lục bộ đứng đầu, chấp trưởng quan viên lên chức điều nhiệm, quyền hành cực nặng. Mà Lâm Như Hải trước đây bất quá là binh bộ thị lang, bây giờ lại nhảy lên trở thành thiên quan. Khánh đế thỏa mãn gật gật đầu, tiếp tục tuyên đọc phong thưởng, từng đạo phong thưởng ý chỉ tuyên đọc hoàn tất, trong điện bầu không khí dần dần hoạt lạc. Những cái kia không bị liên lụy đám quan chức âm thầm may mắn, mà những cái kia từng cùng Trương Vinh từng có qua lại, thì nơm nớp lo sợ, sợ kế tiếp bị thành toàn chính là mình. Mà đi theo thái thượng hoàng cầm đầu quan võ bọn người thật là vẻ mặt tức tức, mọi người đều là tâm tư dị biệt, trong khoảng thời gian này đến nay, bọn hắn cũng không phải không có phát giác được một chút dị dạng. Bởi vì liên lụy vào Trương Vinh một đám người, rất nhiều định tội người thật sự là quá mức miễn cưỡng. Dường như người như bọn họ, trực tiếp một cái liền có thể phân biệt ra được là có hay không tham dự trong đó, cái này rõ ràng chính là Khánh đế đang mượn lấy lý do này chèn ép thái thượng hoàng một mạch quan văn tập đoàn. Ta cũng rất bất đắc dĩ, còn kém mấy trăm chữ viết xong. Hôm nay liền chương 4, giờ làm việc không đủ dùng, thật đang nỗ lực. Chương 368, nhanh cho chấm niệm chương 368, nhanh cho chấm niệm nghĩ tới đây, trong điện bầu không khí vi diệu, quan võ trong đội ngũ mấy vị lao tướng trao đổi lấy mịt mở ánh mắt. Trấn quốc công phủ Như Kế Tông siết chặt trong tay nút bản. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, trên danh sách bị xử quyết hộ bộ thị lang Lý Sùng Nghĩa, tháng trước còn cùng mình nâng cốc môn hoan, người kia xưa nay nhát gan sợ phiền phức, sao có thể tham dự mưu phản. Lưu Minh. Bên cạnh Lý Quốc Công phủ Liễu Phương hạ giọng, danh sách này bên trên, nhưng có không ít là. Im lặng. Như Kế Tông dùng ánh mắt ra hiệu hắn im ngay, dư quang thoáng nhìn góc điện đứng trang nghiêm cầm y hiệp vệ. Liễu Phương hiểu ý, lại vẫn nhịn không được lấy khi âm nói, thái thượng hoàng lại không nói một lời. Đúng vậy a, nhất làm cho người sợ hãi cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Như Kế Tông trong lòng thầm than. Trong ngày thường bao trẻ nhất, phải nói là quyền cao nhất thế thái thượng hoàng, hôm nay lại tùy ý hoàng đế thanh tẩy nhiều như vậy cựu thần, liền nửa câu cầu tình lời nói đều không có. Chẳng lẽ, đúng như lời đồn nói tới, thái thượng hoàng đã. Nhìn qua Phụng Thiên Điện bên trong văn võ bá quan, Khánh đế tâm tình cực kỳ vui mừng, lên làm hoàng đế 13 năm, giờ phút này cuối cùng là cảm nhận được hoàng đế chân chính quyền lợi. Bây giờ, trong triều lực lượng bất luận văn võ, có thể nói là toàn diện vượt trên thái thượng hoàng, chân chính chấp trưởng triều đình. 13 năm a, lại có ai có thể biết chấm cái này 13 năm là thế nào qua sao? Chư vị ái khanh. Khánh đế thanh âm bỗng nhiên vang lên, cả kinh đám người bội vàng tập trung ý chí. Trương Vinh một án đã xong, nhìn chư vị lấy đó mà làm gương. Khánh đế ánh mắt chậm rãi đảo qua quan võ đội ngũ, đồng tâm hiệp lực, cùng cử hành hội lớn. Lời này nghe bình thường, lại làm cho Như Kế Tông phía sau lưng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn rõ ràng cảm giác được, thiên tử ánh mắt trên người mình dừng lại thêm một cái chớp mắt. Bài triều. Theo thái giám sắc nhọn sướng hát, trận này kinh tâm động phách lớn triều hội cuối cùng kết thúc. Văn võ bá quan đồng loạt quỳ xuống đất hô to, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mọi người ở đây đứng dậy chuẩn bị lui ra thời điểm, ngoài điện bỗng nhiên chuyển đến một hồi thanh âm huyên náo. Thanh âm này từ xa mà đến gần, trong nháy mắt phá vỡ trong triều đình nguyên bản trang nghiêm túc mục không khí. Khánh đế vừa mới giãn ra lông mày lập tức chăm chú nhăn lại, người khác vẫn ngồi ở cái này trên long ỷ đâu, liền có người ở đây lớn tiếng ồn ào, khiêu chiến hắn giờ phút này uy nghiêm, quả thực tội không thể tha. Làm sao có thể nhẫn, chính là phụ hoàng cũng không cho phép, nếu không, chấm cái này 13 năm không phải sống vô dụng rồi. Người nào lớn mật như thế, cho chấm kéo ra ngoài chặt. Khánh đế trợn mắt tròn xoe, thanh âm lạnh như băng quát. Người tới. Hạ thủ trung lập tức âm thanh trách móc, đem dám ở ngoài điện ồn ào người. Lời còn chưa dứt toàn, ngoài điện thanh âm càng ngày càng rõ ràng, truyền đến một tiếng kích động hô to, Liêu Đông 800 giảm khẩn cấp. Liêu Dương đại thắng. Liêu Đông đô đốc giả cụ đại bại Hoàng Thái Cực, thu phục Liêu Dương thành. Một tiếng này như kinh lôi nổ vang, chấn động đến cả triều văn võ cũng thay đổi sắc mặt. Khai quốc một mạch người hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là nhìn ra trong mắt đối phương cay đắng. Lại là đại thắng. Cái này hiển chất. Quả nhiên là chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, hiển nhiên sao vũ khúc hạ phàm. Ngày xưa kia hung hãn bát kỷ bình, ai không có ở trong tay bọn họ nếm qua đau khổ, mà ở giả cụ trong tay nhưng lại chưa bao giờ chiếm được một tia chỗ tốt ta. Ở trong đó nhất thuộc khổ sở không ai qua được như kế nghiệp. Nghe ngoài điện kia càng ngày càng gần tiếng bước chân, như kế nghiệp một hồi lòng chua xót. Nếu là giờ phút này ta còn có thể đi theo hiền chất bên người kia. Ngồi trên long ỷ khánh đế lập tức thu hồi kia không vui sắc mặt, đột nhiên đứng lên, long bào hạ thủ chỉ run nhẹ nhẹ, chuyển, nhanh chuyển. Người mang tin tức bị thị vệ mang theo một đường chạy chậm sông vào đại điện, tới trước điện bịch một tiếng trùng điệp quỳ xuống đất, đỏ bừng cả khuôn mặt, mồ hôi theo gương mặt trượt xuống. Hắn giờ phút này có thể nói là phong trần mệt mỏi, càng tản mát ra một cỗ nồng đậm mùi mồ hôi bẩn. Vậy hạ, Liêu Đông tiền tuyến cấp báo. Giả đô đốc xuất lĩnh đại quân tại Liêu Dương đại phá quân địch, thu phục Liêu Dương thành. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng hạ thủ trung lập tức tiến lên, một thanh tiếp nhận tin chiến thắng, đang muốn trình lên. Lại nghe khánh đế tại trên long ỷ vội vã không nhịn nổi quát, "Nghiệm, nhanh cho chấp nghiệm." Là hạ thủ trung run rẩy triển khai tin chiến thắng, lanh lảnh thanh âm vang vọng đại điện, thần giả cụ cần tấu, mùng 8 tháng 6, dạ thập, đột kích ban đêm, Liêu Dương thành. Thừa dịp lúc ban đêm sắc, phái tử sĩ mang theo ngòi nổ chui vào, châm lửa đốt doanh, quân địch đại loạn. Quân ta lập tức công thành, giá thang mây, xông cửa thành, đánh giáp lá cả. Trải qua ác chiến, phá thành mà bảo. Trong thành quân địch muốn phá vây, bị vây diệt. Thanh quốc ngụy đế Hoàng Thái Cực thấy thành phá, xuất hơn 3 vạn tàn quân cưỡng ép vượt qua Thái Tử Hạ. Vừa nước xuống trướng, bất kỳ nhiều lính chìm vong, vẹn vẹn hơn vạn cưỡi qua sông chạy trốn, cuối cùng nhường Hoàng Thái Cực đào thoát. Chiến dịch này trận chạm hơn 4 vạn, dìm nước hơn 2 vạn người, tù binh hơn 5 vạn người, chính lam kỳ mãng cổ nhi thái, khảm cờ trắng đố đố chặt đầu, chính hồng kỳ nhạc lạc chờ bị bắt. Mặc dù thắng, không sai chưa cầm Hoàng Thái Cực, thần làm sẵn sàng ra trận, lại tìm chiến cơ, tịnh biên mắc, an sát tác. Thần giả cụ dập đầu dâng lên hạ thủ trung lanh lảnh thanh âm vừa dứt, toàn bộ phụng thiên điện bên trong bỗng nhiên lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Lạch cạch, không biết vị kia đại thần hốt bản rơi trên mặt đất, thanh thúy tiếng vang ở trong đại điện quanh quẩn. Cái này. Vương Khoan trước hết nhất kịp phản ứng, mặt mo đỏ bừng lên, sợi râu không ngừng run rẩy, Liêu Dương thu phục. 5 vạn chiến đầu, hơn vạn người qua sông. Thanh quốc mười mấy vạn đại quân hôi phi yên diệt. Lý Nghị đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, thanh âm cũng thay đổi điều, "Vậy hạ, giả đô đốc đây là đem bất kỳ chủ lực cho đánh không có." Vừa bởi vì thu được thánh nhân Lâm Như Hải thần sắc càng thêm kích động, hắn cảm giác nhân sinh của mình dường như lập tức đi vào trước nay chưa từng có huy hoàng hoàn cảnh. Mới bị hoàng đế phong làm lại bộ thượng thư, cái này hoạn lộ bên trên thẳng tới mây xanh vốn là nhường hắn lòng tràn đầy mang ơn, mà bây giờ con rể giả cụ tại Liêu Đông lập xuống kinh thiên động địa như vậy đại công, càng làm cho hắn vui mừng quá đỗi. Quan văn trong đội ngũ vừa chịu hoàng ân tân hoàng một mạch sắc mặt hưởng luận, tài cao thăng liền thu được to lớn như vậy tin tức tốt, như thật muốn chờ giả cụ thu phục Liêu Đông, vậy cái này thiên hạ cũng sẽ không lại có cái gọi là ngày chắn giữa trời. Quan võ đội ngũ càng là sôi trào. Tân hoàng một mạch quan võ cùng thái thượng hoàng một mạch quan võ, có thể nói là bảy biện ra hai mặt tương phản biểu lộ. Thường Hàn Phi đứng tại quan võ đội ngũ hàng đầu, tấm kia tự trương vinh một đảng xa lưới sau âm tình bất định mặt giờ phút này càng đen hơn. Liêu Dương, cứ như vậy bị hắn đánh xuống. Thường Hàn Phi trong lòng rời sông lấp biển, Hoàng Thái Cực mười mấy vạn đại quân, lại một trận chiến mất sạch. Vì cái gì nhanh như vậy, dựa theo hắn tính ra, không có nửa năm trở lên thời gian làm sao có thể đánh hạ Liêu Dương như thế kiên thành. Thường Hàn Phi ngắm nhìn một phía, thấy cùng thuộc thái thượng hoàng một mạch các võ quan sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Bất an mãnh liệt xông lên đầu. Trước kia còn có thể cậy vào thái thượng hoàng dư uy, nhưng hôm nay thái thượng hoàng đối mặt hoàng đế thanh tẩy cựu thần trầm mặc không nói, giả cụ lại lập xuống Liêu Dương đại thắng bất thế chi công, hoàng đế uy vọng thế tất tăng nhiều. Chờ hoàng đế quyền thế vững chắc sau, bọn hắn những này thái thượng hoàng một mạch thần tử sợ thành kế tiếp Trương Vinh lúc nào cũng có thể sẽ bị thanh toán, thân gia tính mệnh đáng lo. Chương 369, Sa Nghệ Kinh triều đỉnh chương 369, Sa Nghệ Kinh triều đỉnh khai quốc một mạch vân quý nhóm ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Bọn hắn đã là trận này đại thắng cảm thấy phấn chấn, lại là lập trường xấu hổ mà buồn rầu. Như kế nghiệp càng là càng không ngừng xoa xoa tay, khi thì liếc trộm thủy dung, khi thì nhìn về phía mình huynh trưởng Như Kế Tông, rất giống lo lắng hài tử. Theo dạng này công tích, nếu là vẫn không có bị Hùng Văn Long thay thế mà tại giả cụ dưới trướng làm việc, thế nào đến cũng có thể phong cái tử tức ca. Ai? Như kế nghiệp bất đắc dĩ một tiếng thở dài khí, trong lòng tràn đầy hối hận cùng không cam lòng. Cơ hội cực tốt bày ở trước mắt, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bỏ lỡ. Cho nên cái gọi là phùng đường dịch lão, Lý Quảng khó phong, sợ là về sau đều không có cơ hội như vậy. Khánh đế đột nhiên từ trên long ỷ đứng lên, hai tay kích động run rẩy, trong mắt lóe ra mừng như điên quang mang, giả ái khanh, thật là chấm chi quang cổ chi thần cũng. Dứt lời nhanh chân đi hạ đan bệ, long bảo tung bay, thanh âm bởi vì kích động đến phát run, mười mấy vạn bát kỳ bình gãy kích liều giường, sau trận chiến này, Liêu Đông thắng bại đã phân. Trương Ái Khanh, quả nhiên là bệ hạ thánh minh. Binh bộ thượng thư Lý Nghị lập tức ra khỏi hàng, thanh âm to, giả đô đốc trận chiến này đã hoàn toàn phá tan quân Thanh chủ lực. Theo thân biết, hoàng thái cực dưới trướng bát kỳ tinh nhuệ đã 10 đi 7-8, bây giờ còn sót lại mấy vạn dư tàn binh bại tướng, Liêu Đông khôi phục ở trong tầm tay. Hộ bộ thượng thư Vương Khoan cũng kích động ra khỏi hàng, bệ hạ, Liêu Dương đã khắc, Thẩm Dương môn hộ mở rộng. Giả đô đốc chỉ cần làm từng bước, thận trọng từng bước, không ngoài một năm, nhất định có thể thu phục toàn bộ Liêu Đông. Thậm chí, lần nữa trùng kiến thái tổ hoàng đế từng tại nâu ngươi làm đô ti quản thúc chi địa, đem Tiến Châu nữ chân chư bộ một lần nữa đặt vào triều ta bản đồ. Nhớ năm đó, thái tổ hoàng đế bi thêm trong nước, tứ phương man di đều tới triều bái, nâu ngươi làm đô ti như thế nào hưng thịnh. Bây giờ giả đô đốc dũng mãnh như thần, có hy vọng tái hiện năm đó thịnh cảnh a. Lời vừa nói ra, trên triều đình đầu tiên là ngắn ngủi yên tĩnh. Lại xuất hiện thái tổ binh quang. Trọng kiến nâu ngươi làm đô ti, lại vào triều ta bản đồ. Những lời này như là trọng truy đồng dạng, hung hăng gõ tại mỗi một vị văn võ đại thần trong lòng. Bệ hạ thánh minh, nguyện triều ta tái hiện thái tổ thịnh thế, uy thêm tứ hải, vạn bang triều bái. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cả triều văn võ không hẹn mà cùng quỳ rạp xuống đất, tiếng gầm giống như thủy triều tại Phụng Thiên điện bên trong quân quẩn. Giờ phút này, tất cả mọi người quên đi triều hội đã kết thúc, quên đi hẳn là bái triều cách điện. Bọn hắn quỳ sát tại sáng đến có thể soi gương gạch vàng trên mặt đất, cái trán kề sát mặt đất, trong lòng quần quật lấy khó mà nói nên lời kích động. Khánh đế đứng tại đan bệ phía trên, nhìn qua quỳ đầy đại điện quần thần, hốc mắt lại có chút phát nhiệt. 13 năm đến, lần thứ nhất hắn tại cái này Phụng Thiên điện bên trên cảm nhận được như thế rõ ràng thần phục cùng ủng hộ. Bệ hạ thánh minh, Thiên hữu đại khánh. Thủ phụ Lý Thanh Tùng thanh âm dẫn đầu vang lên, phá vỡ ngắn ngủi lặng im. Bệ hạ thánh minh, Thiên hữu đại khánh. Ngay sau đó là hộ bộ thượng thư Vương Hoàn, vị này qua tuổi ngũ tuần lao thần âm thanh run rẩy, lại phá lệ to. Bệ hạ thánh minh, Thiên hữu đại khánh. Rất nhanh, toàn bộ đại điện đều vang lên đều nhịp hô to. Tân hoàng một mạch đám quan chức kêu vang dội nhất, thái thượng hoàng một mạch quan viên cũng không thể không đi theo phụ họa. Tiếng hô sóng sau cao hơn sóng trước, tại trống trải Phụng Thiên điện bên trong vang vọng thật lâu. Khánh đế đứng tại phía trước, cảm thụ được quần thần mênh mông nhiệt tình cùng kính ngưỡng, trong lòng tràn đầy hào tình trang trí. Hắn có chút hất cằm lên, hai tay phía sau, một bộ quân lâm thiên hạ dáng vẻ. Các khanh chi tình, chấm tâm rất duyệt. Khánh đế cao giọng nói rằng, thanh âm bên trong tràn đầy tự tin cùng uy nghiêm, chờ đại nghiệp hoàn thành ngày, chấm tất nhiên sẽ không bạc đãi chư vị ái khanh. Kia người mang tin tức quỳ gối trong điện, toàn thân không chỗ ở run rẩy. Hắn bất quá là nho nhỏ dịch thừa, chưa từng gặp qua cái loại này cảnh tượng. Cả triều đỏ tím quý tộc, vàng son lộng lẫy Phụng Thiên điện, còn có kia cao cao tại thượng thiên tử uy nghi, đều để đầu hắn choáng hoa mắt. Vậy hạ, người mang tin tức lắp bắp mở miệng, mồ hôi trên trán nhỏ xuống tại gạch vàng bên trên, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Khánh đế thấy thế, chẳng những không có trách tội, ngược lại long nhan cực kỳ vui mừng. Cười lớn đi xuống đan bệ, long bào tung bay ở giữa đã đi tới người mang tin tức trước mặt, không cần kinh hoàng, mau mau xin đứng lên. Người mang tin tức nơm nớp lo sợ đứng người lên, lại vẫn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Thiên Nhan. Chớp hỏi ngươi, khánh đế tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm, ngươi tại Liêu Dương có thể từng tận mắt nhìn thấy cái gì chuyện thú vị? Giả ái khanh là như thế nào công thành? Lời này vừa ra, người mang tin tức ánh mắt lập tức phát sáng lên, không hiểu mà đến lực lượng càng là áp chế hắn mấy ngày nay đi đường mệt nhọc. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình kích động, hồi bẩm bệ hạ, tiểu nhân dù chưa tận mắt nhìn thấy công thành, nhưng có một chuyện, toàn bộ Bắc phạt đại quân đều đang đổ tụ. A, khánh đế nhíu mày, nói nghe một chút. Trong điện quần thần cũng là hiếu kỳ đem ánh mắt nhìn về phía người mang tin tức. Người mang tin tức ngược lại không còn sợ hãi, ưỡn thẳng sống lưng, thanh âm dần dần to. Ba ngày trước, kia hoàng thái cực tại đầu tướng khiêu chiến, lại sai người dựng thẳng lên long đạo thị uy, đô đốc lẻ loi một mình đến Liêu Dương thành hạ ứng đối. Đô đốc thấy hoàng thái cực dám can đảm ở tường thành lộ diện, không nói hai lời, mang tới cường cung bắn chi. Lúc ấy tiểu nhân ngay tại dưới thành, thấy rõ ràng, đô đốc tại 300 bước có hơn, ba mũi tên tề xuất. Người mang tin tức nói đến đây, kích động đến khoa tay múa chân, kia ba mũi tên như là mọc thêm con mắt, cùng nhau đều bắn trúng kia Liêu Dương thành bên trên long đạo đạo cán. An vào gỗ sâu ba phần, lực đạo chi lớn, khiến cho kia long đạo lão đạo muốn ngã, trên đầu thành quân thanh thấy thế, đều là kinh ngạc không thôi, kia hoàng thái cực tại trên đầu thành, mặt đều dọa trợn nhìn. Toàn bộ Liêu Dương thành trên tường bát kỳ binh, không có một cái dám bắn tên. Liền, cứ như vậy trơ mắt nhìn xem giả đô đốc quay đầu ngựa lại, nên ngang rời đi. Người mang tin tức nói xong, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ sùng kính, dường như kia kinh tâm động phách một màn còn trước mắt rõ ràng. Phụ tiên điện bên trong lập tức một mảnh xôn xao. 300 bước bên ngoài ba mũi tên định càn khôn. Cái này, hiền chất lại có như thế thần sạng. Khánh đế đứng run ngay tại chỗ, thật lâu chưa thể hoàn hồn, ngón tay vô ý thức vuốt ve long bào ống tay áo, ở trên yết hầu nhấp đô, lại nửa ngày nói không nên lời một chữ đến. Hắn nghe được cái gì? 300 bước. Vậy hạ. Hạ thủ trung cẩn thận từng ly từng tí kêu một tiếng. Khánh đế lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, 300 bước bên ngoài ba mũi tên định càn khôn. Cái này, thân làm hoàng đế, bản thân liền tinh thông quân tử lục nghệ, làm sao không biết 300 bước bắn đạo là bực nào khái niệm. Binh bộ thượng thư Lý Nghị kích động ra khỏi hàng, bệ hạ, cổ có nuôi từ cơ thiện sạng, hiện có giả đô đốc 300 bước bắn đạo. Như thế thần sạng, có thể xưng đương thời có 102 a. Đâu chỉ đương thời có 102. Hộ bộ thượng thư Vương Khoan run rẩy chắp tay, lão thần sống hơn 50 năm, chưa từng nghe có người có thể tại 300 bước bên ngoài ba mũi tên đủ bên trong. Giả đô đốc tay này tiến thuật, sợ là liền năm đó phi tướng quân Lý Quảng cùng Ôn Hầu Lữ Phụng Tiên đều muốn cam bái hạ phong. Xưa nay thiện xạ người, thứ hai người thật là trên sử sách ghi chép lại phải, sau này sợ là nói đến thiện xạ người, đều lấy thần võ hầu giả cụ vi tôn cũng. Trong điện quần thần nghị luận ầm ĩ, không khỏi sợ hãi than. Tốt. Ba mũi tên bắn long đạo, một chống hạ Liêu Dương. Giả ái khanh thật là châm vô địch hầu. Quan văn trong đội ngũ, Châu Khải Mục đống nhiên nước mắt tuôn đầy mặt, bệ hạ một lời, lao thần. Lao thần dường như thấy được hoắc khứ bệnh tiễn bắn thiền vu đạo vai hùng a. Chương 370, càng hơn hán võ chương 370, càng hơn hán võ bảo linh hầu sử lại bỗng nhiên ra khỏi hàng, thanh âm to đến làm cho toàn bộ đại điện cũng vì đó yên tĩnh, bệ hạ. Thần có một lời. Khánh đế gặp hắn đứng ra nói chuyện, đưa tay ra hiệu, sử ái khanh thỉnh giảng. Cái khác văn võ đại thần cũng nhao nhao đem ánh mắt tập trung tại bảo linh hầu sử lại trên thân, lớn như vậy phụng thiên điện bên trong, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sử lại ngẩng đầu đỡ ngực, vẻ mặt trang trọng, tiếng như hồng trung giống như nói rằng, bệ hạ, giả đô đốc năm gần không đủ 18, cũng đã trên chiến trường lập xuống rất nhiều bất thế chi công, giành trước, chạm tướng, cướp cờ, xông vào trận địa, gần như tập hợp đủ tứ đại quân công. Huy hoàng như vậy chiến tích, đây là ta đại khánh khai quốc đến nay đệ nhất nhân. Từ xưa đến nay, càng là không có một người có thể ở tuổi như vậy liền lấy được thành tựu như thế. Sử mại càng nói càng kích động, thanh âm đều có chút phát run, giành trước người, dũng trèo địch thành, dẫn đầu đăng thành. Chạm tướng người, lâm trận chạm địch tướng thủ cấp. Cướp cờ người, cướp đoạt quân địch quân kỳ, lung lay quân tâm. Xông vào trận địa người, xông pha chiến đấu, không sợ hãi. Cái này tứ đại quân công, mỗi một hạng đều là võ tướng tha thiết ước mơ vinh quang, huống chi giả đô đốc chưa cập quan. Thần dám chắc chắn, đợi một thời gian, nhất định có thể siêu việt vệ pháp, trở thành triều ta đệ nhất danh tướng. Lời nói này như cùng ở tại trong chảo dầu dội cho một bầu nước lạnh, toàn bộ phụng thiên điện lập tức sôi trào. 17 tuổi, tứ đại quân công, siêu việt vệ pháp. Võ tướng nhóm càng là kích động đến sắc mặt đỏ bừng, kia sử lại nói đến mỗi một cái tử, đều là bọn hắn mơ tưởng đã lâu vinh quang a. Bây giờ lại toàn bộ tụ tập tại trên người một người, tuổi tác thậm chí bất quá cùng bọn hắn hải tử đồng dạng lớn nhỏ, cũng đã xa xa đứng tại bọn hắn trên đầu, tấm lưng kia xa không thể chạm. Rất nhiều võ tướng hồi tưởng lại chính mình lúc tuổi còn trẻ trên chiến trường sờ soạng lần mò, trải qua vô số gian khổ, mới dậy đến bây giờ công danh, nhưng cùng giả cụ so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Khánh đế nghe nói sử lại như thế sục sôi ngữ điệu, trong lòng cũng là dâng lên một cỗ khó nói lên lời hào hùng cùng cảm khái. Hắn thật sâu nhìn một cái sử lại, trong mắt lóe ra khen ngợi cùng mình qua mang, lập tức chậm rãi mở miệng, không phải kẻ làm tướng, xem cụ chi tài. Còn ít ngồi đáy giếng dòm thiên tế chi nguyệt, ít thấy quang hoa, không biết thật sâu. Các ngươi thân làm đem người, thấy cụ chi dũng, như phủ du ngưỡng vọng tương cùng, tháng cao xa, mộ kiến trinh. Với anh, trên đại điện, quần thần nghe vậy đều là tâm thần chấn động. Các quan văn hai mặt nhìn nhau, trong mắt khó nén kinh ngạc cùng vẻ hâm mộ. Võ tướng nhóm càng là hô hấp dồn dập, từng đôi mắt hổ trợn lên, phản phất muốn đem hoàng đế lời nói một chữ không lọt nuốt vào trong bụng. Quan văn trong đội ngũ, bởi vì trương binh một án kết án sau, có thể trở lại triều đình giả chính chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra. Hắn nhìn qua ngự trên bậc uy nghiêm đế vương, lại nghĩ tới cái kia mấy năm trước bị tính đại ca lĩnh trở về cái kia trầm ổn thông tuệ mao đầu tiểu tử, trong thoáng chốc lại không phân rõ chiều nay gì tịch. Đột nhiên phát giác ống tay áo hơi ướt, túi đầu mới phát giác chẳng biết lúc nào đã nước mắt ở mức quan bảo. Hàn Lâm viện sử quan trong tay bút lông nhỏ bút sớm đã tại thanh ngọc trên nghiên mực chấm lại chấm, mực nước theo ngòi bút nhỏ xuống, tại tuyết trắng trên tuyên chỉ nhân mở một mảnh đen nhánh. Cổ tay của hắn sớm đã đau nhức run lên, có thể giờ phút này lại không hề hay biết, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm ngự tọa bên trên khánh đế, bút đầu long xà, sợ lọt mất một chữ. Không phải kẻ làm tướng. Con đế ngồi đáy giếng dòm thiên tế chi nguyệt môi hắn khẽ nhúc đích, im lặng thuật lại lấy hoàng đế lời nói, dưới ngòi bút chữ viết như đao khắc dịu đục, nét chữ cứng cáp. Lời này vừa ra, tất nhiên ghi vào sử sách. Trong lòng của hắn cuồng hô, đầu ngón tay bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Đã bao nhiêu năm, đại khánh hướng sử sách bên trên chưa từng có qua như thế kinh thế chi ngôn. Cho dù là năm đó khai quốc thái tổ lời nói hùng hồn, cũng bất quá là sách tam xích kiếm, lập bất thế công có thể hôm nay, bệ hạ lại lấy giếng con đế dòm nguyệt dụ tầm thường chi nông cạn, lấy phủ du nhìn trời so lão tướng chi nhỏ bé. Đây là như thế nào khí phách? Đây là như thế nào đánh giá? Sử quan chỉ cảm thấy tim đập của mình như nội trống, bên hai ông tác hưởng, dường như đã thấy trăm năm về sau, hậu thế sử ra như thế nào bình thuận hôm nay một màn này, khánh đế khen ngợi giả cụ, nói bể mới như trăng sáng nô lên cao, dũng dường như diều hâu đỏ sức thiên, quần thần kinh hãi, sử bút như lao, liền thành thiên, cổ có 102. Hắn đột nhiên cắn chặt răng, đầu bút lông nhất chuyển, tại mộ kiên trinh về sau trùng điệp ngừng bút, bút tích cơ hồ muốn xuyên thủng trăng giấy. Hôm nay chi triều nghị, chắc chắn lưu danh bách thế. Mà hắn, chính là cái kia chấp bút ghi chép người. Lâm Như Hải đứng tại quan văn trong đội ngũ, trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn nguyên bản trầm tĩnh như vực sâu khuôn mặt giờ phút này khuôn mặt có chút động, ánh mắt theo sử quan run rẩy ngói bút rời về phía đan ngự dưới khánh đế, trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn. Vệ hoắc chi tài, cần minh chủ biết chi. Nếu không có hán võ đế hùng tài đại lượng, sao là vô địch hầu phong làng cư tư? Đã như vậy, thật là ta ra tay. Lâm Như Hải hít sâu một hơi, sửa sang lại y quan, nhanh chân ra khỏi hàng, cất cao giọng nói, vậy hạ, thần cũng có lời. Thanh âm reo rát, như ngọc thạch tấn công, trong nháy mắt nhường ổ nào đại điện lại lần nữa an tĩnh lại. Khánh đế ánh mắt hơi đổi, rơi vào Lâm Như Hải trên thân, trong mắt lóe lên một tia hứng thú, dừng ái khanh, cứ nói đừng ngại. Lâm Như Hải thật sâu vái chào, lập tức thẳng lưng, thanh âm trầm ổn mà hữu lực, thần mới vừa nghe nghe Bảo Linh Hầu khen ngợi giả đô đốc chi tài, nói về có thể so sánh Vệ Hoắc, thần rất tán thành. Không sai, hắn có chút dừng lại, ánh mắt sáng rực nhìn qua hướng cánh đế, gàn từng chữ, Vệ Thanh, Hoắc khứ bệnh sở dĩ có thể ghi tên sử sách, quét ngang hung nô, phong lang cư tử, không phải vẹn vẹn bởi vì thiên phú dị bẩm, càng bởi vì bọn hắn gặp được Hán Võ Đế. Lời vừa nói ra, cả điện đều im lặng. Ông, cánh đế chỉ cảm thấy tê cả da đầu, dường như dự liệu được Lâm Như Hải sau đó phải nói lời, lập tức ánh mắt đỏ bừng, nhìn chòng chọc vào Lâm Như Hải. Lâm Như Hải không nhanh không chậm, tiếp tục nói, Hán Võ Đế hùng tài đại lượng, mắt sáng như đuốc, mới có thể biết Vệ Hoắc tại không quan trọng, mặc kệ rong ruổi trên trường, cuối cùng thành bất thế chi công. Ngày hôm nay, thanh âm hắn đột nhiên đề cao, mang theo khó nén sục sôi, giả đô đốc năm chưa nhược quán, liền đã giành trước, chạm tướng, cước cờ, xông vào trận địa, tập tứ đại quân công vào một thân, này không phải thiên phú kỳ tài ư? Không sai, nếu không phải bệ hạ mắt sáng như đuốc, đặc biệt để bạn, hứa độc lĩnh một quân, giả đô đốc dù có thông thiên trí năng, lại há có thể tại tuổi như vậy liền lập xuống như thế công lao sự nghiệp. Nói đến đây, Lâm Như Hải bỗng nhiên vẩy bảo quỷ xuống đất, trung điểm dập đầu, cho nên thần coi là giả đô đốc chi tài, có thể so sánh Vệ Hoắc, mà bệ hạ chi minh càng hơn hắn võ. Đây là thiên hữu đại khánh, quân thần tương đắc, mới có hôm nay thịnh thế tướng tinh. Vừa dứt tiếng, toàn bộ Phụng Thiên Điện bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả đại thần đều mở to hai mắt nhìn, ngay cả vừa rồi kích động không thôi sử văn cũng quên đi ghi chép, ngòi bút treo giữa không trung, mực nước nhỏ xuống đều không hề hay biết. Tốt một cái càng hơn hắn võ. Cái này mông ngựa lập đến, quả thực đăng phong tạo cực. Hôm nay đi chơi, ngày mai cho các ngươi bảo. Chương 371, Tấu Hạc Vương tử dọn. Chương 371, Tấu Hạc Vương tử dọn. Vì cái gì trước mặt đoạn bình biến mất? Lạch cạch, một giọt mực đậm theo sử quan lơ lửng ngòi bút rơi xuống, tại trên tuyên chỉ choáng mở một đóa mạc hoa. Cái này nhỏ xíu tiếng vang, tại tĩnh mịch trong đại điện, lại như kinh lôi nổ vang, dường như có thể truyền đến mỗi một vị đại thần trong lỗ tai. Oanh, khánh đế hất lên long bảo đột nhiên phồng lên, hình như có kình khí vô hình cuộn cuộn. Hắn đột nhiên từ trên long ỷ đứng lên, chuỗi ngọc trên mũ miệng châu ngọc kịch liệt va chạm, phát ra thanh thúy tranh minh. Cặp kia vằn vện tia máu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm quỳ rạp trên đất Lâm Như Hải, lồng ngực kịch liệt chập trùng, tay phải nắm chặt long ỷ lan can, lại cứng rắn tơ vàng gỗ trinh nam bên trên lưu lại năm đạo nhỏ xíu dấu tay. Càng, thắng, hán, võ. Bốn chữ này, theo cánh đế trong kẽ răng gạt ra, dường như đao kiếm tấn công, vang dội ken ken. Hoa, cả chiều văn võ, tất cả đều biến sắc. Lâm Như Hải cái chán chạm đất, thanh âm lại như hồng trung đại lữ, vang vọng đại điện, bệ hạ mắt sáng như đuốc, đặc biệt lựa chọn để bạn, mới có giả đô đốc hôm nay chi công. Vệ Hoắc gặp hắn võ, mới có thể phong lang cư tư. Giả Cù gặp bệ hạ, mới có thể quét ngang lục hợp. Này không phải thiên ý, như thế nào thiên ý? Thần, hắn đột nhiên ngồi dậy, hai tay giơ cao khỏi đầu, trùng điệp dập đầu. Chúc mừng bệ hạ, đến này tướng giỏi. Đại khánh quốc vận, làm hưng văn thế. Phanh, cái này một gõ, như muốn gạch giạt nước. Chúng thần, Bảo Linh Hầu sử lại đống nhiên quát lên một tiếng lớn, đột nhiên ra khỏi hàng, trùng điệp quỳ xuống đất. Chúc mừng bệ hạ. Phanh, chúng thần, cả triều văn võ, như sóng lớn giống như tầng tầng quỳ xuống. Quan văn lấy thủ gõ, võ tướng giáp trụ nện, kim điện chấn động. Chúc mừng bệ hạ. Đại khánh quốc vận, làm hưng văn thế. Tiếng gầm như nước thủy triều, trực trùng bất tiêu. Khánh đế ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười như rồng gầm cửu tiêu, chấn động đến điện ngói rì rào rung động. Hắn liền nói ba tiếng tốt, hắn ba chân bốn cẳng lao xuống thềm son, lại tự tay đem Lâm Như Hải đỡ dậy. Động tác này nhường cả triều văn võ hít sâu một hơi. Mấy vị cao tuổi các lao thậm chí rủi rủi con mắt, từ khai quốc đến nay chưa từng gặp qua hoàng đế tự mình nâng thần tử. Bất quá, nhưng tinh tế tưởng tượng, nhưng lại hợp tình hợp lý, giả cụ tuổi còn trẻ liền lập xuống bất thế chi công, nếu không có hoàng đế đặc biệt trọng dụng, xác thực khó có thể tưởng tượng. Mà Lâm Như Hải những lời này, không chỉ có đem giả cụ nâng đến vệ đột nhiên mà độ cao, càng là mịt mờ đem khánh đế mang lên thiên cổ minh quân vị trí. Giờ phút này nhìn về phía Lâm Như Hải ánh mắt cũng thay đổi. Lão hồ ly, vô thanh vô tức, lại đem bệ hạ dô đến vui vẻ như vậy. Nhưng không thể không nói, người cha vợ này làm được thực sự xứng trước a. Một hòn đá ném hai chim, cao minh đến cực điểm. Lâm Như Hải cử động lần này, đã bảo toàn giả cụ, lại lấy lòng bệ hạ. Hay hơn chính là, lời nói này nhìn như tại tán dương giả cụ, kỳ thực khắp nơi hiển lộ rõ ràng bệ hạ thánh minh. Như thế, giả cụ ngày sau cho dù lại lập đại công, cũng sẽ không gây nên bệ hạ nghi kỵ, ngược lại sẽ nhường bệ hạ càng thêm vui mừng chính mình biết nhân chi minh. Dương Ái Khanh. Khánh đế thanh âm hiếm thấy mang theo vài phần động dung, ngươi rất tốt. Câu này rất tốt thắng qua thiên ngôn và ngữ. Cả triều văn võ trong lòng sáng như tuyết, kể từ hôm nay, giả cụ hoàn lộ, lại không người có thể cản. Sử quan tay run run, tại sử sách bên trên bổ sung một câu cuối cùng, đế duyệt, hậu thưởng Lâm Như Hải. Từ đó, giả cụ thánh quyến Nhật Long không ai bằng. Hạ thủ trung ánh mắt tại khánh đế hớn hở ra mặt khuôn mặt cùng trong tay áo kia phong mật báo ở giữa qua lại dao động. Tin chiến thắng bên trong kẹp lấy một phần khác, giả cụ lấy vương tử đằng nhiều lần bại chiến làm lý do, đem nó cách chức điều tra tấu chương, đang lặng lặng nằm tại hắn tay áo trong túi. Vậy hạ, hạ thủ trung đang do dự ở giữa, khánh đế đã ngồi ngay ngắn long ỷ, ánh mắt lợi hại đảo qua trong điện chúng thần, đột nhiên chú ý tới hạ thủ trung vẻ mặt. Hạ bạn bạn, nhưng còn có sự tình muốn đấu. Khánh đế trong thanh âm vẫn mang theo vừa rồi vui vẻ. Hạ thủ trung hít sâu một hơi, tiến lên một bước, khởi bẩm bệ hạ, giả đô đốc còn có một phần. Tấu Hạc Vương tử đằng sơ. Lời vừa nói ra, cả triều xôn xao. Tân hoàng một mạch càng là kinh ngạc không thôi, như thế vượt quá tin tức ngoài ý muốn, quả thực đem bọn hắn kinh tới. Mà Thái thượng hoàng một mạch lấy Thường Hàn Phi cầm đầu võ tướng nhóm sắc mặt đột biến, nhao nhao kinh hãi nhìn qua ngồi trên long ỷ khánh đế. Vương tử Đằng thật là Thái thượng hoàng xếp vào tại Bắc phạt trong quân trọng yếu quân cờ. Chính là nghĩ đến trong đó cưỡng chế giả cụ thậm chí tại Bắc phạt một trận chiến bên trong được chia quân công. Nhưng hôm nay, khánh đế động tác. Không, hẳn là giả cụ động tác nhanh như vậy, không chút nào nhớ tới cùng Vương tử Đằng thân thích liên quan liền xuống tay. Nghiệm. Khánh đế thanh âm bỗng nhiên lạnh xuống. Hạ thủ trung triển khai đấu trương, cao giọng thì thầm, thân giả cụ cần đấu, là hạch tội tổng binh quan Vương tử Đằng làm hỏng quân cơ, tàng sư nhục quốc sự. Trộm tra ngày 15 tháng 4 Tháp Sơn phô chi dịch, Vương tử Đằng thống binh 3 vạn chống cự địch viện binh, bản theo hiểm yếu chi địa, có thể một chống diệt địch. Không sai điều hành vô phương, lâm trận sợ hãi, khiến tổn chết binh mã 1 vạn 2000 có thừa, lương thực giới mất hết. Nếu không phải thần bộ trước khắp doanh miệng, mấy lầm đại cục. Thần cô niệm trận chiến mở màn, chưa tức tham gia đấu. Ngày 17 tháng 6 Liên Sơn quan chi chiến càng đáng hận. Thần thân truyền thụ phương lược, khiến cho thủ vững 2 ngày, chờ viện sách doanh bây kín, có thể toàn diện tương làm kỳ 3 vạn chi chúng. Cự liệu nên biên bỏ rơi nhiệm vụ, phòng ngự thư giãn. Lại tại màn đêm buông xuống bị địch tập phá doanh trại bộ đội, hao tổn tinh binh 7000 hơn 800, ngựa khí giới vô số. Khiến Tương Lam Kỳ đến độ thái tử hạ, quân ta vượt thời cơ toàn diện cơ hội tốt. Nam cha Vương tử Đằng thân làm thống binh đại quan, chịu quốc cân trọng, chính là dám như thế lãnh đạm quân vụ, nhiều lần thất trách, đúng là cô ân chỉ trước. Nếu không nghiêm trị, dùng cái gì tốt quân kỷ mà trấn sĩ khí? Thân bất đắc dĩ, đã tạm đoạt binh quyền, vì Tô Cẩn Ngôn tiếp quản. Nam xin thánh minh làm đoạn, đem Vương tử Đằng cách chức cầm hỏi, lấy đang quân pháp. Thần không thắng buộc trực chờ lệnh đã đến. Cần đấu, hạ thủ trung lời còn chưa dứt. Trong điện đã là một mảnh xôn xao. Bệ hạ, Thường Hàn Phi hô to một tiếng đột nhiên bước ra võ tướng hàng ngũ. Nguyên lai tưởng rằng nhiều nhất bất quá đi đầu về tội, lại định số luận tội mà phạt, hiện tại ngược lại tốt, quân quyền cũng bị mất. Dù không được bọn hắn tại làm suy tư. Vương tử Đằng chính là triều đình quá lớn, giả cù an dám tự tiện đoạt binh quyền. Đây rõ ràng là. Thường đô đốc nói cẩn thận. Lý Nghị bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang, thanh âm tuy nhỏ nhưng từng chữ như đao, quân pháp như núi, há lại cho trò đùa. Binh luật minh trở, lâm trận trước tiến lui, thất thủ thành trại người, chạm. Vương tử Đằng liền mất 2 trận. Tổn binh hao tướng gần 2 vạn, theo luật đang chém. Giả đô đốc vẹn vẹn đoạt binh quyền, đã là nể tình đồng liêu tình nghĩa, phá lệ khai ân. Chương 272, Tấu Hạc Vương tử dọn 2 chương 272, Tấu Hạc Vương tử dọn 2 Thường Hàn Phi bị lời nói này nói đến cứng miệng không trả lời được sắc mặt thanh bạch giao thế. Người so với người làm người ta tức chết, bắt kỳ bị đánh đến hoa rơi nước chảy, Vương tử Đằng ngược lại tốt, bị đánh tới quân quyền đều bảo đảm không được. Nhưng vào lúc này, Nô Cảnh Lượng bỗng nhiên ra khỏi hàng, chắp tay nói, "Bệ hạ, thần coi là việc này vẫn cần châm trước." Vương tử Đằng tướng quân theo quân chinh chiến nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao. Vẹn vẹn bởi vì 2 lần thất bại liền đoạt binh quyền, không khỏi quá nghiêm khắc hà khắc. Khẩn cầu bệ hạ nể tình ngày xưa công tích, theo nhẹ xử lý. Vừa dứt lời, Lý Thanh Tùng lập tức phản bác, nô đại nhân lời ấy sai rồi. Quân quốc đại sự, há có thể lấy tư tình phế công pháp. Như bởi vì khổ lao 2 chữ liền dung túng tướng bên thua, ngày sau tam quân tướng sĩ ai còn chịu dùng mệnh. Hán đảo mắt trong điện chúng thần, tiếp tục nói, ngày xưa ra cắt võ hầu chảy nước mắt chạm mã tắc, chính là biết rõ quân pháp không thể buông thả lý lẽ. Mã tắc cũng là thuộc Hán cựu thần, rất có tài danh. Nhưng bởi vì đường phố đình chi thất, làm theo quân pháp xử lý. Hôm nay Vương tử Đằng liền mất 2 trận, tổn binh hao tướng, nếu không phải giả đô đốc quyết định thật nhanh, chỉ sợ Bắc phạt đại nghiệp đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thế này, Lâm Như Hải cũng ra khỏi hàng tán thành, thu phục đại nhân nói cực phải. Thần nhớ ký Tam Quốc chí có trở, Mã Tắc mất đường phố đình sau, ra cắt lượng từng nói, tứ hải phân liệt, binh giao mới, như phục phế pháp, làm gì dùng lấy tà. Bây giờ triều ta Bắc phạt chính vào lúc mấu chốt, càng làm quân kỷ nghiêm minh, theo luật nên chém. Quân thân phải sợ hãi, thân hoàng một mạch thấy thế nhao nhao tiến lên, cao giọng phụ họa. Tán thành. Giả đô đốc quá bảo thủ, nhân từ mời bệ hạ quân kỷ nghiêm minh, hạ chỉ chém giết Vương tử Đằng. Này làm sao cầu tình cầu muốn chém đầu đâu? Thường Hàn Phi thấy tình thế không ổn, vội vàng tranh luận, chư vị đại nhân không khỏi nói quá lời. Vương tử Đằng bất quá là. Đủ. Khánh đế bỗng nhiên vô bàn đứng dậy, chuỗi ngọc trên mũ miệng bên trên ngọc châu kịch liệt lắc lư. Hắn lạnh lùng liếc nhìn trong điện chúng thần, cuối cùng ánh mắt rơi vào Thường Hàn Phi trên thân, Thường Ái Khanh, chớp nhớ kỹ Vương tử Đằng là ngươi tiến cử. Bây giờ hắn khi thắng khi bại, ngươi còn có mặt mũi ở đây cầu tình? Thường Hàn Phi lập tức mồ hôi rơi như mưa. Vì dạp trên đất không dám ngẩng đầu. Hạ bạn bạn. Khánh đế mở miệng lần nữa, giả ái khanh tấu trương bên trong nâng lên chiến tổn số lượng, giám quân đều xác minh qua. Hạ thủ trung không người nói, hồi bệ hạ, binh bộ còn có các doanh mỗi ngày chiến báo cùng giám quân bằng chứng, cùng giả đô đốc lời nói không sai chút nào. Nói theo trong tay áo lấy ra một chồng văn thư, đây là Liên Sơn quan cấp báo, mặt trên còn có Vương tử Đằng thân bút đồng ý. Khánh đế tiếp nhận văn thư, ánh mắt tại trên giấy chậm rãi đảo qua. Đột nhiên, hắn đột nhiên đem văn thư ngã tại ngự án bên trên, cả kinh cả triều văn võ cùng nhau quỳ xuống. Khá lắm Vương tử Đằng. Khánh đế giận quá thành cười, 2 vạn tinh binh cứ như vậy bạch bạch tống táng. Bệ hạ minh giám. Thường Hàn Phi còn muốn tranh luận, chiến trường tình thế. Ngậm miệng. Khánh đế quát to một tiếng, doa đến Thường Hàn Phi lảo đảo lùi lại, chấm còn không có hỏi ngươi tội. Vương tử Đằng là ngươi tiến cử, bây giờ ra chuyện như thế, ngươi cái này nằm quân hữu đô đốc khó mà thoát tội. Điện hạ khai quốc một mạch mấy vị vân quý trao đổi lấy ánh mắt ngao ngoe muốn động, đem ánh mắt nhìn về phía trước một mực chưa hề phát biểu thủy dung, trong lòng âm thầm lo lắng. Ai nấy đều thấy được, Khánh đế là sẽ không bỏ rơi cơ hội như vậy thành tẩy trong quân thế lực. Bắc Tĩnh Vương Thủy Dung có chút nhắm mắt, cảm nhận được sau lưng khai quốc vân quý nhóm quăng tới nóng rực ánh mắt, nhưng Thủy Trung duy trì như nước trầm tĩnh. Nửa ngày, Hắn chậm rãi mở mắt ra, đối với sau lưng Vân Quý nhóm nhỏ không thể thấy lắc đầu. Động tác này tuy nhỏ, lại làm cho một đám Vân Quý như bị sét đánh, nhưng chỉ đến đè xuống trong lòng kia tâm tình bất an. Giả Cù đã là chấm khâm mệnh Bắc phạt đại tướng quân, tạm nhiếp Liêu Đông đô đốc, tổng lĩnh Liêu Đông quân chính, tự nhiên có gặp thời lộng quyền lực. Nay coi xử trí Vương Tử Đằng một chuyện, đã thẩm tra tội lỗi, lại tạm ủy Tô Cẩn luôn tiếp quản, xử trí thỏa đáng, sâu hợp cho ý. Nói, Khánh Đế hừ lạnh một tiếng, chuyển hướng hạ thủ trung, chuyển chỉ. Lấy tức truy nhận Giả Cù mời, Vương Tử Đằng từ bỏ tổng binh chức quan ngậm, lập tức gáp giải hồi kinh hậu thẩm. Bộ binh mã giao cho Tô Cẩn luôn thống lĩnh, tiếp tục bắc phạt công việc. Ngay tại Khánh Đế lời còn chưa dứt lúc, Thường Hàn Phi đột nhiên ngồi thẳng lên, nặng hơn nữa trọng giật đầu, "Bệ hạ, Lâm Trận đổi tướng, quả thật binh gia tối kỵ a." Thanh âm hắn khàn giọng, nhưng từng chữ đẫm máu và nước mắt, Vương Tử Đằng tuy có khuyết điểm, nhưng thống lĩnh Lập Uy Doanh nhiều năm, rất được tướng sĩ kính yêu. Như lúc này áp giải hồi kinh, chỉ sợ Lập Uy Doanh quân tâm tan rã, chiến lực giảm lớn a. Lời còn chưa dứt, sau lưng tướng lĩnh cũng đi theo phụ họa, "Bệ hạ, mặt tướng cảm thấy Thường Đô đốc nói cực phải, mặt tướng coi là không bằng để cho Vương Tử Đằng tạm giữ lại Liêu Đông, lấy phó tướng thân phận lập công chủ tội, đã có thể bảo vệ toàn triều đình thể diện, lại có thể ổn định quân tâm." Thần tán thành. Vương Tử Đằng quen thuộc Liêu Đông địa hình, lúc này đổi tướng sát thực không ổn, không bằng khiến cho tạm giữ lại quân chức hiệu lực, để xem hiệu quả về sau. Trong lúc nhất thời, trong điện lại có hơn 10 vị tướng lĩnh, đại thần nhao nhao ra khỏi hàng cầu tình. Hoang đường. Lý Thanh Tùng nghiêm nghị cắt ngang, "Tướng bên thua, nói gì ổn định quân tâm?" Tiếp lấy, vốn là an tĩnh Phụng Thiên điện trận, vì đây coi là làm cho tối bụi. Ngay tại căng thẳng lúc, Bắc Tĩnh Vương Thủy Dung đống nhiên than nhẹ một tiếng, ra khỏi hàng chắp tay, "Bệ hạ, thần có một chiếc bên trong kế sách." Ánh mắt mọi người đều tập trung ở vị này tuổi trẻ quận vương trên thân. Không bằng khiến Vương Tử Đằng vẫn giữ Liêu Đông, nhưng cần giao ra binh phủ ấn tín, từ Tô Cẩn luôn toàn quyền thống lĩnh Lập Uy Doanh. Về phần Vương Tử Đằng bản nhân, Thủy Dung dừng một chút, có thể khiến lấy tham quân thân phận hiệp trợ quân vụ, không được can thiệp chỉ huy. Như thế, đã có thể bảo vệ toàn triều đình thể diện, lại có thể an ổn Lập Uy Doanh chi quân tâm. Đề nghị này nhìn như điều hòa, kỳ thực giấu giếm nguy cơ. Thái thượng hoàng một mạch hoàn toàn có thể tiếp nhận, chỉ cần Vương Tử Đằng còn tại Liêu Đông, vậy hắn liền còn có vận hành chỗ trống. Dù nói thế nào thống lĩnh Lập Uy Doanh nhiều năm, không đến nỗi ngay cả chút năng lực nhỏ nhoi ấy đều làm không được a. Khánh Đế ánh mắt như chim ưng sắc bén, thật sâu nhìn chăm chú Bắc Tĩnh Vương Thủy Dung tấm kia ôn nhuận như ngọc khuôn mặt. Trong điện nhất thời yên tĩnh im mắng, chỉ nghe thấy đồng để loạt tí tách rung động. Tốt một cái điều hòa kế sách. Khánh Đế bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập long án, nước gái khanh quả nhiên am hiểu sâu trùng dung chi đạo. Thủy Dung khẽ không người, dáng vẻ ưu nhã thông dong, thân bất quá là vị quốc phân ưu. Nhưng vào lúc này, thái thượng hoàng nhất hệ đám quan chức dường như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, nhao nhao ra khỏi hàng phụ họa, Bắc Tĩnh Vương điện hạ nói cực phải. Này sách đã có thể quân kỷ nghiêm minh, lại có thể ổn định quân tâm, quả thật song toàn kế sách. Chúng thần khẩn cầu bệ hạ tiếp thu này nghị. Khánh Đế mắt lạnh nhìn trong điện quần tình sục sôi cảnh tượng, chợt nhớ tới Giả Cù xuất chính trước, tại ngự thư phòng bên trong mật đàm. Nghĩ đến đây chỗ, Khánh Đế khỏe miệng khẽ nhếch. Đã Giả Cù đã sớm chuẩn bị, cần gì phải tại lúc này cùng thái thượng hoàng nhất hệ bệnh mặt. Chúng chi giờ phút này liền trọng yếu nhất binh quyền đều tạm thời tức đoạn, còn lo lắng Giả Cù sẽ kết thúc không thành hắn phân phó sự tình sao? Hú hồn, cho dù đem Vương Tử Đằng triệu hồi kinh thành, chỉ dựa vào những này, vẫn như cũ không cách nào làm cho. Thôi được. Khánh Đế gật đầu, chuỗi ngọc trên mũ miệng bên trên ngọc châu nhẹ nhàng lắc lư, liền theo nước gái khanh chốt đấu. Bất quá, lời nói xoay chuyển, thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, Vương Tử Đằng cần lập tức giao ra binh phù ấn tín, Lập Uy Doanh tất cả quân vụ, toàn quyền giao cho Tô Cẩn luôn xử trí. Nếu dám có nửa phần làm trái. Khánh Đế ánh mắt đảo qua trong điện chúng thần, cuối cùng rơi vào Thủy Dung trên thân, quân pháp vô tình, chớ bị chấm nói chi không dự cũng. Thủy Dung vẻ mặt không thay đổi, chỉ là thật sâu vái chào bệ hạ thánh minh. Theo thánh chỉ định ra, trận này triều đình đánh cờ nhìn như hạ màn kết thúc. Chương 373, chợ bữa truyền tụng. Chương 373, chợ bữa truyền tụng. Giờ thân năm khắc, Giả Chính xe ngựa mới chậm rãi lái ra cửa cung. Vốn nên giờ ngọ hai khắc liền bãi triều triều hội, bởi vì Liêu Đông đại thắng cùng Vương Tử Đằng một chuyện, lại trì hoãn dòng giá hai canh giờ lâu. Xe ngựa chạy tại Trường An trên đường, ngoài cửa sổ tiếng người huyên náo. Giả Chính hình như có nhận thấy, nhấc lên màn xe một góc, chỉ thấy bên đường trà tứ trong tử lâu, dân chúng top 5 top 3 đều tại nhiệt nghị Liêu Đông chiến sự. Nghe nói không, Giả Đô đốc tại Liêu Dương đại thắng, kia hoàng thái cực thiếu chút nữa chết ở nơi đó. Đâu chỉ a, biểu ca ta tại binh bộ người hầu, nói Giả Đô đốc trận chém hai vị kỳ chủ đâu. Vậy hạ trên triều đình đều nói, Giả Đô đốc là ta đại khánh vệ thanh hoắc khứ bệnh. Xe ngựa chuyển qua lầu canh đường cái, chỉ thấy mấy cái người viết tiểu thuyết đứng tại trên đài cao, chung quanh vây đầy nghe khách. Kia thuyết thư tiên sinh vô kinh đường mục, giọng nói như trung đồng, chư vị lại nghe. Hôm nay Phụng Thiên điện bên trên, Bảo Linh hầu sử đại nhân cái thứ nhất ra khỏi hàng, nói chúng ta Giả Đô đốc 17 tuổi liền lập xuống tứ đại quân công, giành trước, chạm tướng, tước cờ, xông vào trận địa, mọi thứ đều đủ. Dưới đài lập tức một mảnh xôn xao. Một cái quáng đồ ăn giỏ láo nông mở to hai mắt nhìn, 17 tuổi. Nhà ta tiểu tử kia 17 tuổi còn tại trong ruộng bắt dế đâu. Cái gì, ngươi thế mà liền Giả Đô đốc niên kỷ cũng không biết, ngươi có phải hay không địch quốc phái tới gian thế? Đâu có đâu có, trong chúng ta ra một tên gian thế. Người viết tiểu thuyết tiếp tục nói, càng kinh người ở phía sau. Lâm đại nhân tại chỗ liền nói, vệ thanh hoắc khứ bệnh có thể được không thế chi công, toàn bởi vì gặp được Hán Võ Đế. Mà chúng ta Giả Đô đốc có thể như vậy cao minh, hắn cố ý kéo dài âm điệu, dẫn tới đám người giương cổ lên, bởi vì gặp được chúng ta bệ hạ dạng này minh quân. Trong đám người bộc phát ra một hồi sợ hãi thán phục. Một người thư sinh bộ dáng người trẻ tuổi kích động bộ án, Diệu a, cái này không phải liền là nói chúng ta bệ hạ so Hán Võ Đế còn muốn thánh minh sao? Lúc này một cái khác thuyết thư bày ra, một cái lao giả tóc trắng đang gật gù đắc ý ngâm tụng, bệ hạ miệng vàng lời ngọc, nói nhìn giả đô đốc tài năng, không phải tướng lĩnh người như là hết ngồi đáy giếng nhìn mặt trăng, chỉ thấy quang, liền xem như lao tướng cũng bất quá giống phủ du nhìn trời, chỉ có thể cảm thán cao xa. Lời nói này đến, một người khác mặc tơ lụa người tự lẩm bẩm, sợ là muốn lưu truyền thiên cổ a. Giả chính nghe những nghị luận này, trong lòng lại là kiêu ngạo lại là thất vọng, đang muốn hạ màn xe xuống, chợt nghe một cái thanh âm non nớt hỏi, ra ra, kia giả đô đốc cùng bệ hạ, đến cùng ai lợi hại hơn nha? Lão giả kia cười ha ha, đứa nhỏ ngốc, như vậy cũng tốt so hỏi bảo kiếm cùng chú kiếm sư ai lợi hại hơn. Không có minh quân vệ nhãn, lấy ở đâu danh tướng kiến công? Bệ hạ biết nhân chi mình, dùng người chi gan, đây mới thật sự là thiên cổ nhất đế a. Giả chính nghe được kinh hãi, những này công dân nhỏ thành thị mà ngay cả vừa mới trên triều đình sự tình cũng biết đến như thế tường tận, thật sự là kỳ quái đến cực điểm. Hạ màn xe xuống, tựa ở toa xe bên trên, không biết qua bao lâu, xe ngựa đột nhiên nhoáng một cái, đem giả chính theo trong hồi ức bừng tỉnh. Lao ra, tới phủ. Gã sai vật tại ngoài xe nhẹ giọng nhắc nhở. Giả chính hít sâu một hơi, sửa sang lại ý quan. Lúc xuống xe, hắn ngẩng đầu quan sát Vinh Quốc phủ nguy nga tấm biển, đột nhiên cảm giác được tòa này hắn sinh sống nửa đời người phủ đệ, giờ phút này lại lộ ra như thế lạ lẫm mà xa xôi. Nhị lao ra. Người gác cổng gặp hắn mà người, cẩn thận kêu một tiếng. Giả chính lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn giọng một cái hỏi, lao thái thái nhưng tại Vinh Khánh đường. Trong phủ những người khác đâu? Người gác cổng liền vội vàng không người trả lời, hồi lao ra lời nói, lao thái thái sáng sớm liền dặn dò người tại Vinh Khánh đường chuẩn bị tốt trà bánh, liền đợi đến lao ra hạ hướng ăn tiệc từ đâu. Lúc này ngay cả vòng tam gia cùng tiểu lan đại gia đều theo quốc tử giám trở về, ngay tại lao thái thái trước mặt hầu hạ. Giả chính nghe vậy nhíu mày, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Trời chiều đã ngã về tây, đem Vinh Quốc phủ mái con vịnh lên sừng dắt lên một lớp biển vàng. Hắn lúc này mới giật mình, không ngờ là giờ dậu ban đầu khác. Đã trễ thế như vậy. Giả chính tự lẩm bẩm, lập tức sửa sang lại triều phục, đi Vinh Hy đường. Xuyên qua cửa Thủy Hoa lúc, giả chính xa xa chỉ nghe thấy Vinh Hy đường bên trong truyền đến trận trận tiếng cười nói. Xuyên qua cửa Thủy Hoa lúc, giả chính xa xa chỉ nghe thấy Vinh Hy đường bên trong truyền đến trận trận tiếng cười nói. Giả hoàn kia âm thanh trong trẻo phá lệ vang dội, lão tổ tông ngài là không biết, hôm nay quốc tử giám tế tiểu đại nhân cố ý đem chúng ta mấy cái gọi đi, ngay trước chúng giám sinh mà nói, các ngươi lúc này lấy giả đô đốc làm mẫu mực, đọc sách báo quốc, phương không phụ thánh hiền dạy bảo. Giả chính xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy giả hoàn thân mang xanh nhạt nho sam, giữa lông mày đã rút đi ngày xưa lô mãng cùng nhu nhược, ngược hiện ra mấy phần người đọc sách trong sáng khí độ. Tay cầm chén trà, tinh thần phấn chấn nói chuyện. Thế này, giả chính trong lòng không khỏi một chút chấn an lên. Một bên giả Lan liên tục gật đầu, vòng thúc nói rất đúng. Tế tiểu đại nhân còn cố ý giảng giải lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ đạo lý, nói cụ nhị thúc chính là nhân vật như vậy. Giả mẫu nghe được mặt mày hớn hở, trong tay Phật châu xoay chuyển nhanh chóng, tốt tốt tốt. Có cụ huynh đệ tộc trưởng này tại, chúng ta giả ra có thể nói là vinh quang cửa nhà a. Vương Hy Phượng thấy thế, đè xuống trong lòng đối nhà mình thúc thúc lo lắng, lập tức chất lên vẻ mặt tươi cười áp sát tới, lao tổ tông, muốn ta nói à, lão nhân gia ngài sau này chỉ quản an tâm hưởng phúc chính là. Có cụ huynh đệ dạng này tiền đồ tộc trưởng tại, chúng ta giả ra vinh quang nhất định có thể lại xuất hiện, nói không chừng so năm đó Thả Vinh hai công lúc còn sống còn muốn phong quang đâu. Nàng vừa nói vừa cho giả mâu đấm bay, sóng mắt lưu chuyển ở giữa lại thêm câu, ngài không có nghe bên ngoài người nói sao? Vậy hạ miệng vàng lời ngọc cũng khoe cù huynh đệ là đại khánh vệ hoặc cái này có thể so sánh năm đó lao thái gia nhóm đến đánh giá còn cao hơn đâu. Giả mẫu bị lời nói này chọc cho thoải mái cười to, vô Vương Hy Phượng tay nói, ngươi cái này khỉ con, liền số ngươi nói ngọn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lão thái thái bỗng nhiên liễm nụ cười, trong mắt nổi lên lệ quang, nếu là quốc công gia trên trời có linh, sau khi nhìn thấy bối như vậy tiền đồ, không biết nên có nhiều vui mừng. Vương Hy Phượng thấy thế, vội vàng đưa lên khăn, ôn nhu quyến nhủ, lão tổ tông nhanh đừng thương tâm, đây chính là thiên đại hỷ sự. Trong đường chúng tỷ muội cũng đều tụ tại một chỗ. Tham Xuân đang cùng Sử Tương Vân thấp giọng thảo luận, vậy hạ câu kia hết ngồi đáy giếng dò nguyệt bí bon, quả nhiên là tinh diệu tuyệt luân. Sử Tương Vân gật đầu nói, cũng không phải. Như vậy lời bình, sợ là muốn ghi vào sử sách.